Chương 596, Châu Thành Hí Kịch Học Viện chương 596, Châu Thành Hí Kịch Học Viện giải đặc biệt danh ngạch thiết lập là một vị, giải nhì có 2 vị, tam đẳng thưởng có 3 vị. Hôm nay tham gia sân trường ban nhạc tranh tài trường học đội ngũ hết thể có 30 chi, cho điểm vị trí thứ 6 mới có thể thu được thưởng, cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt. Bất quá căn cứ hội học sinh làm việc miêu tả, hôm nay đến tham gia trận đấu những này sân trường ban nhạc thực lực nghiêm trọng cao thấp không đều, lưỡng cực phân chia, mấy cái ban nhạc biểu diễn thời gian trọng tài bị dày vò đến không được. Xem ra có chút sinh viên đại học vì cầm tới thành phố cấp giấy chứng nhận cũng coi là không thèm đếm xỉa. Lục Viễn Thu mang theo chính mình ban nhạc cùng những người dự thi khác cùng nhau đến đi ra bên ngoài, thính phòng hàng phía trước vị trí giờ phút này được an bài cho tất cả ban nhạc thành viên ngồi xuống, những người khác phía sau biểu hiện Lục Viễn Thu không có ở hiện trường nhìn, dù sao hắn cảm thấy mình lấy được thưởng là không có vấn đề. Hơn nữa hôm nay trọng điểm cũng không còn là trận đấu này phải chăng có thể cầm tới hạng nhất, trọng điểm biến thành, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, hắn cùng Bạch Thanh Hạ trở thành chính thức nam nữ bằng hữu. Các ngươi trước đi ngồi phía sau đi. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ ở bên trong mấy vị nữ sinh nói ra. Bạch Thanh Hạ ôm mình giấy chứng nhận, nhìn xem hắn, khéo léo gật đầu. Lục Viễn Thu 5 người chen vào hàng phía trước, không ít ban nhạc thành viên đều chiều hắn quăng tới dò xét ánh mắt, mỗi một cái khuôn mặt bình tĩnh hạ đều ẩn giấu đi tê tâm liệt phế hâm mộ, không có một cái nào nam sinh sẽ không hâm mộ Lục Viễn Thu có thể nắm giữ giống Bạch Thanh Hạ như vậy bạn gái, cái này thậm chí còn là tại không hiểu do nữ hài kia nội tâm chỉ nhìn tướng mạo tình huống dưới. Xin chào, Lục đồng học, sớm có nghe thấy. Lục Viễn Thu mới vừa ngồi xuống, bên cạnh trên chỗ ngồi liền có một vị dáng dấp rất xinh đẹp nữ sinh chiều hắn đưa tay phải ra. Lục Viễn Thu lễ phép tính địa hòa nàng nắm tay, trả lời, xin chào. Nữ sinh rất có khí chất, là mắt trần có thể thấy bởi vì gia cảnh hậu đãi mà bồi dưỡng được cái chủng loại kia tiểu thư khuê các khí chất, tựa như Long Liên Đông, nhưng trước mắt vị này nữ sinh tính cách hiển nhiên muốn so Long Liên Đông đổi hiền hòa một chút. Hạ Thiên Lan, Châu Hy Kịch Đại học năm 1. A không phải, học kỳ này đã có năm thứ 2 đại học, ha ha. Hạ Thiên Lan cho người ta một loại ôn luyện đại khí cảm giác, ý thức được nói sai sau lại tương phản hoạt bát đứng lên, nhắm mắt lại ở trên trán của chính mình động tác khả ái gõ xuống. Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc, Châu Hy Kịch a. Ừm. Nàng dừng một chút, lại rất lễ phép mà đưa tay đặt ở bộ ngực mình, ta là ban nhạc chủ sướng, vị này là đàn guitar tay. Nàng đem ngồi tại bên cạnh mình đồng đội cùng Lục Viễn Thu nhất nhất giới thiệu, có lẽ là vừa tốt ngồi chung một chỗ, sở dĩ biểu đạt hữu hảo, Lục Viễn Thu bản ý là không có ý định cùng đối phương nói nhiều lời như vậy, hoàn thành lại mình đã là có vợ người, bên ngoài được tránh hiểm nghi, nhưng đối phương Châu Hy Kịch thân phận vẫn là để hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Nắm lấy lễ phép, Lục Viễn Thu cũng nhất nhất giới thiệu Trịnh Nhất Phong bốn người, Lương Tĩnh Phong ánh mắt trong nháy mắt quá ổn định ở Hạ Thiên Lan trên thân, phải ý ngô ngạnh sinh sinh mà đem đầu của hắn chuyển đến nơi khác. Vậy các người giới này có phải hay không cũng có minh tinh a? Lục Viễn Thu hiếu kỳ nói. Hạ Thiên Lan cười gật đầu, có, Tiên Kiếm Tam bên trong diễn Hoa Doanh Quách Hiểu Đình, còn có Võ Lâm Ngoại Truyện bên trong vai diễn chớ tiểu bối nữ hài kia. Ồ. Lục Viễn Thu mở to chút con mắt, vậy ngươi chẳng phải là cũng là tương lai đại minh tinh? Hạ Thiên Lan che miệng cười một tiếng, danh tiếng của ta tại trên mạng nhưng so sánh ngươi kém xa. Lục Viễn Thu đáp lại cái nụ cười, Hạ Thiên Lan đột nhiên ho khan một tiếng, bạn gái của ngươi tại xem chúng ta. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy ngồi ở hậu phương Bạch Thanh Hạ đang nhìn hắn, tròn căng trong mắt to ánh mắt có chút ngốc manh, mà nhìn thấy Lục Viễn Thu nhìn lại, nàng cũng chỉ là thoáng rắc khỏe miệng nở nụ cười dưới, có chút miễn cưỡng dáng vẻ. Lục Viễn Thu lập tức ngón tay khoa tay lấy tám thả ở dưới cằm, hướng nàng làm cái xuất khí biểu lộ, Bạch Thanh Hạ lúc này mới bị chọc cho nụ cười sáng lạ chút. Hạ Thiên Lan mắt thấy phía trước, không nhìn nữa Lục Viễn Thu, nhỏ giọng nói, ta nhớ được nàng đều Bạch Thanh Hạ. Trong thực tế nguyên lai là cái tiểu giấm bao. Lục Viễn Thu bị chọc cho cười ha ha. Lúc này người chủ trì thấy hiện trường người đã đông đủ, liền cầm lấy kết quả hướng đi sân khấu, Lục Viễn Thu nghiêm túc lắng nghe được người chủ trì muốn từ cho điểm hạng 6 bắt đầu hướng phía trước đọc. Hạng 6, Châu Thành tiếng nước ngoài đại học, hay ban nhạc. Lục Viễn Thu cùng Hạ Thiên Lan cùng một chỗ quay đầu, xem đến phần sau một hàng 5 người đứng dậy hướng về trên đài đi đến, Lễ Nghi tiểu thư đem 5 phần giấy chứng nhận từng cái ban cho bọn hắn, ban giám khảo thì đối cái kia ban nhạc hiện trường biểu hiện cùng ca khúc tiến hành đơn giản lời bình. Tam đẳng thưởng 3 vị lấy được thưởng người đọc xong, không có Dương Cốc Huyền ban nhạc, hiện tại đi vào giải nhì. Người chủ trì, hạng 3, Châu Thành đại học giao thông, đạp tinh ban nhạc. Lục Viễn Thu 5 người hướng phải quay đầu, nhìn thấy lại 5 người đứng dậy. Lương Tĩnh Phong lúc này hô xả giận, có chút khẩn trương siết chặt quần của mình, xem ra chúng ta hẳn là hạng nhất. Lục Viễn Thu đột nhiên lật ra cái run rẩy bì ạ tiểu gẳng. Người chủ trì, hạng 2, Châu Thành đại học, Dương Cốc Huyền ban nhạc. Lương Tĩnh Phong nụ cười cứng ngắc. Thấy Lục Viễn Thu đứng dậy, Hạ Thiên Lan động tác nhẹ nhàng vỗ tay, chúc mừng. Lục Viễn Thu hướng nàng lễ phép gật đầu, lập tức đi tại Lương Tĩnh Phong hậu phương nhỏ giọng nói, hồi tới trường học sau đem Lương Tiểu miệng vá lại, ai có dị nghị? Còn lại 3 người trả lời thanh âm 10 điểm đồng bộ, không dị nghị. Lương Tĩnh Phong háng giọng một cái, vì chính mình bù nói, thực ra hạng 2 cũng không tệ. 4 người không để ý hắn, đứng ở trên đài, Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, nhận lấy Lễ Nghi tiểu thư đưa tới giấy chứng nhận, cảm ơn. Người chủ trì mắt nhìn phía trước, mời ban giám khảo lao sư lời bình. Ghế giám khảo bên trên, giữ lại bên trong phân phát hình nam nhân đem mịt rộ phồn hướng chính mình bên miệng giật giật, nói ra, từ khúc làm là coi như không tệ, trình độ rất cao. Lục Viễn Thu 5 người thần tình nghiêm túc ngậm chặt miệng. Người chủ trì nháy mắt nhìn bọn họ một chút, còn tưởng rằng 5 cái hội học sinh đối câu này tán thưởng nói một tiếng cảm ơn, nhưng bọn hắn đều rất yên tĩnh, người chủ trì liền lại lần nữa nhìn về phía ban giám khảo. Bên trong điểm nam ban giám khảo nhíu nhíu mày, lại nói, chính là bài hát này từ biết. Ca khúc tên là Năm Ánh Sáng Nếp Nhăn đúng không? Xin thứ cho ta. Bài hát này từ ta thực tế thấy có chút mơ mơ màng màng, xin lỗi, cho ta một loại từ ngữ trau chuốt đắp lên cảm giác, cái gì thái dương à, mặt trăng à, thiên nga à, cái tóc à, thực tế xem không hiểu muốn biểu đạt là có ý gì. Trên khán đài, Ngu Xuẩn ban giám khảo, Liêu Vọng Xuân không che giấu chút nào mắng một câu. Bạch Thanh Hạ cao mày, hiếm thấy gật đầu. Lúc đầu tỉnh, Ngu Xuẩn ban giám khảo, Tô Diệu Diệu cùng La Vi đều quay đầu nhìn xem nàng, Bạch Thanh Hạ cũng giật mình dò xét lấy thân thể nhìn lại. Thấy trên đài cái này, năm vị đệ tử đều hướng về ghế giám khảo trợn mắt nhìn sang, người chủ trì ngẩn người. Làm sao khoa trương soạn không có phản ứng, lời bình ca từ ngược lại còn cấp bách đây. Nhưng kỳ thật vẫn là rất dễ nghe. Người chủ trì liền vội vàng cười hóa giải hạ bầu không khí. Bên trong điểm nam ban giám khảo cười một tiếng, gật đầu, chỉnh thể đúng là không tệ, sở dĩ thu được hạng hai, nếu như ca từ có thể lại viết tốt một chút, dựa vào cái này soạn hạng nhất là tuyệt đối không có vấn đề. Ta có khác biệt ý kiến. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, là bên trong điểm nam ban giám khảo bên người ngồi vị kia tóc ăn nữ ban giám khảo. Chương 597, cùng Trương Chí Thắng chính diện giao phong. Chương 597, cùng Trương Chí Thắng chính diện giao phong. 2025-06-06 ổ. Lưu lão sư có ý kiến khác biệt. Bên trong điểm nam ban giám khảo trao lên xuống lông mày. Được xưng Lưu lão sư tóc ăn nữ nắm nuốt mịt rộ phùng nói, thực ra chúng ta ngay từ đầu có thể nhìn thấy chủ sướng bạn gái là mặc múa ba lê phục qua đây, vừa nhìn chính là sát vách vũ đạo khu vực tranh tài đệ tử, ca từ bên trong câu kia xoay tròn thiên nga mũi chân hình dung khẳng định là nàng a. Liêu Vọng Xuân cao mày dùng nắm đấm đập hạ lòng bàn tay, không sai à, cái này không phải có người biết chuyện sao? Bạch Thanh Hạ nặng nề mà gật đầu. Lúc đầu tỉnh, không có đâm. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía Tam tỷ, lại nặng nặng gật đầu, biểu thị khẳng định. Tóc quan nữ ban giám khảo tiếp tục nói, đây có lẽ là chủ sướng viết ca khúc ca. Lục Viết Thu, đúng. Tóc quan nữ ban giám khảo mở miệng cười, tóm lại ta cảm thấy, ca từ bên trong viết hẳn là ngươi cùng bạn gái của ngươi cố sự, có thể dùng để dự thi là không quá chiếm ưu thế, dù sao chúng ta những người này không có trải qua chuyện xưa của các ngươi, không cách nào chân chính cảm động lây, nhưng nhất định không phải giống như Lý lão sư vừa mới nói như vậy từ ngữ trau chuốt đắp lên, ta cảm thấy ngươi là dùng tâm, là yêu cầu khẳng định, viết rất tốt, trong lòng ta các ngươi chính là hôm nay hạng nhất. Ngồi tại chỗ Bạch Thanh Hạ trước người nắm chặt tay, nữ ban giám khảo mỗi một câu nói nàng liền đi theo gật đầu, rất nhận đồng bộ dáng. Tóc quan nữ ban giám khảo nói xong nhún vai, nói bổ sung, khả năng ta là yêu đương nào đi, dù sao ta rất ưa thích, chúc ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ sau có thể hạnh phúc khoái hoạt. Cảm ơn. Lục Viễn Thu ôm giấy chứng nhận triều vị này ban giám khảo bái một cái. Tại trên khán đài truyền đến trong tiếng vỗ tay, năm người cầm lấy riêng phần mình căn cứ chính xác thư đi xuống sân khấu. Lục Viễn Thu một vừa nhìn giấy chứng nhận vừa cùng các huynh đệ nói, bất kể nói thế nào, cái này hai điểm sáng tạo cái mới học phần cuối cùng cũng đến tay. Lương Tinh Phong cười khan một tiếng, yên tâm, 6 điểm nhất định có thể cầm xong. Bốn người trong nháy mắt ở lại bước chân, chiều hắn trợn mắt nhìn sang, Lương Tinh Phong lập tức không nói gì, hắn liền bận bịu chắp tay trước ngực lấy đưa tay, được, ta không nói. Năm người vừa mới chuẩn bị ngồi trở lại đến vị trí bên trên, liền nghe được trên đài người chủ trì niệm lên hạng nhất. Hạng nhất, Châu Thành Hí Kịch Học Viện, Mộc Lan Hoa Ban Nhạc. Dưới trận vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lục Viễn Thu thấy Hạ Thiên Lan cùng nàng các đội hưu đứng lên, năm người cũng không có vội vã đi vào, mà là hướng bên cạnh đường, tùy theo khán giả cùng nhau vỗ tay. Chúc mừng a. Lục Viễn Thu hướng nàng chúc mừng. Hạ Thiên Lan khiêm tốn chắp tay trước ngực, cảm ơn rồi ngươi cũng rất tuyệt. Thấy năm người này lên đài lĩnh thưởng, Trung Cẩm Trình yên lặng mở miệng, chúng ta muốn hay không ngồi vào đi. Lục Viễn Thu, chạm một lát đi, chờ bọn hắn trở về. Tại hàng này ban giám khảo bắt lấy Mộc Lan Hoa Ban Nhạc một trận khen dòng dã sau 3 phút, Mộc Lan Hoa Ban Nhạc mới cầm lấy riêng phần mình căn cứ chính xác bay về chuyện đến, thấy Lục Viễn Thu 5 người đứng tại thính phòng bên ngoài chờ đến bây giờ, Hạ Thiên Lan này nãy cười cười, cùng các đội hữu nhanh chóng chen vào trong châu ngồi xuống. Trở về trên xe buýt, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngồi tại cùng một bài, Bạch Thanh Hạ đưa nàng cùng Lục Viễn Thu căn cứ chính xác thư song song đặt ở cùng một chỗ, dùng di động đập tấm hình. Lục Viễn Thu nhìn xem một màn này lộ ra nụ cười, điện thoại lúc này chấn động xuống, hắn lấy ra xem xét, thấy là Hạ Thiên Lan cho hắn treo cổ nàng nói một chút điểm khen. Đến kết thúc phía trước Hạ Thiên Lan chủ động yêu cầu tăng thêm hảo hữu. Bạch Thanh Hạ đưa đầu nhìn lại, lúc này điện thoại lại chấn động xuống, Lục Viễn Thu ấn mở. Hạ Thiên Lan bình luận, ha ha ha. Ngươi tại sao không trở về phụ? Bạch Thanh Hạ hỏi. Lục Viễn Thu, ngươi biết nàng là ai chăng? Bạch Thanh Hạ lắc đầu. Lục Viễn Thu giải thích nói, là vừa vặn ngồi tại bên cạnh ta nữ sinh kia. Bạch Thanh Hạ a một tiếng, đưa qua tới đầu thu về, 2 giây rồi nói ra, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Lục Viễn Thu cười, nàng nói ngươi là tiểu giấm bao. Bạch Thanh Hạ nâng lên ánh mắt, sửng sốt một chút, đối nữ sinh kia ban đầu không có nhiều hảo cảm, giờ phút này càng là thẳng tắp hạ xuống, nàng đem đầu lắc lắc nhìn về phía ngoài cửa sổ, phủ nhận nói, ta không phải. Lục Viễn Thu thấy thế bắt đầu cười hắc hắc, xích lại gần nàng, dùng đầu cọ lấy bờ vai của nàng, ngươi không phải ta là, nếu như ngươi cùng nam sinh khác nói chuyện, ta liền sẽ tức giận đến nghiến răng, tức giận đến bạo tạc, tức giận đến uống nước đều tê răng, ta là siêu cấp vô địch đại giấm bao. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, trên mặt mang thực tế nhịn không được nụ cười, đột nhiên nàng biểu lộ ngưng tụ, lại đem đầu nhanh chóng uốn éo trở về, mang thai hồng hồng. Lục Viễn Thu có chút kỳ quái, thuận lấy nàng vừa mới ánh mắt hướng bên cạnh một hàng trên chỗ ngồi nhìn lại, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong cùng Phái Ngộ Chính mở to hai mắt, sắc mặt một mộc mà nhìn chằm chằm vào hắn, hình như là đang quan sát cái gì ghê tởm sự vật. Phái Ngộ đột nhiên nâng lên miệng, động tác khoa trương nhấc tay vịn Lương Tĩnh Phong, một bộ muốn đem nôn phun tung tóe ra tới bộ dáng. Lao phân ngươi không sao chứ? Lương Tĩnh Phong phối hợp với hắn diễn xuất. Phái Ngộ đem nôn cưỡng ép nuốt trở về, âm thanh run rẩy nói, ta muốn đi rửa thai đóa. Cắt. Lục Viễn thu ra vẻ bình tĩnh, giơ tay sửa sang lại cổ áo, tại trên vị trí của mình ngồi thẳng người, một bộ da mặt dày vô địch thiên hạ bộ dáng. Bạch Thanh Hạ đem đầu lặng lẽ chuyển trở về, đưa tay che miệng, cười đến hai vai đều tại run nhẹ nhẹ. Chuông điện thoại reo lên, Lục Viễn thu nhìn xem điện báo biểu hiện, chiều một bên khác còn tại vui đùa ầm ĩ với Ý Ngộ hai người suýt một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động thả ở bên hai. "Ừm, tốt, biết rồi." Lục Viễn thu cúp điện thoại, phải Ý Ngộ hai người đang chờ hắn nói chuyện, hàng trước Trịnh Nhất Phong hai người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, quay người nhìn sang. Lục Viễn thu lại đưa tay làm cái chờ một lát thủ thế, tiếp lấy cho Tam Bá gọi điện thoại, hắn đem thân thể hướng bên cửa sổ Bạch Thanh Hạ bên kia nghiêng đi, hạ giọng: "Uy, Tam Bá, Tống thúc thúc nói cho người sao?" Lục Uyên nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý, Trương Lệ an toàn cũng sẽ có cam đoan." "Tốt, Tam Bá gặp lại." Lục Viễn thu cúp điện thoại, Bạch Thanh Hạ vừa mới nghe rõ trong điện thoại nội dung, vẻ mặt quan tâm tới đến, chiều Lục Viễn thu nhìn lại: "Ta đồn công an vị kia thúc thúc nói, nhóm người kia bắt được, sẽ xử lý thích đáng." Lục Viễn thu hướng bọn họ thấp giọng nói ra. Phải Ý Ngộ nghe được nhẹ nhàng thở ra. Lão Tống ở trong điện thoại còn nói nhóm người kia cùng Bạch Tê không có quan hệ, chỉ là một đám Trương Giật Bân nuôi tiểu đệ, vẫn rất trung tâm, lần này chủ yếu chính là vì trả thù Trương Lệ cùng Tống Hương Thơm, kế hoạch 1-2 tháng, kết quả lật ra xe, cũng là ngốc đến có thể. Lục Viễn Thu còn muốn lấy nhóm người này có thể cùng Trương Chí Thắng nhắc lên điểm quan hệ, quả nhiên Trương Chí Thắng không có khả năng làm ra như thế không có đầu óc sự tình. Cho đến trước mắt, Trương Chí Thắng cho Lục Viễn Thu cảm giác thần bí mà lại giàu hoạt, hắn cùng hắn cái kia sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ đại nhi tử không giống, gia hỏa này làm chuyện cẩn thận, một điểm chân ngựa, một điểm thai hỏa ngầm cũng sẽ không lưu. Trương Giật Phi cùng Trương Giật Bân hai huynh đệ so sánh nhường Lục Viễn Thu rất là cảm khái, hắn thật rất tốt kỳ cái này hai huynh đệ phụ thân Trương Chí Thắng, cụ thể lại là cái hạng người gì? Hắn đang mong đợi cùng Trương Chí Thắng chính diện giao phong. Chương 598, video bên trong nam nữ chủ chương 598, video bên trong nam nữ chủ nghệ thuật thành phố thi đấu kết quả cùng hiện trường video đại khái vào ngày mai mới có thể công bố tại trên official website, bất quá xe buýt vừa mới ngừng ở cửa trường học thời điểm, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ gần như đồng thời nhận được tinh vệ học trưởng cùng thì linh học tỷ quan tâm. Tao sảng bởi vì Lâm Thời có việc không có đi hiện trường, cũng phát tới thăm hỏi, còn có nhạc sĩ Phương không sai, Lục Viễn Thu đều đem kết quả từng cái trả lời. Bạch Thanh Hạ cười cho thì Linh phát xong tin tức về sau, nàng thong xuống cầm điện thoại di động hai tay, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu chiều Lục Viễn Thu hỏi: "Long Liên Đông, hôm nay không có đi hiện trường sao?" Lục Viễn Thu lắc đầu: "Ta không biết rồi ấy, giống như không thấy được, hẳn là không đi thôi." Kinh Bạch Thanh Hạ hỏi lên như vậy, Lục Viễn Thu mới nhớ tới cô gái này, đối phương cũng coi là buổi tiếp luyện tập một cái nghỉ hè, Lục Viễn Thu tìm tới nàng không chắc, nói với nàng âm thanh kết quả. Bạch Thanh Hạ đứng ở một bên nghiêm túc nhìn xem, Lục Viễn Thu phát xong tin tức quay đầu, Bạch Thanh Hạ đối đầu hắn ánh mắt, tựa hồ cảm thấy mình không nên nhìn lén, lại đem đầu rời mở. Lục Viễn Thu phát hiện phản ứng của nàng đã cùng trước kia không giống nhau lắm. "Ta là tại cho Long Liên Đông phát tin tức." Lục Viễn Thu lung lay điện thoại, nhấn mạnh một câu. Bạch Thanh Hạ gật đầu: "Ta biết." Lục Viễn Thu không khỏi lộ ra nụ cười, hai tay ôm lấy ngực, lần nữa tò mò, nàng trên tư đến cùng biết cái gì? "Bạch Thanh Hạ, một chút cổ vũ lời của ta." Lục Viễn Thu khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức lại lung lay điện thoại: "Ngươi muốn cùng nàng thêm hảo hữu sao?" Bạch Thanh Hạ không có lập tức cho ra như vậy minh xác trả lời, nàng sơ lược làm suy tư về sau, tỉ mỉ nói xong: "Nếu như là nàng chủ động yêu cầu, ta liền thêm, nếu như không có sách, liền thôi." Thấy Lục Viễn Thu thất thần, Bạch Thanh Hạ làm cái hít sâu, cúi đầu dẫm lên bên chân đá, giải thích: "Chúng ta cùng một chỗ, nàng sẽ khó sống, nếu như ngươi ưa thích nhưng thật ra là Long Liên Đông, các ngươi ở cùng một chỗ, ta khả năng cũng sẽ chúc phúc, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không vì chuyện này tiêu tan, ta cảm thấy nàng cũng hẳn là mở dạng. Sở dĩ tại nàng không có chủ động lược thuật trọng điểm thêm ta hảo hữu điều kiện tiên quyết, ta tại tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện tần suất thấp một chút, khẳng định sẽ để cho nàng càng dễ chịu hơn một chút." Bạch Thanh Hạ nói xong ngẩng đầu, nghiêm túc con mắt chiều Lục Viễn Thu dò xét đi, ánh mắt rất chân thành. Lục Viễn Thu không nói chuyện, chỉ là mỉm cười dò xét nàng hồi lâu, thấy tất cả mọi người sau khi xuống xe đi về hướng cửa trường học, hắn cũng cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau song song lấy đi vào cửa trường. Năm thứ nhất đại học huấn luyện quân sự có vẻ như đã có kết thúc, trên đường đã không còn mặc quân huấn phục người, nhưng rất kỳ quái, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ có thể một mắt phân biệt ra cái nào là sinh viên mới vào năm thứ nhất. "Vậy ngươi muốn vì thông cảm Long Liên Đông cảm thụ, mà giảm bớt cùng ta Tú Ân Ái số lần sao?" Lục Viễn Thu trêu ghẹo giống như hỏi. Tú Ân Ái cái này nghe tới rất khó cùng mình dính dáng ba chữ, nhường Bạch Thanh Hạ đi đường thời gian có chút mở to hai mắt, nàng nhanh chóng chớp mắt mấy cái, không có có ý tốt nhìn Lục Viễn Thu. Trên thực tế hôm nay ngoại trừ xác nhận quan hệ chuyện này bên ngoài, nàng không biết mình cùng Lục Viễn Thu ở giữa còn xảy ra cái nào lựa biến đổi. Ôm một hồi, nhưng trước kia cũng sẽ ôm một cái. Giống như không có thay đổi gì, cụ thể cần phải có cái nào biến hóa, Bạch Thanh Hạ không tự giác thăm dò nổi lên Minh Bạch giả bộ hồ đồ, nàng đem đầu yên lặng thiết hướng về phía cùng Lục Viễn Thu phương hướng ngược nhau, tự hỏi trả lời như thế nào Lục Viễn Thu vấn đề này. "Chúng ta, bình thường qua cuộc sống của chúng ta, cùng Long Liên Đông cũng không phải thường xuyên thấy, có ảnh hưởng gì?" Bạch Thanh Hạ cân nhắc nhỏ giọng nhanh chóng trả lời. "Tê, bạn gái của ta nói rất đúng a." Lục Viễn Thu phụ họa một tiếng. Hắn một tiếng này nhường Bạch Thanh Hạ lập tức cúi đầu xuống, lỗ tai đều phun lên nhiệt khí, ngượng ngùng được không được. "Ngươi đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì?" Bạch Thanh Hạ dò xét xung quanh, nhỏ giọng giận lấy. Lục Viễn Thu rất tiện, liền muốn nhìn nàng e lệ phản ứng. Bất quá hắn lúc này chú ý tới một cái khác hiện tượng, hắn dò xét lấy xung quanh, đồng thời quay đầu liếc nhìn tập hợp cùng một chỗ đi đường Trịnh Nhất Phong bốn người, chiều Bạch Thanh Hạ hỏi: "Làm sao cảm giác đám này sinh viên mới vào năm thứ nhất đều đang quan sát chúng ta?" Thanh danh của chúng ta truyền đi nhanh như vậy sao? Bạch Thanh Hạ tùy ý đánh giá một mắt, đối với cái này không có gì đặc thù cảm giác, nàng chỉ cần ở sân trường bên trong hành động, chiều nàng nhìn lại ánh mắt vẫn luôn sẽ không thiếu, cho dù là vừa mới nhập học sinh viên đại học năm nhất. Không biết rồi. Nàng hua theo trả lời, còn tại Lệ Lục Viễn Thu vừa mới lớn tiếng xưng hô. Video bên trong nam nữ chủ. Đúng đúng là bọn hắn. Ta dựa vào. Cái gì bất khí, mới vừa xem hết video, quay đầu trực tiếp nhìn thấy chân nhân rồi. Ta tưởng rằng mời người mẫu, không phải là thật học trường học tỷ a. Cái kia nữ chính ta giống như trước mấy ngày liền trong trường học gặp qua đấy nhỉ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cuối cùng nghe rõ ràng bên cạnh truyền đến một đạo rõ ràng tiếng nghị luận, bọn hắn ở lại bước chân, chiều nói chuyện sinh viên đại học năm nhất nhìn lại, cái kia tụ tại cùng một chỗ mấy cái nam sinh vô ý thức thân thể cứng đờ, tăng tốc bước chân rời đi, tựa hồ không quá thích đứng bị mình tình trực tiếp nhìn chăm chú cảm giác. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ về sau đi đến, đi vào Trịnh Nhất Phong bên cạnh, hỏi, video ra tới rồi. Trịnh Nhất Phong vừa mới cũng nghe đến nghị luận, gật đầu nói, cần phải đi, nói là tháng 9 nhập học quý thuật tuyến. Giờ phút này bồi hồi ở sân trường bên trong đa số đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất, bọn hắn mới lạ du lãm lấy châu đại sân trường hoàn cảnh, nhìn thấy Lục Viễn Thu đám người sau thì sửng sốt một chút, tại chỗ đứng vững, kinh ngạc dò xét, mỗi người phản ứng cơ hội là cùng một cái quân đúc ra tới. Trước nhìn Bạch Thanh Hạ, lại nhìn Lục Viễn Thu, sau đó nhìn về phía hai người dắt tại cùng một chỗ tay, cuối cùng mới phát hiện bên cạnh Trịnh Nhất Phong cũng là video 52. Sau 5 phút, Lục Viễn Thu 6 người hướng đi trong trường một cái tuyên truyền trên màn hình. Tại một phút đồng hồ trước đó, Lục Viễn Thu liền xa xa liền thấy chính mình mặt to xuất hiện ở cái này cái màn ảnh bên trên, không gì sánh được dễ thấy. Đi vào khối này vị trí, làm bản thân, nhìn thấy trong ống kính chính mình làm như thế làm, hắn là cảm thấy có chút thay mắt, không biết rồi những người khác cảm nhận như thế nào. Lục Viễn Thu tạm thời không phát biểu ý kiến, hắn ho nhẹ hai tiếng, thần tình nghiêm túc lướt cảm. Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ để mắt, nhan trị bày ở nơi đó, coi như trong ống kính nàng có vẻ hơi ngây ngô, nhưng vẫn như cũ hút người nhãn cầu. Trên màn hình từng màn diễn ra đúng là lúc ấy kịch bản bên trong miêu tả mấu chốt ống kính, trang cảnh và nhân vật không ngừng mà tại hắn nhóm cùng Trịnh Nhất Phong tô rượu rượu chuyện này đối với tình lữ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Hậu phương truyền đến Trịnh Nhất Phong phát thông điện thoại thanh âm. Trịnh Nhất Phong, các ngươi đến đâu rồi? Sân trường video ra tới, ta nhìn thấy hai ta. Cứ việc không có mở miễn đề, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vẫn là nghe được tô rượu rượu thanh âm kia lượng cực lớn cái gì. Trịnh Nhất Phong lỗ tai thoáng rời xa điện thoại, cân nhắc đánh giá, đập. Thực ra còn tốt. Trung Cẩm Trình nhìn về phía bọn hắn. Ta nhớ được không phải nói có hôn ống kính sao? A. Lục Viễn Thu quay đầu, ra vẻ bình tĩnh gật đầu trả lời, cần phải đặt ở phần cuối đi. Hắn nói xong chiều Bạch Thanh Hạ lướt đi, nhìn thấy chuyên chú nhìn video Bạch Thanh Hạ mang thai hồng hồng. Chương 599, ta yêu thích ăn trứng gà chương 599, ta yêu thích ăn trứng gà 2025-0607 làm trong video xuất hiện đầy đất hồng sắc lá phong lúc, Lục Viễn Thu liền biết cái kia ống kính muốn tới. Cuối cùng cái này ống kính đập đến rất duy mỹ, đồng thời không có hiện trạng biểu hiện ra loại kia công thức hóa chẳng cảnh. Còn tăng thêm lọc gương, các loại góc độ hoán đổi lấy đi đập thân mặc đồng phục hai đôi tình nhân. Nhưng mấy người tương đối ngoài ý muốn chính là Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu hôn ống kính vậy mà không có mơ hồ hóa xử lý, mặc dù không có đập thẳng bờ môi tiếp xúc chẳng diện, nhưng vẫn là rõ ràng biểu hiện ra hôn ống kính. Lục Viễn Thu dùng ánh mắt còn lại dò xét lấy Trịnh Nhất Phong, phát hiện ánh mắt hắn mở rất lớn, làm đệ tam góc nhìn nhìn chính mình hôn chắc là có chút dùng động đi. Mơ hồ hóa xử lý ứng dụng tại Lục Viễn Thu hôn lên Bạch Thanh Hạ một khắc này, cũng có thể là bởi vì một màn này bị đặt ở video phần cuối. Video bắt đầu phát lại lần thứ hai. Bạch Thanh Hạ còn tại con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình, Lục Viễn Thu liếc nàng bình hai, vẫn là đỏ, hắn không có cùng nữ hài nói chuyện. Ngươi thật đáng chết a Trịnh Nhất Phong, lúc này còn không có xác nhận quan hệ đâu đi, trực tiếp hôn. Lương Tĩnh Phong cắn răng nghiến lợi chất vấn, nếu như là tại phòng ngủ lời nói hắn đoán chừng liền trực tiếp vào tay bóp nổi lên cái cổ. Trịnh Nhất Phong hai con ngươi chất phác, vừa môi tiếp xúc mà thôi, nói cái gì hôn? Hâm mộ. Lục Viễn Thu vẫn là yên lặng nói thầm trong lòng. Trung Cẩm Trình bắt đầu cười hắc hắc, xác thực, vừa môi tiếp xúc căn bản không tính toàn thân, chân chính hôn. Khụ khụ, dù sao rất hưởng thụ. Mấy đạo ánh mắt đều hướng về hắn nhìn lại, ngoại trừ Bạch Thanh Hạ. Trung Cẩm Trình lau lau lỗ mũi, đột nhiên có chút xấu hổ, không có nói tiếp, cúi đầu nhìn lên điện thoại. Mắt nhìn thấy đi ngang qua đệ tử càng ngày càng nhiều ngừng chân dừng lại, Lục Viễn Thu nói, đi thôi, hồi ngủ. Bạch Thanh Hạ quay người, vội vàng nói, vậy ta đi trước phòng ăn. Không đợi Lục Viễn Thu trả lời, Bạch Thanh Hạ liền hướng về một phương hướng đi được rất nhanh. Lục Viễn Thu ngắm nhìn bóng lưng của nàng, chiều Trung Cẩm Trình cao mày nói, nữ sinh ở đây đừng nói những vật này. Trung Cẩm Trình lẩm bẩm, ta lại không giảng kỹ. Vậy ngươi bây giờ có thể giảng kỹ, hắc hắc, Trung ca. Chuyển tụ một cái kinh nghiệm. Lương Tĩnh Phong chiều hắn lấy lòng cười. Trung Cẩm Trình nhìn hắn chằm chằm, ngươi có bệnh à, nhiều người như vậy tại, để cho ta giảng cái này. Nói xong, kế Bạch Thanh Hạ về sau Trung Cẩm Trình cái thứ hai vội vàng rời đi hiện trường. Lương Tĩnh Phong một mặt cứng ngắc, nhà danh lấy, có gì đặc biệt hơn người, ta học kỳ này nhất định tìm người yêu. Phải ý ngộ, với ai a? Vệ Chi Ngọc. Lan, ta cùng ai chân đàm đô không cùng với nàng đàm luận. Lương Tĩnh Phong hai tay cho vào túi lấy rời khỏi, phải ý ngộ cười cùng sau lưng hắn. Hiện trường chỉ còn lại có Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong hai người. Hai người phát hiện xung quanh đứng đấy không ít nam sinh đều hướng bọn họ càng tới ánh mắt hâm mộ. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong trầm mặc song song đi lại, cuối cùng vẫn là Trịnh Nhất Phong phá vỡ yên tĩnh. Tô lão sư nói chúng ta học kỳ này sẽ có một cái làm mở đất hoạt động, tham gia sau sẽ có một cái giấy chứng nhận, có thể thu được sáng tạo cái mới học phần, một phần. Làm cái gì? Có vẻ như chính là đi một nơi nào đó ngoài trời chơi bừa mấy ngày đoàn đội trò chơi, nghe nói còn có lựa trại tiệc tối, thế nhưng rất mệt mỏi. Lục Viễn Thu sủi cười một tiếng, cuộc sống đại học thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Hắn nói xong đột nhiên cảm giác không thích hợp, đưa tay lên nhìn, phát hiện chính mình tay bên trong còn giữ một cái túi giấy. Bạch Thanh Hạ mua phục còn ở ta nơi này. Lục Viễn Thu ngậm ngậm mà nhìn xem trong túi giấy hồng sắc quần lụa mỏng. Trở lại phòng ngủ. Lục Viễn Thu, ngươi mua phục ở ta nơi này quên cầm, ta chính dự tính hay lắm giặt quần áo, cần muốn ta giúp ngươi tẩy một chút không? Bạch Thanh Hạ, không cần không cần, liền thả trong túi giấy, ngươi ban đêm mang cho ta liền được. Lục Viễn Thu ngang đầu nhìn điện thoại di động bên trong tin tức, cảm giác tầm nhìn không rõ lắm, nghe lên trước mặt phát ra mùi thơm, hắn mới phát hiện nguyên lai là múa phục chính mình từ trong túi giấy chạy đến che tại trên mặt của hắn. Lục Viễn Thu chưa bao giờ thấy quang lịch ngậm như vậy múa phục. Được rồi, tốt. Lục Viễn Thu đánh chữ hồi tin tức. Khói lửa nhân gian phòng ăn. Bạch Thanh Hạ nhìn điện thoại di động, thâu nhập hai cái ái tâm biểu lộ, do dự một chút, nàng lại đem ái tâm xóa bỏ, điện thoại bị nàng dính vào đặt ở ngực vị trí. Nữ hài cặp kia sạch sẽ mắt to ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mặt không khí, chống chống miệng, đang tán gẫu không bên trong một lần nữa đưa vào ân hai chữ, sau đó điểm gửi đi. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy, phía đầu liếc nhìn màn hình điện thoại di động, thấy Lục Viễn Thu không có lại hồi âm tức, liền cầm lấy tạp dề cho mình mây lên, đồng thời cầm lấy ra gân ghim lên đơn nuôi ngựa. Tỷ tỷ ngươi trở về rồi, chỉ thảo thảo đẩy ra phòng ăn môn, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ sau hô một tiếng, đằng sau có cái rất có khí chất trung niên đại thúc theo sau, chỉ thảo thảo thấy thế lại đem môn kéo ra, làm cho đối phương đi vào, khí chất trung niên đại thúc chiều chỉ thảo thảo cười nói tiếng cảm ơn. Bạch Thanh Hạ đáp, ừm. Cầm thường sao? Giải đặc biệt nha. Bạch Thanh Hạ ngữ khí khả ái bẩm bảo lấy. Chi Thảo Thảo ghé vào bên quầy bên trên, chiều Bạch Thanh Hạ cười nói, ta đem truyền đơn phát xong, hiện nay mua thức ăn rất nhiều người, ta cảm thấy nữ ngủ muốn mới chiêu một người. Nam ngủ cũng thế, trong trường chỉ một mình ta đưa nam ngủ, lượng công việc có chút lớn. Đạo trường đi tới, từ trên quầy khăn tay trong hộp rút ra 5-6 tấm khăn tay lướt qua mồ hôi trên trán. Hắn đưa tay đùa xuống Chi Thảo Thảo, Chi Thảo Thảo cũng nắm quyền gõ lấy hắn, hai người đã quen thuộc. Bạch Thanh Hạ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừm. Ta suy nghĩ lại một chút, ta ban đêm thương lượng với Lục Viễn Thu một cái. Các ngươi. Chi Thảo Thảo trận to lóe sáng con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe hiếu kỳ. Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu. Nói cái gì ám ngữ đâu? Đạo trưởng nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn. Bạch Thanh Hạ cười không nói, nàng lúc này thấy có khách người đi tới, liền đưa tay nhường Chi Thảo Thảo hướng bên cạnh đường. Chi Thảo Thảo quay đầu, thấy là vừa mới tiến vào cửa nhà hàng gặp phải vị kia rất có khí chất trung niên đại thúc. Là giáo sư sao? Bạch Thanh Hạ dò xét lấy đối phương, trước mắt vị đại thúc này mặc kiện phổ thông màu trắng kẻ sọc ngắn tay, hạ thân là một kiện quần tây, trên mặt mang theo một bộ phổ thông kính mắt, tóc mai có mấy phần hoa râm, tóc trên trán trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt hơi có vẻ hẹp dài, xem toàn thể đứng lên rất có khí chất, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái tướng mạo người tốt. Bạch Thanh Hạ mỉm cười nói, xin hỏi ăn chút gì? Khí chất đại thúc chiều Bạch Thanh Hạ đáp lại cái nụ cười nhàn nhạt, lập tức ngẩng đầu dò xét lấy phía trên chiếu bài, hắn tiếng nói cũng rất có tư tính, đến một phần kinh điển khẩu vị a. Bạch Thanh Hạ có chút ngoài ý muốn. Kinh điển khẩu vị bốn chữ là hắn cùng Lục Viễn Thu thói quen nói, trên biển hiệu cũng không có viết kinh điển hai chữ, khách hàng bình thường đều ưa thích nói nguyên bản vị hai chữ. Bất quá nàng không nghĩ nhiều, đại gia thói quen cũng không giống nhau. Được rồi, yêu cầu thêm cái gì sao? Bạch Thanh Hạ lại hỏi. Khí chất đại thúc nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ nhìn một lát, cười hô xả giận, lần nữa dò xét phía trên thực đơn, hẹp dài trong con ngươi tựa hồ lại nhớ lại lấy cái gì. Thêm cái trứng gà đi, ta yêu thích ăn trứng gà. Được rồi, xin chờ một chút. Chương 600, như thế không chịu thua kém hải tử chương 600, như thế không chịu thua kém hải tử 2025-0608 khí chất đại thúc không có đi tìm cái chỗ ngồi xuống, mà là dò xét lấy Bạch Thanh Hạ, tò mò hỏi, trước đó làm sao chưa thấy qua cửa tiệm này? Trước đó, Bạch Thanh Hạ suy nghĩ một chút, đáp lại, cái tiệm này vừa mới mở hơn một cái học kỳ, khả năng ngài trong khoảng thời gian này không có tới khói lửa nhân gian phòng ăn đi. Nàng vừa nói một bên đem mặt rót vào trong nồi, dùng đũa khuấy mấy lần, sau đó từ bọt biển trong hộp xuất ra một túi tươi lạnh tương liệu bao. Khí chất đại thúc giúp đỡ hạ kính mắt, quan sát đến nàng thao tác, đồng thời dò xét lấy trên mặt cô gái thần sắc, cười giải thích, xác thực, tốt một đoạn thời gian không tới đây nhà phòng ăn ăn cơm xong. Bạch Thanh Hạ nghe xong chiều hắn lễ phép cười cười, không có tiếp tục nói tiếp, nghiêm túc nấu lấy mặt. Xác định nữ hài đồng thời không biết mình về sau, khí chất đại thúc cái này vẻ mặt như thường xoay người quét mắt, tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống, hắn từ trong túi áo xuất ra khăn tay cẩn thận xoa xoa bên cạnh bàn, sau đó lấy điện thoại di động ra, một vừa nhìn điện thoại, một bên các loại mặt. Tích tích tích, Bạch Thanh Hạ điện thoại di động kêu lên, nàng đưa tay quạt bút lên nhật ký, dò xét cái đầu liếc nhìn. Lục Viễn Thu, hạ hạ cho ta đưa phần mặt. Hôn 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 đạo trưởng, một phần hương cay mặt thêm chàng thêm trứng, đưa cho Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ quay đầu hô hảo. Đạo trưởng nghe được những mày, hoán giận nói, Lục Viễn Thu liền không thể qua đây ăn a. Cái gì ma bệnh? Về sau cho hắn đưa tờ danh sách có thể hay không tăng tới cùng một chỗ ngày mở 1 tháng 5 phần. Bạch Thanh Hạ nghe xong cười ra tiếng, tốt. Nghe được Lục Viễn Thu ba chữ, ngồi tại chỗ chờ đợi khí chất đại thúc đem ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động giơ lên. Hắn thấp giọng lẩm bẩm Lục Viễn Thu ba chữ, tại lục cái chữ này tăng thêm mấy phần trọng âm, lập tức tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lại đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, Bạch Thanh Hạ mang mặt đi tới, nàng đem mặt thả tại khí chất đại thúc trong tay, liếc mắt điện thoại của đối phương màn hình, nhìn thấy vị đại thúc này ngay tại chơi đùa tiêu tan vui trò chơi âm thanh mở có chút lớn. Mời chờ dùng. Bạch Thanh Hạ nói ra. Chờ một chút. Bạch Thanh Hạ nghe được thanh âm sau đó xoay người, nhìn thấy vị đại thúc này móc ra túi tiền, nàng đội bằng nói, xin chào, 7 khối tiền. A, hài tử, 7 khối. Khí chất đại thúc đem tiền đưa cho nàng, túi tiền bỏ vào về túi áo, trên mặt đáp lại một vòng nụ cười. Bạch Thanh Hạ hai tay nhận lấy, trở lại quầy hàng. "Lão bản, đổi bát, ta tập hợp đủ ngươi xem một chút." Lúc này một vị đệ tử tiến lên đón, đem 30 tấm gấu trúc tấm thẻ theo thứ tự bày bỏ vào trên quầy. Bạch Thanh Hạ gật đầu, "Được rồi." Nàng xoay người đi trong tiệm cầm chén gỗ, hiện nay chén gỗ đưa đến không một năm hảo. Khí chất đại thúc một bên lặp lại mỉ sợi, một bên hướng phía trước xem nhìn sang, nhìn qua trong cửa hàng nữ hải, hắn tắt điện thoại di động trò chơi, lại nhấp một hớp canh, vẻ mặt từng bước hướng tới bình tĩnh, phía sau ăn mỉ quá trình bên trong lại không có gặp điện thoại di động. Ăn mỉ xong về sau, khí chất đại thúc xuất ra sạch sẽ khăn tay lau miệng, đứng dậy đi ra phòng ăn. Khoảng cách khói lửa nhân gian phòng ăn 20m bên ngoài địa phương ngừng lại một chiếc màu đen xe con, khí chất đại thúc hướng về xe con đi đến, tóc hơi bạc tài xế đi xuống muốn vì hắn mở cửa xe, khí chất đại thúc đưa tay ngăn lại, tự mình động thủ mở cửa ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tài xế ngồi vào trong xe sau quay đầu nhìn qua hắn, khí chất đại thúc một bên đem trên chỗ ngồi vừa mới cởi ra âu phục áo khoác một lần nữa mặc vào, một bên cảm khái mở miệng, trên đời này tại sao có thể có như thế không chịu thua kém hải tử a. Tài xế không nói chuyện. Đi thôi, lão nô, về công ty. Trương Chí Thắng sửa sang lấy nút thắt, ngẩng đầu nói ra. Đúng, chủ tịch. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta lâm sàng hệ mới ban đạo. 303 trong phòng học, đạo viên Giang Hô mạnh vỗ tay nhìn về phía cửa phòng học, ánh mắt của mọi người đồng loạt chiếu bên kia nhìn lại, nhìn thấy một vị có một tấm dễ thương mặt tròn nữ sinh đi đến. Nữ sinh cơ hai tay, cười chào hỏi, "Khéo lộ các ngươi tốt, ta là các ngươi mới ban đạo, tên ta là Đinh Nguyện Quân, các ngươi về sau gọi ta Đinh lão sư là được rồi." Lương Tính Phong mặt không đổi sắc, "Là ta đồ ăn." Trung Cẩm Trình bờ môi ông độc lên nhỏ giọng nói, "Ngươi cho rằng ngươi là Trịnh Nhất Phong a?" Đại nghịch bất đạo. Lục Viễn Thu nghe được phía sau nghị luận, phía sau lưng lùi ra sau đi, kiệt 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 nở nụ cười ba tiếng. Lục Viễn Thu. Mới tới Đinh Nguyện Quân lão sư đột nhiên nghiêm túc hướng bên này hô một tiếng, Lục Viễn Thu lập tức thân thể hướng phía trước tới gần, như cái học sinh tiểu học giống như hai cánh tay chồng chéo đặt ở mặt bàn, lưng eo thẳng tắp, con mắt trợn thật lớn. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, sau đó liền nghe được vị này Đinh Nguyện Quân lão sư mở miệng cười, "Tan học cần phải cho ta ký cái tên." Lục Viễn Thu, "A." Bục giảng bên cạnh đứng đấy Giang Hô mạnh ho khan một tiếng, Đinh Nguyện Quân liền thu liễm chút, mỉm cười nói, "Cái kia, ta cũng có thể đạo viên thương nghị dưới, chuẩn bị từ hôm nay trở đi ngay tại chúng ta lâm sàng hệ áp dụng lớp tự học buổi tối quyết nghị, từ buổi tối 7 giờ đến 9 giờ tối, hết thảy 2 giờ, trong lúc này đâu, muốn giao thủ máy." Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ, mỗi người đều thoáng mở to chút con mắt. Giang Hô Mạnh lúc này từ trên bục giảng cầm lên một mặt lam sắc điện thoại túi, giải thích nói, "Mỗi cái lớp đều dựa theo riêng phần mình học hảo, tại tự học buổi tối lúc bắt đầu đưa điện thoại di động cắm vào đối ứng điện thoại trong túi, 7 giờ 10 phút lớp trưởng tiến hành kiểm tra, không có giao điện thoại di động lời nói sẽ ảnh hưởng cuối kỳ thành tích." Trong phòng học truyền đến một trận ai oán thanh âm, "Cái này đại học lại không hoạt động, bên trên cái gì tự học buổi tối? Ý nghĩa là cái gì? Lại còn giao thủ máy? Cái kia cái này 2 giờ làm như thế nào qua? Nàng không phải là của ta thức ăn." Lương Tính Phong bắt đầu thay lòng đổi dạng. Đại khái là nghe được các học sinh nghị luận thanh âm, Giang Hô Mạnh vỗ tay một cái, nghiêm túc nói, "Một cái ưu tú người, tùy thời đều có thể tìm tới tăng lên cơ hội của chính mình, thật tốt lợi dụng cái này 2 giờ, tổng so với các ngươi tại ký túc xá trên giường nằm 2 giờ, đánh 2 giờ trò chơi tốt hơn nhiều." Phái Ý Ngộ móc lấy cất mũi hướng phía trước bàn tới, chẳng thèm ngó tới, bởi vì cái này 2 giờ hắn đúng là dùng để chơi game. Lục Viễn Thu cười miệng, nhàm chán thưởng thức nổi lên Bạch Thanh Hạ hôm nay trang phục. Hôm nay Bạch Thanh Hạ mặc một bộ điểm tinh cảm giác 10 phần cạn quần dài màu lam, lên thân còn phối hợp bộ màu trắng đồ hàng len tiểu áo chấn thủ, đen dài thẳng tóc tập kết một cái thô thô bím tóc bên cạnh dựng bên vai trái bên trên, bím tóc cuối cùng buộc lên màu trắng nơ còn bướm, trên chân là một đôi màu trắng dày cứng, nàng ngồi xuống thời gian lộ ra bắp chân. Lục Viễn Thu mới nhìn đến vớ bộ dáng, là mang theo đường biển tấm lót trắng. Nhận ra được Lục Viễn Thu ánh mắt, Bạch Thanh Hạ quay đầu chiều hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu tay chống đỡ cái đầu, mở miệng nói, "Ngươi hôm nay tiểu tóc rất nguy hiểm à?" Bạch Thanh Hạ nháy nghi ngờ con mắt, vội vàng quay đầu nhìn mình dựng bên vai trái bên trên bím tóc, nàng đem bím tóc cầm lấy lại buông xuống, thậm chí còn nhẹ nhàng ngửi ngửi, không biết rồi địa phương nguy hiểm ở đâu, thế là lại nghi ngờ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Thấy nữ hài ngơ ngác manh manh phản ứng, không biết được cái này ngạnh, Lục Viễn Thu bả vai run lấy nở nụ cười. Chương 601, nhập gia tùy tục chương 601, nhập gia tùy tục 2025-0608 sau khi tan học, Trung Cẩm Trình ngồi tại chỗ chiều đám bạn cùng phòng nói ra, "Ngày mai buổi sáng không có lớp, ta buổi tối hôm nay không trở về ngủ." Lương Tĩnh Phong liếc mắt, người hỏi đi cái nào hai chữ, hỏi cũng là tìm cho mình không thoải mái. Trịnh Nhất Phong sờ lấy cái cổ, ánh mắt hơi có chút hâm mộ nhìn xem Trung Cẩm Trình, hắn vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu, phát hiện hàng trước Lục Viễn Thu chính cười cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện, Bạch Thanh Hạ cũng mỉm cười trả lời. Từ Trịnh Nhất Phong góc nhìn đúng lúc có thể nhìn thấy Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu ánh mắt, cái này sền sệt ánh mắt còn kém đem "ta yêu thích người" bốn chữ khắc vào võng mạc bên trên. Trịnh Nhất Phong vốn cho là hắn cùng Tô Diệu Diệu ở giữa xác định quan hệ về sau, liền sẽ thuận lý thành chương đi làm hết thảy truyền hình điện ảnh kịch bao quát trong thực tế nhìn thấy những cái kia tình lữ hết thảy việc. Nhưng hắn phát hiện chuyện này xa không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bất quá căn cứ hai ngày này đối với La Vi cùng Bạch Thanh Hạ quan sát, hắn phát hiện một kiện nguyên nhân căn bản nhất, cái kia chính là làm bạn gái, Tô Diệu Diệu đồng thời không có La Vi cùng Bạch Thanh Hạ cái chủng loại kia dính. Cái gọi là dính chính là tùy thời tùy chỗ đều muốn gặp được bạn trai, cùng bạn trai dính tại cùng một chỗ, cũng tỉ như Lục Viễn Thu đi đến đi, Bạch Thanh Hạ liền sẽ theo tới đi, mặc dù Bạch Thanh Hạ bản thân cũng rất thận trọng, nhưng nàng loại này dính cũng sáng tạo được rất nhiều thân mật cơ hội, mấu chốt ngay tại ở Lục Viễn Thu có nguyện ý hay không làm, cùng Bạch Thanh Hạ đối thân mật chuyện này có thể tiếp nhận trình độ thôi. Có thể Tô Diệu Diệu căn bản không dính hắn, Tô Diệu Diệu toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại thành thục độc lập nữ tính khí chất, đừng nói chủ động cùng hắn làm thân mật cử động, thậm chí bình thường ăn cơm cũng còn duy trì cùng chính mình bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn thói quen. Đương nhiên Trịnh Nhất Phong cho là mình cũng có vấn đề, hắn không có Lục Viễn Thu ra mặt dày như vậy, cũng không có giống Trung Cẩm Trình như vậy nguyện ý hoa rất nhiều thời gian đi cùng bạn gái mập mờ nói chuyện phiếm, đồng thời hắn cũng không am hiểu lấy mập mờ nói chuyện phiếm. Hắn chính là tính tình nhạt nhẽo người, một khi một sự kiện không có 10 điểm cường ngạnh lý do đẩy hắn đi, hắn liền ưa thích bày nát. Trịnh Nhất Phong nghĩ đi nghĩ lại, dần dần đi thôi thần, hắn không xác định đây có phải hay không là Tô Diệu Diệu mong muốn yêu đương trạng thái, nếu như đúng vậy, cái kia vậy đại khái chính là yêu đương thời kỳ gặp phải vấn đề mới. Bởi vì hắn là muốn cùng Tô Diệu Diệu thân mật, khả năng này chỉ là nam nhân sắp tâm quay phá, sở dĩ tại Trịnh Nhất Phong xem ra, yêu Tô Diệu Diệu là khu xử lấy hắn phải cùng Tô Diệu Diệu cùng một chỗ cường ngạnh lý do, nhưng háo sắc cũng không phải là khu xử lấy hắn phải đi cùng Tô Diệu Diệu kết thân nhiệt sự tình cường ngạnh lý do. Là ta quá chính trực, quá thành thật sao? Trịnh Nhất Phong không khỏi ở trong lòng tự hỏi vấn đề này. Tới tới tới, mấy người các ngươi, cùng ta hợp chương theo. Lục Viễn Thu đang cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến mới ban đạo thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đinh Uyển Quân cười lung lay trong tay điện thoại, nhìn bộ dáng tựa hồ là muốn cùng bọn hắn ban nhạc 5 người bao quát Bạch Thanh Hạ ở bên trong cùng một chỗ hợp chương theo. Đinh lão sư, ngươi thật là chúng ta fan hâm mộ a. Ta cho là ngươi đùa giỡn. Lục Viễn Thu kinh ngạc hỏi. Đinh Uyển Quân thần tình nghiêm túc, giơ ngón tay cái lên, đương nhiên, trung thành người hâm mộ. Sau một khắc nàng lại động tác khả ái ôm tay, lệch ra lên đầu mỉm cười nói, ta vẫn là ngươi cùng Bạch Thanh Hạ CP người hâm mộ đâu. Lục Viễn Thu biểu lộ cổ quái cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau. Buổi tối 7 giờ, Lục Viễn Thu nhận lấy Bạch Thanh Hạ đưa tới 4 cái điện thoại, theo thứ tự là Vệ Chi Ngọc, A Chân, Chỉ Thảo Thảo cùng Bạch Thanh Hạ chính mình, hắn hỏi thăm học hảo, đem những này điện thoại đều bỏ vào điện thoại trong túi. Trên bục giảng Đinh Uyển Quân chính ngồi ở đằng kia, nhìn xem điện thoại di động của mình vui tươi hớn hở cười ngây ngô, từ trong mắt nàng cái kia còn chưa rút đi hoàn toàn trong suốt ngu xuẩn đến xem, cũng hẳn là Châu Đại Nghiên cứu sinh. Chỉ là cái này 2 giờ tự học buổi tối Lục Viễn Thu thực tế không biết nên làm cái gì. Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ đang viết đề mục, không cần đoán, đây cũng là nàng từ sẽ bạ bên trên tìm học tỷ muốn tới luyện tập sách, dù sao bình thường lên lớp là không có hoạt động. Đại Thúc đang đọc sách, phải ý ngộ cùng đạo trưởng tại hạ cờ Cazo, Chính Nhất Phong đang kiểm tra điện thoại túi, Lương Tĩnh Phong tại móc cất mũi, Trung Cẩm Trình đang chơi điện thoại chờ một chút. Chơi đùa điện thoại. Trung Cẩm Trình ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu kinh ngạc ánh mắt, hắn cười giải thích, ta giao là mô hình máy. Lớp trưởng ta tố cáo. Lục Viễn Thu đột nhiên như cái học sinh tiểu học giống như nhấc tay. Trung Cẩm Trình vội vàng ngăn cản hắn nói, ta ngày mai cũng cho ngươi làm cái mô hình máy chính là. Lục Viễn Thu cái này nở nụ cười, chiều quay người nhìn qua Trịnh Nhất Phong đưa tay nói câu không có việc gì. La Vi thuê phòng ở không phải rất xa sao? Ngươi muốn đi chỗ đó tìm nàng? Đó là dĩ nhiên, dù sao ngày mai buổi sáng không có lớp. Trung Cẩm Trình ngước mắt trả lời. Nàng ở đâu thực tập? Một nhà gờ dạ phịt đệ xịn công ty. Người tam tỷ đâu? Trung Cẩm Trình lại hỏi. Lục Viễn Thu, Bảo Đảm Nghiên. Thấy Đinh Uyển Quân ngẩng đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu lại quay lại thân, nằm sấp trên bàn nhảm chán chuyển bút. Bạch Thanh Hạ lúc này xoay người, đem một bản luyện chữ thiếp từ trong túi sách đem ra, đẩy lên Lục Viễn Thu trước mặt. Ta mua cho ngươi, luyện một chút chữ đi. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói xong. Ta yêu cầu luyện tập chữ gì? Lục Viễn Thu nói xong thấy Bạch Thanh Hạ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền thỏa hiệp lấy gật đầu, lật ra trang thứ nhất, nghiêm túc luyện tập lên chữ đến. Bạch Thanh Hạ, ta trong phòng ngủ còn thả một đại chồng chất đâu, chờ một lúc tan học ngươi đi với ta đến nữ ngủ, ta đưa cho ngươi. Tốt tốt tốt, hạ hạ đại nhân. Lục Viễn Thu nằm sấp trên bàn nói ra. Bạch Thanh Hạ xoay người, một tay đặt tại Lục Viễn Thu ở ngực, một tay đặt tại Lục Viễn Thu trên lưng, nàng cười hai tay đồng thời dùng sức, thực ra cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ ửng, một tiếng, lập tức thẳng người lưng, sau đó giả bộ ngoại ý muốn nhìn nàng. Luyện chữ thời điểm ngồi thẳng thân thể. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh nhắc tới. Tuân mạng. Xuyệt. Bạch Thanh Hạ liếc nhìn trên bục giảng Đinh Nguyệt Quân, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Đi nữ ngủ trên đường hai người như cái bình thường tình lữ một dạng tay nắm, giắt tay thực ra sớm liền thành thói quen, chỉ là một mực không có chính thức lý do. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau đung đưa ở giữa cánh tay, nhìn trên mặt đất bỏ ra cái bóng, hai người quay đầu, nhìn nhau lộ ra nụ cười. Đây chính là ở sân trường bên trong nói yêu thương cảm giác sao? Lục Viễn Thu cảm khái nói ra. Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng rời đi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem bước ra đuổi phải đem màu lam nhạt váy đá ra gợn sóng đến. Hai người tới nữ ngủ dưới lầu, Lục Viễn Thu tại chỗ đứng ngưỡng, lại nhìn thấy từng đôi nam nữ đứng tại trên bậc thang lẫn nhau ôm, giống cột vào cùng một chỗ thịt bánh trưng. Chúng ta cũng nhập ra tùy tục, ôm một hồi lại nói. Lục Viễn Thu quay đầu hỏi. Dưới ánh đèn lờ mờ Bạch Thanh Hạ hai con ngươi lấp lóe vừa ngượng ngùng, nàng không nói lời nào, chỉ là nắm lấy Lục Viễn Thu năm ngón tay, một vừa quan sát chung quanh tình lữ, một bên giả câm. "Đến, ngươi đứng ở phía trên bậc thang, ta chạm ở phía dưới bậc thang, giống như bọn hắn." Lục Viễn Thu cười đưa nàng đi lên kéo đi, Bạch Thanh Hạ đi theo mộng mộng làm theo. Lục Viễn Thu đem hai tay đỡ tại eo của nàng bên cạnh hai bên, chậm rãi hướng về sau sờ soạng, chậm rãi làm ra vây quanh nàng eo nhỏ nhắn tư thế, đứng tại phía trên bậc thang Bạch Thanh Hạ thì thân thể cách hắn càng ngày càng gần, đối mặt ánh mắt cũng vượt hướng càng gần. Đoan Ngọ Khoái Hoạt chương 602. Tình yêu đại khái là như thế thần kỳ chương 602, tình yêu đại khái là như thế thần kỳ một tầng bậc thang không tính quá cao, Bạch Thanh Hạ chóp mũi vừa vặn có thể cùng Lục Viễn Thu chóp mũi ngang bằng, nữ hài hô hấp bên trong tản ra mùi thơm quen thuộc, nàng thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Lục Viễn Thu con mắt, cũng rất nhanh lại xấu hổ đem đầu chuyển hướng một bên, dùng ngũ quan ưu việt bên mặt đối lấy Lục Viễn Thu gương mặt. Lục Viễn Thu đem bả vai nàng bên trên bím tóc lấy được đằng sau, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Đem đầu phiết qua một bên làm gì? Sợ ta hôn ngươi a? Hắn cười lệch ra lên đầu truy tung Bạch Thanh Hạ khuôn mặt, hướng nàng nhỏ giọng hỏi thì thầm. Bạch Thanh Hạ vừa ngượng ngùng mà cúi đầu, cái trán kém chút đụng vào Lục Viễn Thu lỗ mũi. Gặp nàng cúi đầu, Lục Viễn Thu cũng cúi đầu. Hạ Hạ không cho xem mặt chứng, vậy liền nhất định phải nhìn. Thân thể hai người cách rất gần, bụng dưới kề sát ở cùng một chỗ, Bạch Thanh Hạ eo nhỏ bị trói lại, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi đừng nhìn ta. Sau đó liền ngay cả bận bịu ôm Lục Viễn Thu phía sau lưng, nàng cố ý tránh lấy Lục Viễn Thu ánh mắt, cái cằm nhanh chóng khoác lên Lục Viễn Thu trên bờ vai, chính là không cùng Lục Viễn Thu đối mặt. Ha ha ha. Gặp nàng xấu hổ một câu đâu không nói được bộ dáng, Lục Viễn Thu phát ra một trận tiếng cười, cũng đem cái cằm cũng khoác lên trên vai của nàng. Bạch Thanh Hạ vòng eo rất nhỏ, thân thể rất mềm, sau thắt lưng ép tuyến hình dáng cũng hết sức rõ ràng, nhưng Lục Viễn Thu đồng thời không có quá phận đi tìm tòi nàng hướng xuống khối kia đường cong chập trùng khu vực, chỉ là hai cánh tay vòng lấy bờ eo của nàng, làm lấy bình thường nhất tình lữ ôm hành vi. Lục Viễn Thu hạnh phúc hai mắt nhắm lại, dùng sức ngửi Bạch Thanh Hạ cái cổ ở giữa phát ra mùi thơm, cùng Bạch Thanh Hạ lẫn nhau ôm, động tác đồng bộ trái điểm đi cả nhắc, phải điểm đi cả nhắc. Hai người tại trên bậc thang nhẹ nhàng run rẩy, thời khắc này phảng phất cảm thấy ôm cả cuộc đời trước cũng sẽ không dính. Tốt Hạ Hạ ta, tốt Hạ Hạ, Lục Viễn Thu giống như nằm mơ lẩm bẩm. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nữ hải nhấp múa tiếng nói tại bên tai vang lên, nói cái gì a? Tùy tiện nói chút gì, thì như thích nhất Thu Thu. Nhất. Đáng ghét Lục Viễn Thu. A. Lục Viễn Thu nghe được, thoáng nghiêng đầu, miệng gần sát lỗ tai của nàng, hờn dỗi mà đối với lỗ tai của nàng nói, không cứ gọi Thu Thu còn chưa tính, còn đáng ghét. Vậy ta cũng đáng ghét Bạch Thanh Hạ. Không thể dùng. Bạch Thanh Hạ rất nhỏ giọng tại Lục Viễn Thu bên tai trả lời, ngữ khí mang theo vài phần yếu ớt bất mãn. Lục Viễn Thu lại cười. Hắn cái cầm tiếp tục dựng lấy Bạch Thanh Hạ vai, quay đầu nhìn xem phòng ngủ dưới lầu một cái kia cái bị vô hình sợi tơ cột vào cùng một chỗ thịt bánh trưng, nguyên bản hắn không hiểu, mỗi ngày đều ôm một cái ôm, có cái gì tốt bất be, hiện tại hắn hiểu. Mười điểm hiểu. Bọn hắn ôm đều là chính mình thanh xuân, còn thừa không có mấy thanh xuân là dạng gì? Thanh xuân vừa mềm vừa thơm a, sau 5 phút, hắn đứng tại nữ ngủ dưới lầu nhìn qua Bạch Thanh Hạ nhanh chóng chạy vào nữ ngủ bóng lưng, nói là chạy, thực ra có thể nói thành trốn, nhưng cái này bối rối ngượng ngùng bóng lưng lạc trong mắt Lục Viễn Thu vẫn như cũ đẹp đến mức giống như chạy tại trong bụi hoa tiên tử. 306 phòng ngủ, Bạch Thanh Hạ nhanh chóng đi vào ký túc xá, ngồi tại chính mình bên cạnh bàn chỉ thảo thảo quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ thân thể chính thò vào giá sách bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Chỉ thảo thảo hỏi. Vệ Chi Ngọc cùng A Chân cũng xoay người nhìn lại, Vệ Chi Ngọc trên mặt còn mang theo một cái dính vào sai lệch màu trắng trang điểm. Bạch Thanh Hạ ôm một chồng luyện chữ thiếp, sắc mặt hồng hồng trả lời, ta. Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới lấy cớ, chỉ có thể nói tránh đi, ta xuống lầu đưa thứ gì. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ôm luyện chữ thiếp đi ra, hắn liền vội vươn tay nhận lấy, kinh ngạc nói, ngươi làm sao mua nhiều như vậy? Bạch Thanh Hạ trả lời, đánh gãy, mua 10 bản đưa 10 bản, nghĩ đến ngươi chữ viết được xấu xấu, ta liền mua. Được thôi. Lục Viễn Thu gật đầu. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt nghiêm túc dặn dò lấy, ngươi muốn luyện xong, chớ lãng phí. Hạ Hạ mua cho ta, khẳng định không lãng phí. Lục Viễn Thu cười. Bạch Thanh Hạ nắm chặt tay đứng tại chỗ, mặc cạn quần dài màu lam, nàng thân hình điểm tĩnh mà lại mỹ lệ, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu, nâng tay phải lên động tác tiểu tiểu cơ cơ, bái mai. Lục Viễn Thu, bái mai. Hai người cùng nhìn nhau lấy, nói xong lại đều không làm ra quay người rời đi động tác. Bạch Thanh Hạ đầu tiên nở nụ cười, ngươi làm sao không đi a? Lục Viễn Thu trả lời, ta dự định đưa mắt nhìn ngươi lên lầu, ta lại đi a. Ta vậy hai chữ chạy đến Bạch Thanh Hạ bên miệng, nhưng nàng không nói ra, nàng cũng dự định đưa mắt nhìn lấy Lục Viễn Thu rời đi bóng lưng, thẳng đến nhìn không thấy lại quay người lên lầu. Cái kia tốt. Nàng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, quay người hướng về cầu thang đi đến. Đi vào đầu bậc thang thời điểm Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, lần nữa nâng tay phải lên động tác tiểu tiểu cơ cơ, khẩu hình nói xong bái bai sau đó lập tức dẫm lên cầu thang nhanh chóng lên lầu, tiếng bước chân vang dội vang lên. Lục Viễn Thu chỉ có thể nhìn thấy trên cầu thang phủ động màu lam nhạt váy cùng hai đoạn bọc lấy đường viền tấm lót trắng tinh tế bắp chân. Hắn hài lòng quay người, ôm luyện chữ tiếp hướng về nam ngủ phương hướng đi đến. Có chút việc nhỏ Lục Viễn Thu thực ra đều khinh thường tại đi làm, tựa như luyện chữ, hắn từ nhỏ đến lớn đều không cảm thấy chữ xấu có quan hệ gì, nhưng hắn cũng sẽ nghĩ, có lẽ là hắn di vãng linh hồn quá khô cạn, mà Bạch Thanh Hạ yêu tựa như là ngọt thanh tuyển làm dịu hắn khô cạn linh hồn, từ đây di vãng hắn sẽ dùng tâm thượng thức hoa, thưởng thức thảo, đi phát hiện chuyện tầm thường vật chỗ lơ đãng phát giác đẹp cùng ý nghĩa, bất luận cái gì khinh thường ở lại làm việc nhỏ cũng được trao cho đi làm giá trị. Tình yêu đại khái là như thế thần kỳ. Đắt rồi đắt rồi. Lục Viễn Thu bưng lấy luyện chữ thiếp nhẹ nhảy xuống thang. Lầu hai đầu hành lang, trên người mặc cạn quần dài màu lam nữ hài ngồi sụp xuống, thông qua rơi xuống đất cửa sổ bụng trộm quan sát đến thiếu niên bóng lưng rời đi, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt chiếu ra hình ảnh trong suốt mà lại mỹ hảo. Đến, tiểu hòa tử. Tài xế sư phó quay đầu chiều Trung Cẩm Trình nói ra. Tiểu hòa tử. A a, bao nhiêu tiền? Dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi Trung Cẩm Trình lập tức thanh tỉnh lại, đưa tay lau đi khỏe miệng, chiều tài xế hỏi. Cái này xe taxi mở trọn vẹn nửa giờ, hắn tiếng ngáy đều nhanh đánh nhau. Thanh toán tiền xe về sau, Trung Cẩm Trình đứng tại cửa tiểu khu dò xét lấy phụ cận hoàn cảnh, hắn lấy điện thoại di động ra, cho La Vi phát cái tin. Sau 10 phút, một thân ảnh từ tiểu khu phía tây chạy chậm đến qua đây, Trung Cẩm Trình thấy thế lập tức nên đón tiếp lấy, hắn đưa điện thoại di động thu vào trong túi, chiều La Vi ai mà nói, chúng ta hôm nay bắt đầu lớp tự học buổi tối, sở dĩ hiện nay mới qua đây, Không có chuyện gì, dù sao ngươi ngày mai buổi sáng không có lớp. La Vi cười nói, nàng thoáng đi cả nhắc tiến lên trước cùng Trung Cẩm Trình hôn lấy dưới, sau đó lôi kéo Trung Cẩm Trình về phía tây bên cạnh nhà lầu đi đến. Trung Cẩm Trình ở phía sau dò xét lấy La Vi hôm nay trang phục, lên thân là kiện cạn áo sơ mi màu xanh lam, hạ thân là kiện màu đen á chữ váy, hắn chưa thấy qua La Vi bộ y phục này, có phải là vì đi làm mua? Ngươi sẽ không công tác đến bây giờ mới trở về à? Ừ đâu, lãnh đạo cho nhiệm vụ rất nhiều, ta liền làm thêm giờ một lát, ngươi tin cho ta hay thời điểm ta mới vừa ăn cơm đâu. Chương 603, Trung Cẩm Trình buổi lễ tốt nghiệp. Chương 603, Trung Cẩm Trình buổi lễ tốt nghiệp cơm tối. Trung Cẩm Trình kinh ngạc nói. La Vi quay người, không nói chuyện, chiều hắn làm cái ủy khuất cạch cạch biểu lộ. Trung Cẩm Trình đung đưa hai người dắt tại cùng một chỗ tay, nhà danh nói, muốn không thay cái công tác đi, người lãnh đạo này quá không phải người, hơn nữa cái công ty này cách trường học còn xa. Hắn trong giọng nói mang theo oán khí càng lúc càng lớn, câu nói sau cùng giống như mới là lớn nhất trọng điểm. Không tốt đổi, ta vừa mới thực tập, hơn nữa đây là trong nhà tìm người giới thiệu công tác, nhìn lại một chút đi. Đi đến cửa nhà, Trung Cẩm Trình bản năng ngậm miệng lại, La Vi cũng không nói thêm, bởi vì La Vi là cùng người cùng thuê. Hai người tới phòng khách, vừa hay nhìn thấy một cái nam nhân chỉ mặc đại quần cộc từ trong đó một cái phòng ngủ đi ra, lên thân còn để trần, Trung Cẩm Trình có chút mở to chút con mắt, nam nhân kia thì đánh giá hắn cùng La Vi một mắt, vẻ mặt như thường mang dép chiều nhà vệ sinh đi đến. La Vi không nhìn một màn này, lôi kéo Trung Cẩm Trình tiến vào phòng ngủ của nàng, sau đó đóng cửa lại. Người bạn cùng phòng là nam. Trung Cẩm Trình hạ giọng. La Vi quệ miệng lắc đầu, không phải, người kia là ta bạn cùng phòng bạn trai. Hẳn là bạn trai, dù sao ta cùng ta cái này bạn cùng phòng cũng không thế nào nói chuyện qua. La Vi phòng ngủ tổng cộng tầm 10 mét vuông bộ dáng, tiến đến đều không cần đổi giày. Trung Cẩm Trình nhìn thấy La Vi trên bàn sách chính để đó một cái còn tại sấy lấy mì tôm, cái này hiển nhiên là nàng cái gọi là cơm tối. Ngươi sớm nói với ta ngươi còn chưa ăn cơm, ta mang cho ngươi cái khác ăn. Trung Cẩm Trình có chút đau lòng nói ra. La Vi cười lắc đầu, không có chuyện gì, ta ban đêm ăn đến thiếu. Nàng đi đến bên cạnh bàn cho Trung Cẩm Trình rót chén nước, sau đó ngồi trên ghế bắt đầu ăn lấy chính mình mì tôm. Trung Cẩm Trình tiếp tục dò xét lấy trong phòng bày biện, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn đọc sách, một cái rơi xuống đất phiến, một tấm khay trà bằng thủy tinh, một cái ghế cùng một cái trang điểm đài, còn có một cái màu sắc rực rỡ gậy chồng chéo ghế đầu. Căn phòng bên trong không điều hòa, nhưng cũng may gần nhất cũng không phải rất nóng. Trên bàn sách tán lạc các loại bản vẽ, La Vi vừa ăn mì tôm, ánh mắt còn tại hướng trên bản vẽ nghiêng mắt nhìn. Tích tích tích. Điện thoại di động của nàng truyền đến tin tức nhắc nhở. La Vi lập tức đem mì tôm cái nĩa buông xuống, hai tay cầm điện thoại di động lên, cân nhắc lời nói đánh chữ hồi phục. Lãnh đạo sao? Trung Cẩm Trình hỏi. La Vi nhíu mày lại gật đầu, đúng, phiền chết, cái này đô nửa đêm 11 giờ. Trung Cẩm Trình đột nhiên nghe được căn phòng cách vách truyền đến một đạo nữ hài tiếng cười chói tai, La Vi quay đầu quan sát, Trung Cẩm Trình cũng đi tới cửa nghe ngóng, nữ sinh kia tiếng cười không ngừng, còn la hét thật ngứa ngươi đừng núp nhích mấy chữ. Trung Cẩm Trình chiều La Vi làm cái mộng bức biểu lộ, La Vi thì đáp lại cái ghét bỏ biểu lộ. Nàng để điện thoại di động xuống, mang mì tôm đi tới, cũng đưa lô thai tại cửa ra vào nghe ngóng, chiều Trung Cẩm Trình nhỏ giọng nhà rảnh, hai người kia mỗi ngày nửa đêm dính nhau, có đôi khi đô ầm ĩ đến rạng sáng 2 giờ. Ta ngủ không ngon, ngày thứ hai cũng không tiện nói. Bọn hắn đang làm gì? Trung Cẩm Trình hỏi. La Vi nghiêng mắt liếc hắn, nhỏ giọng giật lấy, ngươi cứ nói đi. Căn phòng này cách âm quả thực kém muốn chết. Trung Cẩm Trình đè ép thanh âm, phốc phốc một cái bật cười. Hắn vội vàng ôm lấy La Vi eo, nhỏ giọng nhắc tới, ta cũng nhịn gần chết. Mới vừa nói nửa câu, Trung Cẩm Trình lại thở dài, lệch ra cái đầu bản thân bắt bỏ. Được rồi, ngươi sáng mai còn được ăn, tẩy xong súc miệng đi ngủ sớm một chút đi. La Vi nhẹ cười khẽ dưới, Trung Cẩm Trình còn tại ôm eo của nàng, nàng đội vàng nói, ai nha ngươi đừng lay động, mì tôm muốn gắn. Ăn xong mì tôm, hai người cùng nhau đi ra rửa mặt, La Vi đem rửa mặt sữa trước bôi ở trên mặt mình, sau đó cùng Trung Cẩm Trình lẫn nhau cọ sát gương mặt, chia sẻ lấy rửa mặt sữa, hai người một mặt bọt mép mà nhìn xem tấm gương cười ha ha, La Vi lại rất nhanh suýt một tiếng, Trung Cẩm Trình nín cười quay đầu liếc nhìn sát vách cửa phòng, ngậm kín miệng. Nàng tắm rửa thời điểm Trung Cẩm Trình chuyên môn ở phòng khách trông coi. Nghe lấy căn phòng cách vách truyền đến động tĩnh, nhìn xem nửa đêm 12 điểm đồng hồ báo thức, Trung Cẩm Trình ngửa đầu nhìn trần nhà, đột nhiên sinh ra muốn cho La Vi chuyển sang nơi khác ở xúc động. Nhưng hắn cũng hiểu rõ La Vi lựa chọn cùng thuê cũng là bởi vì Châu Thành tiền thuê nhà phí quá đắt nguyên nhân, nhà nàng mặc dù tại Châu Thành, nhưng cũng là thuê phòng ở, hơn nữa cách công ty càng xa. Vì cái gì chính mình không phải phú nhị đại đâu? Trung Cẩm Trình không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này. Trước kia Trung Cẩm Trình muốn trở thành phú nhị đại, mục đích là vì đạt được càng nhiều ngực mông lớn bệnh lên nữ nhân, hiện tại hắn muốn trở thành phú nhị đại, lại chỉ là đơn giản muốn chính mình gánh chịu phí tổn nhường La Vi ở cái trước không cần cùng người khác cùng thuê phòng thuê. Nhưng hắn trong túi chỉ còn 500 khối, một cái hắn đều không có ý tứ cùng La Vi nói con số, đây là hắn tháng này còn lại tiền sinh hoạt. Hắn còn nhớ rõ nghỉ hè thời điểm cái kia không đáng tin cậy phụ thân đột nhiên đi vào phòng của hắn, nói với hắn sự kiện, nguyên phải là, tiểu Trình A, làm cha trước tiên cần phải đề cập với ngươi cái tỉnh, cha ngươi không dùng, ngoại trừ có thể đem cái phòng này lưu cho ngươi, mặt khác không cho được ngươi, về sau kết hôn xe, xính lễ cái gì, phải dựa vào chính ngươi, ngươi có hỏi qua cô nương kia kết hôn dự định muốn bao nhiêu xính lễ sao? Phụ thân có lẽ là nhìn ra nhi tử đối cô gái này rất để bụng, cho nên mới đột nhiên tâm huyết dâng trào đề xuất nói đến chuyện này. Đây cũng là mấy năm gần đây hắn cái này người làm cha cùng nhi tử lần thứ nhất nghiêm túc nói chuyện phiếm. Trung Cẩm Trình nhớ kỹ lao cha ngày đó tựa ở bên cạnh cửa thời gian biểu lộ ra mấy phần ấy náy cảm xúc, mặc dù chỉ có mấy phần, nhưng cái này không đáng tin cậy phụ thân có thể biểu hiện ra ấy nấy, cũng làm cho Trung Cẩm Trình thật ngoài ý liệu. Hắn không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu biểu thị chính mình không biết, cũng không có hỏi qua. Hai cha con giao lưu im bặt mà dừng, không đáng tin cậy lao cha đi trở về phòng khách tiếp tục xem TV đi. Trung Cẩm Trình thời gian kế tiếp lại nằm trong phòng ngủ phát động đốc. Ngày ấy, hắn lại một lần nhìn thẳng vào nổi lên lớn lên cái đề tài này. Người tới sao? La Vi lúc này mặc đồ ngủ từ trong toilet ra tới, nhỏ giọng hỏi. Trung Cẩm Trình lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng, khoát tay áo, được rồi, ta không mang đổi giặt quần áo. La Vi tại chỗ đứng vững, lung lay con mắt đề nghị, nếu không, tẩy một cái đi. Trung Cẩm Trình nhìn qua ánh mắt của nàng, đột nhiên minh bạch cái gì, hắn cười gật đầu, đi. Tắm rửa xong, hai người đi vào phòng, Trung Cẩm Trình lập tức ngồi ở bên giường, cười nhìn về phía mình kỷ niệm bên trên bạn gái, đang mong đợi chuyện kế tiếp. Nhưng hắn lại ngay sau đó ngẩn người, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy La Vi từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu hộp giấy. Trung Cẩm Trình ngơ ngác nhìn nàng, ngươi quyết định tốt rồi. Thực ra nghệ thuật thành phố thi đấu ngày đó ta liền mua, không có nói cho ngươi. La Vi nhìn xem hắn, ngượng ngùng mở miệng. Nàng nói xong đem cái hộp mở ra, lấy ra hai mảnh bánh phao đường, bục bơ trùm, hướng trên giường ném đi, sau đó đem cái hộp thả lại trên bàn. Trung Cẩm Trình kích động nở nụ cười dưới, hắn gãi đầu một cái, nói ra, tốt ta, tốt ta. Một người đứng đấy, một người ngồi, yên tĩnh bầu không khí bên trong mập mờ dần dần ấp ủ đến đỉnh phong. Trung Cẩm Trình đứng người lên hướng về La Vi ôm đi, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, chậm rãi nằm trên giường xuống tới. Bất quá ta. Trung Cẩm Trình mới vừa nằm xuống, đột nhiên muốn nói lại thôi mở miệng. La Vi an ủi, không có việc gì, chậm một chút, từ từ sẽ đến. Chương sau không giờ bình thường đổi mới chương 604, không cách nào thay thế yêu chương 604, không cách nào thay thế yêu dạng sáng 2 giờ. Trung Cẩm Trình cùng La Vi song song nằm đang đệm chăn lộn xộn giường đôi bên trên, La Vi thở phì phò, trở mình, đem bên trong một cái chân cuộn tròn lấy đặt ở Trung Cẩm Trình trên bụng, nàng giật giật trắng bóng bắp đùi. Trung Cẩm Trình vội vàng đưa tay chống đỡ đầu gối của nàng, đừng đừng đừng, học tỷ, mấy giờ rồi? Trung Cẩm Trình mệt mỏi phát ra tức giận âm thanh, không biết rồi. Trung Cẩm Trình xoay người cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian, nói ra, đô canh hai, ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi, cầm khăn ướt lau lau, hôm nay trước hết đừng tắm rửa. La Vi nghe xong lại đem chân thu về, nàng có chút xương sống thắt lưng ngồi dậy, từ trên tủ đầu giường rút ra khăn ướt đưa cho Trung Cẩm Trình, chính mình cũng rút mấy trường, sau đó đem khăn ướt ném vào trong thùng rác, liếc nhìn tủ đầu giường bên trên trống rông cái hộp nhỏ, cũng đem hắn ném vào trong thùng rác. Lau lau, cái chán, đều là hãn, muốn mở qua sao? La Vi lại rút mấy tờ giấy khăn đưa cho Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình nhìn xem tóc nàng ẩm ướt đính bộ dáng, lắc đầu, không cần, ra nhiều như vậy hãn, miễn cho cảm lạnh, ngươi ngày mai còn được ban đầu. Hai người hô xả giận, cười lên nhau, lại động tác cùng nhau hướng sự cấy bên trên nằm đi, giống như là thân thể nặng nề mà đập trên giường, hai người đều là một bộ thần sắc mỏi mệt, thể nhạt vô vị bộ dáng. Ngày mai còn phải tẩy ra giường, đều tại ngươi. La Vi nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm mở miệng. Trung Cẩm Trình quay đầu, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi giặt, tẩy xong phơi tốt rồi lại đi. La Vi đột nhiên xoay người, hiếu kỳ nói, ấy đúng, ta đô chưa thấy qua ta bạn cùng phòng tẩy ga giường, chẳng lẽ bọn hắn đều là đứng đấy sao? Có khả năng hay không đây là người chính mình vấn đề. Trung Cẩm Trình mỉm cười, ngươi lăn. La Vi xấu hổ tại Trung Cẩm Trình trên ngực đánh một quyền, nàng nện xong lại ôm Trung Cẩm Trình cánh tay, gương mặt khoác lên Trung Cẩm Trình trên bờ vai, ý như là chim non nép vào người dùng mặt đỏ thắm gò má tại Trung Cẩm Trình trên bờ vai cọ sát, lập tức nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Căn phòng bên trong yên lặng lại, Trung Cẩm Trình nhớ lại vừa mới kinh lịch, bây giờ còn có chủng như mộng ảo cảm giác. Hắn quay đầu, nhìn thấy La Vi nhắm mắt lại đánh lên nhẹ nhàng tiếng hô, Trung Cẩm Trình có chút ngoài ý muốn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy La Vi dây ngủ tình huống. Hắn không có tiếp tục nói nữa, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, mặc vào quần cộc, đi đến La Vi bên bàn đọc sách giúp nàng đem những cái kia bản vẽ đô hợp tại cùng một chỗ cất kỹ, đang chuẩn bị tắt đèn thời điểm, Trung Cẩm Trình đột nhiên nghe được La Vi điện thoại phát ra lượng điện quá thấp thanh âm. Hắn cầm lấy sạc pin, giúp La Vi chen vào, điện thoại di động giới diện dừng lại tại La Vi cùng lãnh đạo nói chuyện phiếm giao diện bên trên, Trung Cẩm Trình quét mắt, thấy được lãnh đạo gửi tới liên tiếp chỉ trích tin tức. Mà La Vi hồi phục cơ bản đều là đang nói xin lỗi, không ngừng mà xin lỗi. Trung Cẩm Trình nhìn về phía nằm trên giường người, có chút đau lòng thở ra một hơi, hắn lại lật đến đồng hồ báo thức giới diện, thấy được La Vi đặt trước tốt 6 giờ đồng hồ báo thức, còn lại hơn 3 giờ đồng hồ báo thức liền vang lên, Trung Cẩm Trình đưa điện thoại di động nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó tắt đèn. Hắn bén chăn lên nằm xuống, cho La Vi đắp kín, nhẹ nhàng giang hai cánh tay ôm nàng, cũng nhắm mắt lại. Trung Cẩm Trình thời khắc này thật yêu nàng, là một loại dù ai cũng không cách nào thay thế yêu. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên tay phải tìm tòi địa phương đã có không thấy người. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại đứng dậy nhìn quanh mắt gian phòng. La Vi đi làm, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, 10 giờ sáng. Trung Cẩm Trình bay nhảy một cái ngồi dậy, ngồi xuống một khắc này mới nhớ tới buổi sáng không có lớp. Trong điện thoại di động có hai cái tin, một đầu là Trịnh Nhất Phong phát, một đầu là La Vi phát. Trịnh Nhất Phong còn chưa có trở lại. Vi bảo, nếu như ngươi tới được cùng tẩy lời nói, tốt nhất giặt tay đi, đừng có dùng máy giặt, miễn cho bị ta bạn cùng phòng nhắc tới. Trung Cẩm Trình theo thứ tự tin tức trở về, hắn mặc vào giày đứng dậy. Nhìn thấy khay trà bằng thủy tinh bên trên để đó một cái đĩa, trong mâm là hai cái có chút cháy đen trứng chần nước sôi, đĩa bên cạnh còn dán cái màu hồng tờ giấy. Không cần thận dán, chấp nhận ăn đi. Trung Cẩm Trình cười đem tờ giấy buông xuống, trứng chần nước sôi đã nguội, hắn không có lập tức ăn, nắm chặt thời gian mặc quần áo tử tế đi ra rửa mặt, sau đó đem vẽ lấy địa đồ ga giường rút mất chạy ra môn. Đi ra thời điểm hắn còn lén lén lút lút liếc nhìn gian phòng cách vách, thấy cửa gian phòng đóng chặt, Trung Cẩm Trình mới yên lòng cầm ga trải giường đi phòng 8. Trở lại túc xá lúc sau đã là 12 giờ rưỡi trưa. Trong hành lang rất yên tĩnh, Trung Cẩm Trình cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa ký túc xá, kết quả ba cái nằm ở trên giường bạn cùng phòng lập tức thẳng tắp ngồi dậy nhìn hắn, cùng cương thi mở dạng. Đều không có ngủ a? Hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên. Nói nhảm, nếu không phải ngươi cho Trịnh Nhất Phong trở về cái tin tức, chúng ta đều muốn đánh yêu yêu linh. Lương Tính Phong lúc nói chuyện phun ra một đám sương mù giống như nước bọt. Trung Cẩm Trình không nhìn bọn hắn, túi đầu nhà danh lấy đi đến bàn sách của chính mình một bên, đường quá xa, còn kẹt xe. Ôi, trở về rồi a. Cửa túc xá truyền đến thanh âm, Trung Cẩm Trình quay đầu, thấy là Lục Viễn Thu cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh, tư thế phong tao viện môn đứng thẳng. A. Trung Cẩm Trình ngơ ngác trả lời. Lục Viễn Thu quét mắt 402 phòng ngủ không ngủ ba người khác, đi đến, Trung Cẩm Trình ánh mắt đôi lấy hắn, chuyện gì? Vị gì đây? Lục Viễn Thu chiều hắn nhún nhún lỗ mũi. Cái gì vị gì đây? Chính mình đi không có lau sạch sẽ a. Trung Cẩm Trình có tật giật mình đẩy lấy Lục Viễn Thu ra 402 phòng ngủ. Lục Viễn Thu quay đầu nhà rãnh, làm sao còn đuổi người đâu? Trung Cẩm Trình, 402 trọng địa. Lục Viễn Thu cùng cậu không được đi vào. Lục Viễn Thu, vậy ngươi còn không nhanh cùng ta cùng một chỗ cút ra đây? Ta ngươi đi luôn đi. Trung Cẩm Trình mắng xong đóng cửa lại. Lục Viễn Thu quá đê tiện. Trung Cẩm Trình phía sau lưng ngăn cửa, trong miệng nhà rãnh một câu. Hắn nhà rãnh xong ngẩng đầu, phát hiện Trịnh Nhất Phong chính ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm hắn. Trung Cẩm Trình lần nữa chột dạ, như thế nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Quái cái người. Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Trung Cẩm Trình ngồi trở lại đến bên bàn đọc sách, thấy ba cái bạn cùng phòng không có lại chú ý hắn, hắn liền lặng lẽ ngửi ngửi trên thân, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân, luôn cảm thấy trên thân còn mang theo một cỗ bánh phao đường, bột vận chùn, mùi vị. Trung bảo, ga giường giặt tay tốt rồi, trứng trần nước sôi cũng ăn hết, rác rưởi cũng ném đi, làm việc cho tốt, chớ cho mình áp lực, tâm tình không tốt lời nói tìm ta nói chuyện phiếm, yêu ngươi. Vi bảo, mỗi ngày tâm tình đô rất tốt, ta cũng yêu ngươi. Năm nay Trung Thu cùng lễ Quốc Khánh liền tại cùng một chỗ. Mặc dù thứ bảy muốn bù một thiên tiết học, nhưng thứ bảy qua đi chính là liên tiếp 8 ngày ngày nghỉ, một mực từ ngày 30 tháng 9 phóng tới ngày mùng ngày 7 tháng 10. Chuyện này đối với mỗi ngày buồn tẻ lên lớp sinh viên tới nói, là một trận thịnh đại. A không, lên lớp cũng là nằm ngửa, một kỳ nghỉ cũng là nằm ngửa, đối sinh viên tới nói không cũng không khác biệt gì. Lục Viễn Thu nghe nói trong trường siêu thị nhập hàng một nhóm bánh Trung Thu, liền cùng Bạch Thanh Hạ đã hẹn xế chiều hôm nay tan học đi thu thập ngày nghỉ vật tư. Bạch Thanh Hạ hôm nay mặc chính là món kia dễ thương màu nâu móc treo quần đùi phối hợp trắng ngắn tay, đen dài thẳng tự nhiên tản mát, không có ghim lên bím tóc. Chương 605, Lâm Đại Ngọc cùng Hắc Quả Phụ. Chương 605, Lâm Đại Ngọc cùng Hắc Quả Phụ. Chúng ta Quốc Khánh làm gì rồi? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi vào siêu thị, hai người tay nắm tay, dắt tại cùng một chỗ tay tựa như là xích đu giống như tại trong hai người ở giữa đung đưa tới lui. Bạch Thanh Hạ ánh mắt tìm kiếm lấy bánh Trung Thu cái bóng, ngựa khí khả ái đáp lại nói, muốn về nhà nhìn ba ba. Lục Viễn Thu gật đầu, cái kia liền về nhà nhìn ba ba đi. Bạch Thanh Hạ mới đầu không có phản ứng kịp, cho rằng Lục Viễn Thu liền là đơn thuần bị coi thường học lấy nàng nói chuyện, thế nhưng nghĩ lại, nàng lại lặng lẽ cong lên khóe miệng, đi tại phía trước hướng lấy Lục Viễn Thu tay, lắc lư biên độ cũng hơi lớn chút. Nàng không tìm được bánh Trung Thu, nhưng nhìn đến một cái phương hướng đứng đấy một đống người, suy đoán cái kia chính là bánh Trung Thu chất đống địa phương. Ở nơi đó, nàng dắt lấy Lục Viễn Thu đi về phía trước, Lục Viễn Thu cố ý về sau dùng lấy tương phản lực đạo, Bạch Thanh Hạ đều chẳng muốn quay đầu, chỉ lo tại phía trước dùng sức túm hắn, mảnh mai thân thể đô thoáng hướng phía trước nghiêng về chút, Lục Viễn Thu thật nặng. Muốn không mau mau đến xem gấu trúc a. Ngươi đều nhớ kỹ dễ thương gấu trúc lớn đã lâu như vậy. Lục Viễn Thu ở phía sau nói ra. Nàng ở phía trước trả lời, mm. Rảnh rỗi liền đi đi. Hai người tới bánh Trung Thu khu vực, mới vừa đánh giá mắt bánh Trung Thu, thần sắc lại đồng thời sững sờ, trong đám người đứng đấy một cái làm bọn hắn nhìn quen mắt người. Long Liên Đông đưa tay sờ lấy bánh Trung Thu cái hộp, quan sát đến phía trên khẩu vị, có lẽ ba người ở giữa tồn tại đặc thù nào đó từ trường. Lục Viễn Thu hai người không có chào hỏi, Long Liên Đông cũng đã có phát giác nâng lên đầu hướng về bọn hắn bên kia nhìn lại. Nàng lặng lặng nhìn qua, dư quang có thể nhìn thấy Lục Viễn Thu hai người dắt tại cùng một chỗ tay, sở dĩ không có chuyên môn di động xuống dưới lấy ánh mắt. Bạch Thanh Hạ lực đạo trên tay nơi nới lỏng, tựa hồ có buông tay ra xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là không có buông ra, nàng chiều Long Liên Đông chủ động mỉm cười dưới, Long Liên Đông cũng hướng nàng đáp lại một vòng nụ cười. Lục Viễn Thu đồng dạng chào hỏi, nhưng Long Liên Đông căn bản không nhìn hắn, Lục Viễn Thu đành phải lúng túng động lên bắp thịt trên mặt, điều chỉnh hạ biểu lộ. Đánh xong dặn dò, Bạch Thanh Hạ cái này buông lỏng tay ra chiều bên kia đi đến, nàng vô tình hay cố ý đứng ở Long Liên Đông bên cạnh chọn bánh Trung Thu. Lục Viễn Thu thần sắc vi diệu cùng ở hậu phương, hắn đi vào hai nữ hài đứng đằng sau, thật tò mò hai vị này đứng tại cùng một chỗ sau có thể trò chuyện thứ gì, các nàng cùng chủ đề chắc hẳn cũng chỉ có Lục Viễn Thu ba chữ. Phía trước là hai quả tròn xoay đầu, Lục Viễn Thu khoảng trừng dò xét, Bạch Thanh Hạ vóc dáng muốn hơi cao một chút, hắn so sánh hai người tương tự đen dài thẳng, phát hiện Long Liên Đông tóc muốn so Bạch Thanh Hạ lộ ra đổi đen tuyển tỏa sáng chút. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh Trung Thu? Bạch Thanh Hạ dẫn đầu mở miệng trước, thanh âm có chút nhẹ. Nói chuyện. Hạ hạ nàng thật nói chuyện. Lục Viễn Thu ở trong lòng chấn kinh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông phát biểu, ngạc nhiên trình độ không thua gì nhìn thấy Lâm Đại Ngọc cùng Hắc Quả Phụ trò chuyện nổi lên ngày mai thời tiết chủ đề. Long Liên Đông lắc đầu, ta không thích ăn bánh Trung Thu. Lục Viễn Thu ở phía sau trừng thẳng hai mắt, lần nữa làm ra một cái biểu tình kiếp sợ, khí kịch tinh giống như. Đáng thương Hạ Hạ, chủ động xã giao lại gặp phải trượt xuống, Long Liên Đông không hổ là nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt. Bạch Thanh Hạ quay đầu chiều Long Liên Đông nhìn lại, "Vậy ngươi vì sao lại tại chọn bánh trung thu?" Long Liên Đông thản nhiên trả lời, "Bởi vì Tết Trung thu muốn ăn bánh trung thu." Bạch Thanh Hạ, "Hạ Hạ thành công bó tay rồi." Lục Viễn Thu biểu lộ chất phát thực ra nén cười tại trong lòng suy nghĩ, không sai, Long Liên Đông phát biểu chính là như thế cái bê mùi vị. Bạch Thanh Hạ có chút cắn môi góc, ánh mắt quấn bách đánh giá bánh trung thu, nhìn ra được nàng rất muốn lại tìm kiếm mới chủ đề, thế nhưng Long Liên Đông một câu đem tự tin của nàng cho đả kích không có rồi. "Ngươi đây, thích ăn cái gì khẩu vị bánh trung thu?" Long Liên Đông quay đầu hỏi. Hắc Quả Phụ rốt cục cũng chủ động nói chuyện. Lục Viễn Thu kích động lung lay hạ trong tay nắm đấm. Long Liên Đông đột nhiên quay đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, Lục Viễn Thu sững sờ, mới phát giác là chính mình một quyền kia đánh vào Long Liên Đông trên bờ vai. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc đánh giá Lục Viễn Thu, trên đầu treo một hàng dấu chấm hỏi. Lục Viễn Thu triệt để trung thực, hắn chắp tay trước ngực, im lặng chiều Long Liên Đông nói lời xin lỗi, sau đó yên lặng đi tới một bên chọn bánh trung thu, biểu lộ rất xấu hổ. "Ngươi không sao chứ?" Hắn có đôi khi liền rất không hiểu đấu, rất tự kỷ. Bạch Thanh Hạ đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ một cái Long Liên Đông bả vai, nói đến không hiểu thấu bốn chữ thời điểm không quên chừng Lục Viễn Thu một mắt. "Lục Viễn Thu." Long Liên Đông lắc đầu, "Không có việc gì, hắn đánh không nặng." Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay, giải thích nói, "Sự tình tuyên bố trước, đây không phải là đánh, chỉ là ta không cẩn thận tại động kinh thời điểm đụng phải ngươi." Bạch Thanh Hạ dùng ánh mắt nhường Lục Viễn Thu ý miệng. "A, ta yêu thích ăn long đỏ trứng bánh trung thu." Bạch Thanh Hạ mỉm cười trả lời Long Liên Đông vấn đề mới vừa rồi. Long Liên Đông nghe xong cầm hai dương lòng đỏ trứng bánh trung thu, hướng nàng nói, "Tốt, ta giúp ngươi giao." Bạch Thanh Hạ vừa mới chuẩn bị khách khí cự tuyệt, Lục Viễn Thu đột nhiên nhấc tay, "Ta cũng thích ăn lòng đỏ trứng bánh trung thu." Long Liên Đông quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tản ra sâu tận xương tủy bình thản, nhưng cũng đưa tay lại cầm đệ tam dương lòng đỏ trứng bánh trung thu. Lục Viễn Thu bên cạnh cái đầu ốc quyền, cảm giác tạ nữ hiệp, khẳng khái đại nghĩa. Long Liên Đông xoay người thời gian nợ nụ cười dưới. Cái này bôi nụ cười bị Bạch Thanh Hạ bắt giữ, cái này khiến Bạch Thanh Hạ trong lòng cũng đi theo thoải mái rất nhiều, nàng đi theo Long Liên Đông bên cạnh nói ra, "Nếu không ta mời ngươi à?" Long Liên Đông ngữ khí bình thản, "Không cần, ngươi lần trước mời ta ăn mì." Lục Viễn Thu đi theo hai nữ sinh hậu phương xem bảo, "Đúng vậy à, lẫn nhau mời khách nhà, ngươi liền tiếp nhận Long Đồng học hảo ý đi." Hạ hạ. Bạch Thanh Hạ quay đầu tại Lục Viễn Thu trên cánh tay không nhẹ không nặng đập một quyền, Lục Viễn Thu biểu lộ sốc nổi xem nàng, bày ra tay giải thích nói, "Lần sau ngươi lại mời về không được sao?" Tựa hồ là đột nhiên cảm thấy Lục Viễn Thu lời nói có đạo lý, Bạch Thanh Hạ vừa cười đưa tay vuốt vuốt Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu ngạo kiểu quay đầu, một bộ không chấp nhận xin lỗi bộ dáng, Bạch Thanh Hạ lại giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Long Liên Đông lúc này quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức đứng vững lấy thân thể ngoan ngoãn mà nhìn nàng. Long Liên Đông trên mặt không có vẻ mặt đặc biệt gì, cũng thuận lấy Lục Viễn Thu vừa mới lời nói nói ra, "Đúng, ngươi có cơ hội mời về liền được." Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu, "Nhất định." Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ sờ về phía điện thoại di động trong túi, tựa hồ đang do dự cái gì, hắn lúc này mở miệng nói, "À, Long Đồng học, ta cảm thấy các ngươi hai cái có thể tăng một hạ hảo hữu a." "Ngươi cảm thấy đâu?" Long Liên Đông là người, ngược lại chiều Bạch Thanh Hạ nói, "736." Bạch Thanh Hạ liền bận bịu hai tay cầm điện thoại, tăng thêm Long Liên Đông cờ cờ hảo. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ vui vẻ bộ dáng, cũng cười cười, hắn không biết rồi Long Liên Đông tại lá thư này bên trong cho Bạch Thanh Hạ viết cái gì, nhưng nhất định là một chút cổ vũ lời nói. Mà Bạch Thanh Hạ là cái cực kỳ thiện lương đơn thuần nữ hài, nàng sẽ dùng cảm giác thế gian cho nàng hết thể hảo ý, bao quát Long Liên Đông ở bên trong, có lẽ nàng đã có suy nghĩ kỹ vài ngày muốn cùng Long Liên Đông trở thành hảo bằng hữu đi. Lâm Đại Ngọc cùng Hắc Quả Phụ làm sao không thể trở thành bằng hữu đâu? Vì cái gì nói 602 không có phát? Nhiều đổi mới mấy lần nhìn xem chứ sao? Chương 606, xe mới tới tay chương 606, xe mới tới tay Tết Trung Thu cùng ngày chỉ có Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người trở về Lô Thành, Chính Nhất Phong chuẩn bị số một lễ quốc khánh lại trở về, bởi vì Tô Diệu Diệu cũng muốn đi, Trung Cẩm Trình tự nhiên là dự định tại Châu Thành bồi tiếp La Vi. Lục Viễn Thu cũng đã hỏi Tào Sảng mụ mụ không tại Lô Thành, hắn hồi khứ trừ thấy đám kia đua minh đệ bên ngoài, cũng chỉ có thể thấy Nguyễn Nguyệt Như, có thể đi vào lớp 12 Nguyễn Nguyệt Như bị cha mẹ quản thúc cực mạnh, ra không được, sở dĩ Tào Sảng cũng lưu tại cái này. Lục Viễn Thu sáng sớm liền thu thập xong ba lô, ba cái bạn cùng phòng còn đang ngủ, đạo trưởng cùng phải ý ngộ đang ngủ Lục Viễn Thu là có thể hiểu được, thế nhưng là đại thúc thế mà cũng không có rời giường. Hắn liếc nhìn thời gian, đã có buổi sáng 8 giờ, Lục Viễn Thu đem hôm qua mua lòng đỏ trứng bánh trung thu cầm mấy cái đặt ở đại thúc trên mặt bàn, điểm lấy chân tò mò nhìn về phía nằm ở trên giường hắn. "Đại thúc ngươi hôm nay làm sao lười biếng rồi?" Lục Viễn Thu mở chơi bùa vừa cười vừa nói. "Đại thúc không có tỉnh, đạo trưởng lại tỉnh." Hắn chống lên nửa người trên nhìn về bên này nhìn, nhìn thấy chính mình trên mặt bàn bị Lục Viễn Thu thả bánh trung thu. Thế là mơ mơ màng màng chiều Lục Viễn Thu nói cảm ơn, đại thúc nghe được động tĩnh cũng chầm chậm lặng lẽ mắt, hắn lại kinh hãi giống như ngồi dậy, kinh ngạc đánh giá chung quanh, sau đó vướt mắt hỏi, "Mấy giờ rồi?" "8 giờ." Lục Viễn Thu trả lời. Đại thúc vô vô cái chán, tựa hồ đối với chính mình dậy trễ chuyện này cũng thật bất ngờ, hắn tự lẩm bẩm, "Ta làm sao ngủ đến bây giờ?" Đạo trưởng cười, "Bởi vì ngươi lớn tuổi, một kỳ nghỉ liền ngủ thêm một hồi nhi thôi, phòng ăn khẳng định thông thả." Lục Viễn Thu thấy đại thúc đội vàng xuống giường bậc thang, chiều hắn nói ra. Đại thúc lắc đầu, đi đến cầm rửa mặt dụng cụ, đáp lại, "Vậy không được. Con cừu nhỏ là theo đơn tính tiền, ta là theo thiên tính toán tiền, một ngày 100 khối đâu." Hắn đi tới cửa quay đầu nở nụ cười dưới, quay người lại nhìn thấy Trung Cẩm Trình đầy miệng bọt kem đánh răng đứng tại 401 cửa phòng ngủ. Trung Cẩm Trình dò xét lấy Lục Viễn Thu trang phục, hỏi, "Khi nào xe a?" "Không có mua vé xe, lái xe trở về." Lục Viễn thu cười. Trung Cẩm Trình kinh ngạc, ngươi ở đâu ra xe? Đạo trưởng cũng tò mò từ trên giường thăm dò nhìn sang. Lục Viễn thu trầm ngâm một lát, mập mờ giải thích, thuê thôi, mới vừa lấy được bằng lái cái kia không được sung sướng. Hắn đeo túi sách đi ra, Trung Cẩm Trình lại ở phía sau kêu hắn lại. Lục Viễn thu quay đầu, phát hiện ra hỏa này cầm lấy rửa mặt dụng cụ, một bộ ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng. Có dám mau thả, cùng nữ nhân một dạng lằng nhà lằng nhằng. Trung Cẩm Trình hiếm thấy không có đối Lục Viễn thu, hắn ho âm thanh, gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng mở miệng, Bạch Thanh Hạ tiệm kia, còn cần người không? Lục Viễn thu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, thế nào, ngươi thiếu tiền a? Không phải. Trung Cẩm Trình giả bộ như tùy ý nói, liền nhiều kiếm ít tiền lẻ, lười nhắc tìm trong nhà lao đầu mớn. Được à, yêu cầu người, trước mấy ngày Bạch Thanh Hạ vừa mới nói với ta đưa bữa ăn nam sinh cùng nữ sinh quá ít, nam sinh liền nói trưởng một người, đưa không đến, ngươi muốn làm sao? Làm. Trung Cẩm Trình hồi rất kiên quyết. Lục Viễn thu gật đầu, cười đưa tay đập Trung Cẩm Trình bay, được, hôm nay đi trong tiệm đưa tin. Hắn nói xong quay người, Trung Cẩm Trình trên mặt lúc này mới lộ ra vui sướng nụ cười. Lục Viễn thu lúc này lại hướng về 402 phòng ngủ quan sát, phát hiện Lương Tĩnh Phong không tại, Trương Dương đang ngủ, Chính Nhất Phong thì ngồi tại bên cạnh bàn soát lấy video ăn điểm tâm. Khi biết Tô Diệu Diệu chuẩn bị lễ quốc khánh cùng nhau đi lô thành thời điểm, Chính Nhất Phong tâm tình có vẻ như cũng có chút không tệ, Lục Viễn thu cũng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, cái này mới rời khỏi nam ngủ đi tìm Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ cũng chỉ có một cái bao, nàng hôm nay mặc bộ màu trắng dây đeo liên y váy dài, váy là từng tầng bánh gạ tổ hình dáng, Lục Viễn thu không cứ gọi được cụ thể tên là gì, nhưng nhìn xem rất ưa thích. Quả nhiên Bạch Thanh Hạ trước đó không thích mua quần áo mới, nguyên nhân căn bản vẫn là tiền, trở thành tiểu phú bà về sau quần áo mới liền tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày cũng giống như cái tiểu y chất giống như. Nhưng mặc dù như thế, nàng hai cái bao vẫn là không đổi qua, một cái màu hồng ba lô, một cái màu trắng túi đeo vai. Lục Viễn thu thực ra quan tâm nhất là nội y của nàng, nội y đoán chừng cũng có mấy bộ, hơn nữa cũng không biết dáng dấp ra sao. Lục Viễn thu trong lòng cái này ngạnh là gây khó dễ. Vẫn là 9 điểm đường sắt cao tốc sao? Bạch Thanh Hạ đeo túi sách chạy chậm đến qua đây, một thân mùi thơm cùng gương mặt xinh đẹp cùng một chỗ đôi đến Lục Viễn thu trước mặt. Lục Viễn thu dắt tay của nàng đi về hướng cửa trường học, thừa nước đục thả câu nói, hôm nay không ngồi đường sắt cao tốc được hay không? Vậy chúng ta ngồi cái gì? Bạch Thanh Hạ mộng bị hắn dắt đi. Đi vào cửa đông, Lục Viễn thu đồng thời không có vội vã đón xe, mà là đứng ở cửa trường học một vừa nhìn điện thoại một vừa nhìn cách đó không xa giao lộ. Hắn chiều nữ hải giải thích nói, đại bá ta mua cho ta xe. Bạch Thanh Hạ con mắt mở to, bản năng cười lên loa một tiếng, nàng ngay sau đó lại phản ứng kịp, ngươi muốn tự mình lái xe mang ta trở về sao? Lục Viễn thu, ừm. Dạng gì xe? Nữ hải vừa mới hỏi xong, đường phía trước nơi cửa liền truyền đến một đạo dạ thu gào thét giống như khí lang âm thanh, dưới ánh mặt trời một vòng tươi đẹp hồng sắc tại tiếng gầm bên trong lái tới. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nhìn, thẳng đến chiếc này siêu tốc độ chạy đứng tại nàng cùng Lục Viễn thu trước mặt, chỉnh chiếc xe mới tinh sáng loáng, đường cong lưu loát, khí phái xa hoa. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn xem lốp xe bên trên đánh dấu, là cái màu vàng trên tâm chắn có chỉ màu đen ngựa. Rất đẹp trai. Nàng quay đầu chiều Lục Viễn thu cười đánh giá. Lục Viễn thu gật đầu. Hơn 500 vạn xe đại bá nói mua liền mua, nhưng Lục Viễn thu hiểu rõ chiếc xe này thực ra không chỉ là đưa cho chính hắn, mà là đưa cho hắn cùng Bạch Thanh Hạ hai người, thế nhưng đại bá không rõ ràng lắm loại này lôi kéo người tâm thủ đoạn đối Bạch Thanh Hạ thực ra là vô dụng. Đại bá còn không biết Bạch Thanh Hạ đã có thành bạn gái của hắn, nếu như biết rồi điểm này, chắc hẳn sẽ càng yên tâm hơn. Siêu tốc độ chạy hậu phương còn đi theo một chiếc màu đen xe con, chi nhánh tổng giám đốc Lao Vương cùng một thanh niên phân biệt từ trên hai chiếc xe xuống tới. Lao Vương chiều Lục Viễn thu hỏi, tiểu thu ngươi thật muốn mình mở trở về sao? Vương thúc thúc có chút không yên lòng a. Không có chuyện gì Vương thúc, tài lái xe của ta nhị bá biết đến. Ta cũng biết bốn chữ chạy tới Bạch Thanh Hạ bên miệng, nhưng nàng không nói ra, chỉ là khéo léo đứng tại Lục Viễn thu bên người hiếu kỳ đánh giá thân xe, đảm nhiệm tiểu trong suốt. Lao Vương cười gật đầu, nói liên tục tốt. Lục Viễn thu dùng khuôn mặt tươi cười trả lời, trong lòng lại hiểu rõ lao già này ước gì hắn ra chút chuyện. Lục Viễn thu dắt Bạch Thanh Hạ đi đến tay lái phụ, mở cửa xe nhường nàng ngồi lên. Bạch Thanh Hạ ngắn ngủi ánh mắt một mực cùng tùy theo Lục Viễn thu đảo quanh, thẳng đến trông thấy Lục Viễn thu lượn quanh nửa vòng sau cũng ngồi ở trên ghế lái. Nàng cho mình cột lên dây an toàn, lập tức liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lục Viễn thu bên mặt bên trên. Chúng ta đi ha. Lục Viễn thu chiều ngoài cửa sổ nói. Lao Vương gật đầu, cùng thanh niên cũng leo lên ngồi màu đen xe con, hồng sắc siêu tốc độ chạy gầm hết lên, tiếng gầm vang vọng ở trường học cổng vào phía đông. Lương Tĩnh Phong xách theo bao bữa sáng đi ngang qua, sững sờ đứng sừng sững ở tại chỗ. Bên cạnh truyền đến vệ chi ngọc thanh âm, thế nào? Ta dựa bảo, phe ra GF12 bẹt lại nè ở tạ. Năm nay kiểu mới nhất ta. Chương 607, hướng người nhà thông báo chính thức tình cảm lưu luyến. Chương 607, hướng người nhà thông báo chính thức tình cảm lưu luyến. Lương Tĩnh Phong kinh ngạc kêu lên. Hắn liền tranh thủ bữa sáng kín đáo đưa cho vệ chi ngọc, lấy điện thoại di động ra đối trường học cửa đông hồng sắc siêu tốc độ chạy nhanh trong chụp mấy bức ảnh chụp. Vệ chi ngọc khỏe miệng co quắp lấy nhìn hắn, cùng ngươi quan hệ gì à? Từ lần trước Lương Tĩnh Phong cầu nàng giúp đỡ đại hội thể dục thể thao đưa nước sau, vệ chi ngọc liền nhìn ra Lương Tĩnh Phong giá hỏa này chính là cái yêu mạo xưng là trang hảo hắn người. Bất quá Lương Tĩnh Phong giá đỡ chống đánh cho hơi bị đẹp trai, đây là vệ chi ngọc duy nhất có thể đối với hắn sinh ra điểm hảo cảm chuyện. Lương Tĩnh Phong không nói quay người, ta nói, đây là năm nay phe gia di đẩy ra kiểu mới nhất, trong thực tế nhìn thấy chiếc thứ nhất, ta vỗ một cái thì thế nào? Vệ chi ngọc hai tay ôm ngực, biểu lộ nghiền ngẫm nói, cái kia Lương đại thiếu gia mua được sao? Lương Tĩnh Phong ánh mắt né tránh hừ một tiếng, hơn 500 vào đầu, có tiền nữa cũng gánh không được như thế chế tạo à? Cha ta còn không có đối ta khẳng khái đến nước này. đương nhiên hắn rất xác định chính mình phụ thân mua không nổi. Bất quá ngay trước mặt Vệ Chi Ngọc khẳng định không thể nói như vậy. Hồng sát xe thể thao đang giận tiếng phóng đãng bên trong lái đi, Vệ Chi Ngọc hướng phía đó chép miệng, người ta liền bỏ được mua. Châu đại ngọa hổ tàng long, ẩn hình siêu cấp phú hào có nhiều lắm, có cái gì kỳ quái? Lương Tĩnh Phong vì chính mình ngủ. Vệ Chi Ngọc đem bị ạ tiểu găng lật đến bầu trời, còn chưa đủ quen thuộc lời nói nàng thật nghĩ vào tay đem Lương Tĩnh Phong cái này độ cứng có thể so với kim cương toàn miệng xé thành hai nửa. Lương Tĩnh Phong nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp, cảm khái nói, Châu đại siêu cấp phú nhị đại là thật nhiều. Nói xong, hắn chiều Vệ Chi Ngọc lớn tiếng nói, hôm nay bữa sáng mời, bái mai. Vệ Chi Ngọc cũng lớn tiếng hồi phục, bái mai. Hai người mỗi người đi một ngả, tất cả mang theo cơm của mình chiều tướng phương hướng ngược đi đến. Hoa giống. Lục Viễn Thu trong xe kêu một tiếng, dẫm lên phanh lại đứng tại ngã tư đường, ngay phía trước là ngay tại đếm ngược đèn đỏ. Bạch Thanh Hạ cười nhìn hắn, đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi trước kia mở qua loại này xe thể thao sao? Lục Viễn Thu sờ lấy tay lái, ách một tiếng kéo dài âm điệu, hắn đôi mắt giật giật, có thể đoán được Bạch Thanh Hạ là nhìn ra hắn đối loại xe thể thao này thao tác rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, cho nên mới có sự nghi ngờ này. Mở qua. Lục Viễn Thu cười trả lời. Bạch Thanh Hạ gật đầu, lộ ra phó thì ra là thế biểu lộ, nhưng không có nghĩ lại, Lục Viễn Thu ra cảnh trước kia có thể gặp loại xe này đồng thời không kỳ quái. Bất quá mặc dù mua xe này, bình thường vẫn là đặt ở chi nhánh đi, mở ra quá làm người khác chú ý. Lục Viễn Thu quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nói ra, Bạch Thanh Hạ cũng gật đầu, dù sao Liễu Vọng Xuân cao điệu như vậy tính cách cũng không có đem quà sinh nhật của mình lái tới, đương nhiên cũng có thể là Liễu Thúc Thúc không đồng ý nguyên nhân. Muốn đến nơi này, Bạch Thanh Hạ lại hỏi, chúng ta lái xe trở về, đại bá biết không? Không biết, ta không có nhường lao vương nói, cha mẹ ta cũng không biết, nếu để cho bọn hắn biết rồi ta lái xe mang ngươi trở về, mông của ta tuyệt đối phải rơi lấp ra, nhưng ta nghĩ thoáng xe mang ngươi vui vẻ một cái. Lục Viễn Thu thấy đèn xanh sáng lên, đạp xuống chân ga, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác kéo tới, Bạch Thanh Hạ hơi co lại thân thể, thần sắc kinh ngạc nói, vậy chúng ta sau khi trở về xe ngừng đây. Lục Viễn Thu cười, ngừng đến bọn hắn không thấy được địa phương là được rồi. Bạch Thanh Hạ cái này liên tâm lại, nàng chủ muốn lo lắng Lục Viễn Thu sẽ bị cửa trách, đồng thời không lo lắng Lục Viễn Thu kỹ thuật lái xe, bình tĩnh mà xem xét, Lục Viễn Thu lái xe được thật rất ổn. Về tới Lô Thành về sau, Lục Viễn Thu dừng xe ở một cái bãi đậu xe dưới đất, cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ dùng xe che đậy đem chọn chiếc xe che lại, sau đó đi bộ về nhà. Bọn hắn bài đi trước trong hạnh phúc lầu 6. Vào nhà về sau, Trương Di nghe được động tĩnh sau đi ra, từ từ đồng thời không ở nhà, đã có được đưa đi đặc thù giáo dục trường học, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trực tiếp đi gian phòng nhìn Bạch Tụng Chiết. Bạch Tụng Chiết vẫn như cũng là hỗn hỗn độn độn trạng thái, Bạch Thanh Hạ ngồi tại ba bên người, suy nghĩ một chút, chiều chính đang quan sát Bạch Tụng Chiết Lục Viễn Thu nói ra, có chuyện ta không có nói cho ngươi. À đúng, ta mới vừa cũng nghĩ có chuyện nói cho ngươi một cái. Lục Viễn Thu cũng mở miệng. Hai người nhìn nhau, hơn nửa ngày không có động tĩnh, Lục Viễn Thu cười đưa tay ra hiệu, ngươi nói trước đi. Bạch Thanh Hạ ngồi tại bên giường cơ bánh gà tổ dưới váy bắt chân, chậm rãi nói, nghỉ hè thời điểm, cha ta nói với ta 4 lần đi yêu đi, hắn để cho ta dũng cảm đi yêu. Yêu ta? Lục Viễn Thu chỉ vào chính mình. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, cái này vừa lúc giải thích Bạch Thanh Hạ tại sao lại đột nhiên thổ lộ, hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Tụng Chiết, Bạch Thanh Hạ lại nói, ta mang cha ta đi xem y sinh nói ba ta là bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ, là chuyện tốt. Lục Viễn Thu giờ phút này mới rộng mở trong sáng. Chắc không được Bạch Thúc ngày nghỉ thời điểm quan sát ta lâu như vậy, thực ra ta muốn nói. Hắn lúc sau tiết liền bắt đầu đều là dò xét ta. Phải không? Ừm. Bạch Thanh Hạ lặng lặng mà nhìn xem ba, yên lặng thở dài một cái, nàng lập tức hỏi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Lục Viễn Thu cũng ngồi ở bên giường, cùng nàng ngồi chung một chỗ, cầm lên tay của nàng, chúng ta tháng 9 năm 19 xác nhận quan hệ, hôm nay tháng 9 năm 30, còn không có nói cho đại gia, ta chuẩn bị chờ một lúc cùng cha ta mẹ bọn hắn nói một chút. Bạch Thanh Hạ nhìn lấy Lục Viễn Thu con mắt, cười gật đầu, ừm, tốt. Trương Di biết không? Lục Viễn Thu lại hỏi, còn không biết. Gần đến cơm trưa thời điểm Lục Viễn Thu mang theo Trương Di cùng Bạch Tụng Chiết trực tiếp đi tầng 17, hắn suy nghĩ một chút, cũng cho Trương Lệ gọi điện thoại, tất nhiên muốn quyết định thông báo chính thức, hai nhà người đủ là tốt nhất. Trong điện thoại không có nói do nguyên nhân, Lục Viễn Thu chỉ nói chuyện trọng yếu, Trương Lệ tựa hồ có suy đoán, không nói hai lời liền đồng ý Trương Lệ chạy đến thời điểm đồ ăn cũng làm xong, Bạch Thanh Hạ cùng Tô Tiểu Nhã hai người đô buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ nháy mắt ra dấu, Bạch Thanh Hạ thấy thế liền đem tạp dề lấy xuống, có mấy phần khẩn trương đi tới bên cạnh hắn. Lục Dĩ Đông dò xét lấy hai người này, lúc này còn không biết muốn xảy ra chuyện gì, nàng đến bây giờ còn cho rằng chỉ là Tết Trung Thu đại gia tại cùng một chỗ tụ họp một chút. Trên bàn cơm, Lục Thiên nhìn xem chung quanh ngồi đầy một vòng người, cười cầm lên chén rượu của mình, nếu không trước đi một cái. Tới, Tết Trung Thu khoái hoạt. Hắn đang chuẩn bị đứng người lên, Lục Viễn Thu đột nhiên khẽ quát một tiếng, chờ một chút. Lục Thiên dọa đến ngồi trở lại vị trí bên trên, mộng mộng xem hắn. Một vòng người cũng kỳ quái hướng hắn nhìn lại, lệ tỷ đoán được, giờ phút này có chút kích động dưới bàn nắm lại tay, Lục Viễn Thu thì ho nhẹ một tiếng. Lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay từ vị trí bên trên đứng lên, Bạch Thanh Hạ hơi khẽ mím môi bà, gương mặt tung bay hai bôi đỏ thẫm, ánh mắt không biết làm thế nào, chỉ có thể chuyên chú nhìn chằm chằm trên bàn ăn cổ bánh ngọt. Cái thứ hai đoán được người là Tô Tiểu Nhã, nàng cũng lặng yên mở to hai mắt. Chẳng lẽ Lục Dĩ Đông còn tại mộng, các ngươi làm gì? Cùng đại gia tuyên bố chút chuyện. Lục Viễn Thu nâng lên đầu. Ta cùng Bạch Thanh Hạ chính thức ở cùng một chỗ. Lục Dĩ Đông, chương 608, lúc nào đính hôn chương 608, lúc nào đính hôn Lục Tiên, Tô Tiểu Nhã nhìn chằm chằm hai người, nín thở, Trương Di nhàn nhạt cười, đồng thời quan sát đến phản ứng của mọi người, bên cạnh bàn chỉ có Lệ tỷ đang động làm biên độ tiểu tiểu vỗ tay, mang trên mặt từ đáy lòng vui sướng. Các ngươi khi nào thì bắt đầu? Lục Dĩ Đông mở miệng lần nữa hỏi, trong giọng nói mang theo không thể tin được mùi vị, Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã nhìn nhau một cái, khóe miệng tại dùng sức kéo căng lấy, thần sắc cũng biểu hiện ra 10 điểm vẻ hiếu kỳ. Lục Viễn Thu, tháng 9 năm 19 ngày ấy. Lục Thiên nhìn xem lão bà, thần sắc kích động đột đáp, ta biết, ngày đó là tiểu hạ sinh nhật. Lục Dĩ Đông lần nữa hiếu kỳ đặt câu hỏi, vậy các ngươi ai trước đồng hồ trắng? Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, gương mặt hồng hồng nhìn về phía Lục Viễn Thu bà bay, trên sân nhất hiểu nàng không ai qua được Lệ tỷ, Lệ tỷ vỗ tay tần suất trở nên nhanh hơn chút, một mặt tan dưa thần sắc, đương nhiên nàng đã có đoán được đáp án của vấn đề này. Lục Viễn Thu đối lấy muội muội, nhốt ngươi chuyện gì a? Hỏi cặn kẽ như vậy, nhất định là ngươi trước thổ lộ. Ngươi không có ý tứ thừa nhận. Lục Dĩ Đông một mực chắc chắn. Lục Viễn Thu hướng nàng lay động đầu, là ta, thì thế nào? Bạn gái của ta ưu tú như vậy, ta không thể trước thổ lộ sao? Lục Dĩ Đông phảng phất là mọi người tại đây nghe được đến tin tức này sau một cái duy nhất không mấy vui vẻ người, nàng bất mãn nhìn xem các ca, đội vàng hướng Bạch Thanh Hạ làm lúng nói, Bạch tỷ tỷ ngươi có thể hay không đừng cho hắn đạt được, bên cạnh mẹ già kịp thời bưng kín nữ nhi miệng. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ ngồi xuống, hai người tách ra tay, bất quá Lục Viễn Thu ngay sau đó lại đụng một cái Bạch Thanh Hạ tay, ra hiệu lấy nàng hướng đối diện nhìn lại. Bạch Tụng chết tại xem bọn hắn. Thấy tình cảnh này, Bạch Thanh Hạ ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng lại lộ ra một bộ mang theo nghi vấn nụ cười, tựa hồ là muốn chờ ba ba mở miệng hướng nàng quan tâm hỏi thăm một thứ gì. Có thể Bạch Tụng chết không nói lời nào, chỉ là nghiêm túc nhìn xem nàng cùng Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể chậm rãi thu hồi chờ đợi ánh mắt, dưới mặt bàn phương Lục Viễn Thu tại trên mu bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần, lại bước ve nắm chặt, Bạch Thanh Hạ cũng nắm chặt lấy tay của hắn. Thực ra hai chúng ta vẫn luôn mong mọi các ngươi có thể cùng một chỗ, nhưng là lại không có ý tứ sách, cảm giác được các ngươi khả năng có tính toán của mình, hiện nay ở cùng một chỗ, thật tốt à, quá tốt rồi. Tô Tiểu Nhã cảm khái nói ra. Lục Tiên gật đầu, đồng thời cảnh cáo lấy Lục Viễn Thu, cùng một chỗ về sau, liền muốn có đảm đường, nếu để cho tiểu hạ thương tâm, lão Bạch hiện tại cái này bộ dáng đánh không được ngươi, ta thế nhưng là có thể đánh ngươi. Lục Viễn Thu quất lấy khỏe miệng nói thầm, ngài đánh ta còn thiếu sao? Hắn ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối nàng. Lệ tỷ nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, cũng ôn nhu nói, hạ hạ cũng phải nỗ lực làm tốt tiểu thu bạn gái. Bạch Thanh Hạ không quá tự tin gật đầu, thực ra nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không gánh chịu thật tốt bạn gái cái thân phận này, có quá nhiều đồ vật nàng cũng đều không hiểu, cũng không có kinh nghiệm, nhưng nếu như gắn bó tốt cái thân phận này cần nhất liền là thuần túy yêu, cái kia nàng nhất định là lời nói có trọng lượng. Lệ tỷ cảm thán nói, thật chờ không nổi muốn uống rượu mừng. Rượu mừng hai chữ nhường Bạch Thanh Hạ lập tức quấn bách cắn nổi lên bờ môi, kết quả Lục Thiên lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc, cái kia muốn hay không? Trước thương lượng một chút lấy lúc nào đính hôn. Hắn mới vừa nói xong, Tô Tiểu Nhã liền trên vai của hắn vỗ xuống, ngươi cái người thiếu kiến thức pháp luật, nào có mới vừa đầy 19 tuổi liền đính hôn, gấp gáp như vậy làm gì? Lục Viễn Thu cũng hướng lao cha ồn ào, trên bàn cơm lập tức náo nhiệt một mảnh, Trương Di cũng nhịn không được cười chen vào nói, nhường bọn nhỏ trước nói chuyện, từ từ sẽ đến, từng bước một đến. Lục Thiên vừa mới cũng chỉ là cảm xúc đến không nhịn được xách cái nghị, thân làm một cái làm cha, nói như thế nào đây, có chút so chính mình nhi tử còn sợ tốt như vậy con dâu chạy, đương nhiên chuyện này đối với Bạch Thanh Hạ tới nói khẳng định là không tồn tại sự tình, toàn bộ trên bàn cơm tất cả mọi người sẽ chỉ đối Lục Viễn Thu đưa ra yêu cầu, cũng sẽ không đối Bạch Thanh Hạ giảng đạo, bởi vì mọi người đều hiểu đó là cái trong mắt chỉ có Lục Viễn Thu ngoan nữ hải. Ăn cơm chưa xong, Bạch Thanh Hạ cùng Trương Di bọn hắn trở về lầu 6, Lục Viễn Thu nhìn thấy muội muội một người ngồi trong phòng trên giường, biểu lộ buồn bực nhìn xem Maga. Tung Tung chẳng qua là cảm thấy ca ca bị cướp đi, thực ra nàng rất quan tâm ngươi, chính là miệng cưỡng. Tô Tiểu Nhã chẳng biết lúc nào đi tới, tại Lục Viễn Thu bên thai nhỏ giọng nói xong. Lục Viễn Thu hướng mụ mụ nở nụ cười dưới, chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được tiểu nha đầu này tâm tư, Lục Dĩ Đông là cái rất không tâm cơ nữ hài, cảm xúc đô trước sau như một đứa thích biểu hiện tại trên mặt. Ta biết. Tô Tiểu Nhã hỏi, ngươi có phải hay không dự định ngày mai muốn dẫn tiểu hạ đi ra ngoài chơi? Là có quyết định này, còn không có mua xe phiếu đâu. Tô Tiểu Nhã, muốn sẽ không tìm cái thời gian đi, và ngươi tại gia tộc ngã sắp xuống. Bây giờ tại bệnh viện huyện bên trong, mới vừa còn dự định tại trên bàn cơm nói chuyện này đâu. Lục Viễn Thu kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, có hai cây xương sườn rách ra bá, lớn tuổi xương cốt vốn là dọn. Lục Viễn Thu gật đầu, Tô Tiểu Nhã lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngày mai cùng người cha cùng nhau đi bệnh viện huyện xem một chút đi. Được. Tô Tiểu Nhã đi ra về sau, Lục Viễn Thu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn về phía căn phòng bên trong muội muội, đứng tại cửa ra vào nói, Tùng Tùng, ca ca có chuyện muốn nói với ngươi. Lục Dĩ Đông ngẩng đầu, quyết miệng hỏi, chuyện gì a? Lục Viễn Thu ấp ủ một lát, xoay người hướng căn phòng bên trong thả cái vang dội cái rắm, sau đó cấp tốc đóng cửa lại, lưng tựa cửa phòng một mặt nhe răng cười. Lục Viễn Thu, ta muốn giết ngươi. Bạch tỷ tỷ đến cùng là làm sao coi trọng như ngươi loại này tiện nhân. Căn phòng bên trong truyền đến một trận gõ cửa âm thanh cùng Lục Dĩ Đông tê tâm liệt phế gào thét. Sáng ngày thứ hai, Lục Thiên Audi cửa xe mở ra, Lục Dĩ Đông cùng Bạch Thanh Hạ ở phía sau bài ngồi xuống, Lục Viễn Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bạch Thanh Hạ thật không dám cùng Lục Dĩ Đông đáp lời, bởi vì nàng phát hiện Lục Dĩ Đông còn tại hai tay ôm ngực, ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. Còn đang bởi vì ca ca nói yêu thương sự tình à? Thực ra Bạch Thanh Hạ rất hiểu Lục Dĩ Đông tâm tình, nếu ca ca của mình ở đây, nàng khẳng định ngay từ đầu cũng sẽ không thích cùng ca ca nói yêu thương nữ nhân kia, cho dù người nữ nhân này đối nàng rất tốt. Sở dĩ ngồi ở hàng sau Bạch Thanh Hạ ngậm chặt miệng. Lục Thiên thắt chặt dây an toàn, hỏi: "Đại bá của ngươi mua cho ngươi xe thấy được chưa?" Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía Lao Cha, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn qua thứ, Lục Viễn Thu chột dạ trả lời: "Thấy được, thế nào?" Lục Thiên mở miệng cười: "Đã các ngươi hai yêu đương, ta cái này chuẩn công công đưa cho tương lai con dâu một chiếc xe, cũng không tính quá phận a." Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ vẫn là một mặt khó xử, Lục Thiên cường ngạnh nói: "Đừng từ chối, đây là thúc thúc hảo ý." Lục Viễn Thu nhìn xem hai người, giảng hòa nói: "Muốn không lại chờ đoạn thời gian, ngươi bây giờ đưa Bạch Thanh Hạ cũng không tốt mở." Lục Thiên suy tư một lát sau gật đầu: "Cũng thế, vậy thì chờ các ngươi đính hôn thời điểm đi." Lục thúc thúc giống như cùng đính hôn chuyện này gây khó dễ. Bạch Thanh Hạ tại trong lòng suy nghĩ, nàng không có từ chối nữa, hướng kính chiếu hậu bên trong Lục Thiên ánh mắt hỏi thăm thoáng gật đầu: "Cảm ơn Lục thúc thúc." Chương 609, ra ra gian phòng chương 609, ra ra gian phòng đi vào bệnh viện huyện mãi mãi phòng bệnh, Lục Viễn Thu nhìn thấy chỉ có nhị gia ngồi tại bệnh bên trên giường, nhị gia vẫn như cũng là một bộ đại quan đầu, dâu quay nón bộ dáng, nhìn thấy Lục Viễn Thu mấy người, sắc mặt hắn xú xú, không có chào hỏi, tiếp tục túi đầu gọn trong tay hoa quả. Nằm tại trên giường bệnh Lục Tào Thị thì vui vẻ chào hỏi, còn muốn ngồi dậy, nhị gia vội vàng đi đến cuối giường đem giường bệnh lắc đứng lên. Lục Viễn Thu ba người tới giường bệnh một bên cùng mãi mãi nói đến lời nói, Bạch Thanh Hạ cố ý tránh đi hung hăng nhị gia, cùng Lục Dĩ Đông tại giường bệnh một bên khác đứng đấy, tại rời xa nhị gia trong chuyện này, nàng cùng Lục Dĩ Đông là kiên định đứng tại cùng một trận doanh bên trên. "Đại ca bọn hắn đã tới sao?" Lục Thiên hỏi. Lục Hành Chu đem gọt xong quả táo đặt ở trong mâm, lãnh đạm trả lời: "Không có." Mãi mãi cười bổ sung: "Lão đại lão nhị ngày mai đến, lão tam ngày kia đến." Lục Hành Chu đem quả táo đưa cho tẩu tử, hướng về bệnh ngoài phòng đi đến, từ Lục Thiên bên người đi ngang qua lúc, Lục Thiên mơ hồ nghe được nhị thúc nói thầm câu một nhóm Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang khẳng định không bao gồm ta. Lục Thiên ở trong lòng hắc hắc nghĩ đến, rảnh rỗi một chút cũng là có chỗ tốt. Trở lại phòng bệnh thời điểm, Lục Hành Chu trong tay mang buồn nước nóng, nhìn thấy Lục Tào Thị đang cười hướng hắn vẫy tay, Lục Hành Chu liền vội vàng đi tới, Lục Tào Thị một tay bắt lấy Lục Viễn Thu, một tay nắm lấy Bạch Thanh Hạ, hướng hắn nói: "Cái này hai hải tử yêu đương rồi." Lục Hành Chu lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lộ ra vui mừng, đây coi như là mấy ngày qua hắn nghe được duy nhất một kiện tin tức tốt. "Hai người lớn bao nhiêu đấy nhỉ?" Lục Hành Chu hỏi. 19 theo chúng ta năm tháng đó 19 tuổi liền có thể kết hôn, hiện nay còn phải chờ cái gì pháp định tuổi tác, thật phiền phức." Lục Hành Chu lẩm bẩm, đem chậu nước buông xuống, hắn làm ướt khăn mặt, động tác êm ai giúp tẩu tử lướt qua tay. Lục Tào Thị cười ra tiếng, vui vẻ đến không được: "Ngươi gấp cái gì?" "Không, là những này đại nhân đều rất gấp." Lục Viễn Thu tại trong lòng suy nghĩ, hắn thậm chí có thể đoán đến đại bá nhị bá biết rồi tin tức này phía sau phản ứng đầu tiên cũng là ngay tại chỗ kết hôn. Lục Hành Chu giống là nhớ ra cái gì đó, đem khăn mặt buông xuống, hướng Lục Viễn Thu ba người nói: "Đã các ngươi ba người trẻ tuổi tới, liền thuận tiện đô cùng ta hồi chuyến tổ trạch quét dọn một chút vệ sinh đi, lao tứ ngươi lưu tại cái này chiếu cố mẹ ngươi." "Không muốn đi." Lục Dĩ Đông nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Thiên sững sờ gật đầu, thuận đường đưa tay tại nữ nhi trên đầu vỗ xuống. Lục gia tổ trạch là một cái liền hắn đều không có ở qua địa phương, là Lục Viễn Thu gia gia cùng nhị gia từ nhỏ sinh hoạt tòa nhà, Lục Viễn Thu gia gia thành ra về sau liền rời ra ngoài, tại Lục Thiên trong ấn tượng cái kia tòa nhà đều được nguy hiểm, bên trong tất cả đều là mạng nhện. Quét dọn tổ trạch làm gì? Phòng ở nhanh sập, đem bên trong vật hữu dụng dọn dẹp một chút đô rời ra ngoài. Đi vào bệnh viện dưới lầu, Lục Hành Chu đem chìa khóa xe của mình ném cho Lục Viễn Thu, hỏi: "Bằng lái cầm à?" "Cầm, nàng cũng cầm. Nếu không nhường nàng mở." Lục Viễn Thu một tay vịn Bạch Thanh Hạ bả vai, một tay hiện lên súng ngắn hình dáng chỉ vào Bạch Thanh Hạ một bên khác huyệt thái dương, hướng nhị gia cường thế để cử tài xế nhân tuyển. Bạch Thanh Hạ con mắt trợn trừng lên. Bốn người ngồi sau khi lên xe, Bạch Thanh Hạ dầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt, hai tay vịn chặt mang theo lao vụt tiêu chí tay lái, Lục Dĩ Đông một mặt buồn bực cùng nhị gia cùng ngồi ở phía sau tòa, Lục Viễn Thu thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dây an toàn. Bạch Thanh Hạ mắt nhìn phía trước, có chút khẩn trương hướng bên cạnh chọc chọc Lục Viễn Thu cánh tay. Lục Viễn Thu cho mình phụ lên dây an toàn, chỗ ngồi phía sau Lục Dĩ Đông cũng lập tức cho mình phụ lên, nhị gia ngẩn người, động tác chậm một nhịp về sau, cũng đi theo phụ lên. "Nhà đầu này được không?" Lục Viễn Thu quay đầu chen liếc trong mắt, luôn có lần thứ nhất nhà. Nhị gia lạnh hừ một tiếng cười, "Dù sao ta tuổi đã cao, cùng các ngươi cùng một chỗ lên đường, ta huyết kiếm." Lục Viễn Thu khó có thể tin quay đầu, "Nhị gia chúng ta là có thâm cừu đại hận gì sao?" Bạch Thanh Hạ biểu lộ kéo căng lấy, không nói tiếng nào, nàng khởi động chân ga. Xe lái rất chậm, bất quá cũng chậm chậm nhấc lên nhanh, Mercedes chạy nhanh lên ngựa đường, Lục Viễn Thu một vừa chỉ phương hướng, một bên chú ý xung quanh xe cách. Hắn đột nhiên lại có chút muốn cười, Bạch Thanh Hạ thân thể ngồi thẳng tắp, con mắt mở so bình thường lớn 30%, hai đầu mảnh khảnh cánh tay cứng ngắc được tựa như là hàn tại trên tay lái. Nắm chứng lên đường chuyện này là sớm tối, liền phải sớm rèn luyện tâm lý tố chất. Chờ chút, thu đậu bao tải. Lục Viễn Thu đột nhiên nhớ tới, Bạch Thanh Hạ có vẻ như không mang giấy lái xe a. Cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ nhường hắn lập tức trái tim nhảy để loạn vẫn chậm một nhịp. Chỉnh chiếc xe bên trên xem chừng chỉ có hắn mới ý thức tới điểm này, mà tinh thần cao độ khẩn trương lái xe Bạch Thanh Hạ chỉ sợ đã có quên đi nắm chứng lên đường chuyện này. Nhưng xe đã có chạy nhanh tại lập tức giữa lộ. Việc đã đến nước này, trước như vậy đi. Tốt à, Lục Viễn Thu cũng bắt đầu khẩn trương, hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu hướng nhị ra cười ngượng ngùng xuống. Cùng lắm thì trở về thời điểm đổi lại người, vào lúc này đổi lại chỉ sợ hắn cùng Bạch Thanh Hạ cũng phải bị nhị ra phun cái cầu huyết lâm đầu. Cũng may xe chạy nhanh đến tổ trạch thời điểm lên đường bình an, đồng thời không có gặp được cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Lục Viễn Thu nhìn xem tràn đầy hoan hỉ đem xe ngừng tốt, đang túi đầu giải ra dây an toàn Bạch Thanh Hạ, hắn yên lặng tiến đến nữ hải bên thai nói câu, ngươi không mang giấy lái xe đi. Bạch Thanh Hạ phút chốc thân thể cứng ngắc. Quả nhiên. Xuyệt, đừng nói. Lục Viễn Thu kéo căng lấy khỏe miệng nói. Hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn, mà nha đầu này vừa mới bắt đầu hoan hỉ thần sắc lại rất nhanh áp chế xuống, nàng mím chặt miệng, cẩn thận từng ly từng tí đem dây an toàn buông xuống. Sau khi xuống xe, Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu trên lưng trả thủ tính vỗ một cái, Lục Viễn Thu kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nữ hài thì rất ủy khuất trừng mắt liếc hắn một cái. Tổ trạch trong thôn, khoảng cách mãi mãi chỗ ở gặp nhau hai dặm khoảng chừng, bốn người lượn quanh thật lớn một vòng đi vào tổ trạch cái địa phương này, Lục Viễn Thu so sánh khi còn bé ấn tượng, phát giác nơi này mạng nhện càng nhiều. Nhị gia cầm lấy cũ kỹ chìa khóa đem đại môn mở ra, Lục Viễn Thu là lần đầu tiên đi vào tổ trong nhà, tòa nhà này vẫn còn lớn, ngoại trừ cũ nát một chút, gian phòng cũng không phải ít. Gian kia là các ngươi ra ra, các ngươi vào xem một chút đi, đem cảm thấy vật hữu dụng thu thập ra tới. Nhị gia chỉ vào một cái phòng nói ra. Lục Viễn Thu dẫn đầu trước đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên khung cửa bụi, lập tức tiến lên một bước nói, ai đi vào trước ai hiếu thuận nhất. Lục Dĩ Đông cười lớn một tiếng, vội vàng đoạt trước một bước đẩy cửa, kết quả trên khung cửa bụi rơi xuống nàng một đầu. Nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyện gì, Lục Viễn Thu cười ha ha đi vào cửa. Lục Dĩ Đông ở phía sau tức giận đến dậm chân, Bạch Thanh Hạ thấy thế, từ trong túi lấy ra khăn tay giúp nàng cẩn thận lau mặt gò má. Lục Dĩ Đông ngang đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói câu cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Biết được hai người yêu đương về sau, nàng xác thực đối Bạch Thanh Hạ trong lòng sinh ra điểm ngăn cách, không có lấy trước như vậy ưa thích Bạch tỷ tỷ. Một bên khác, Lục Hành Chu đẩy ra gian phòng của mình, thần sắc hắn cảm khái đánh giá căn phòng bên trong bày biện, quay đầu liếc nhìn, sau đó đi đến giường của mình một bên, từ gầm giường kéo ra khỏi cái giường gỗ. Tại một đống che kín cho bụi thư phía dưới, là một chồng giấy vẽ. Chương 610, không đồng thời chống không Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ chương 610, không đồng thời chống không Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm giấy vẽ do xét, chậm rãi thổ thở dài một ngụm, hắn lần nữa quay đầu liếc nhìn, xác nhận cái kia đám trẻ con còn tại trong một phòng khác bên trong, liền run lên trong tay giấy vẽ, thổi rất phía trên cho bụi, bay là tả các bụi dưới ánh mặt trời chậm rãi tàn mát, giống như là căn phòng bên trong chính đang lưu động thời gian. Thời khắc này, cái này qua tuổi 70 lão nhân lộ ra nụ cười, còn có đó cùng thô kệch bề ngoài cực kỳ không hợp ánh mắt ôn nhu. Hắn đem giấy vẽ cầm chắc, quý giá nhét vào túi áo, tiếp tục dò xét lấy trong phòng vật gì khác. Ra ra năm đó đây là ở tại bản tơ động sao? Khu khu. Lục Viễn Thu mở miệng nhả ránh, đưa tay đánh dụng trước mắt rủ xuống mạng nện. Người cục cái gì? Đùi đô lạc trên người ta. Thiện nhân đại thiện nhân. Lục Dĩ Đông đuổi theo dùng song quyền đánh lấy cà cà phía sau lưng. Lại đánh ta liền sử dụng sinh hóa vũ khí, cửa phòng vừa đóng, ba người chúng ta đều chớ nghĩ sống. Lục Viễn Thu quay đầu đi hiếp. Lục Dĩ Đông trong nháy mắt nghe hiểu, một mặt ghét bỏ điệu tẩu mở. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này, lại vội vàng đi đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh nói lấy Lục Viễn Thu nói xấu, Bạch tỷ tỷ, Lục Viễn Thu cái dám nhất xấu, ngươi đi cùng với hắn về sau, hắn tuyệt đối sẽ ở trong chăn bên trong cái dám sau đó dùng chăn mền che kín đầu của ngươi. Bạch Thanh Hạ nghe xong biểu lộ cổ quái nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu thì chớp chớp vô tội con mắt, nghiêm trang giải thích, ta làm sao lại hèn như vậy? Bạch Thanh Hạ không nghe, nàng đầy đủ có lý do tin tưởng đây chính là Lục Viễn Thu có thể làm ra sự tình. Hiện nay có lẽ sẽ không, nhưng đợi đến có thể nắp cùng một cái chăn cái kia một ngày, Lục Viễn Thu khẳng định chân tướng lộ ra. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm muội muội, Lục Dĩ Đông liền là từ nhỏ đến lớn dám thúi hút nhiều, đại não phát dục không hoàn toàn. Nghe được ca ca đối với mình đánh giá, Lục Dĩ Đông cực kỳ giống sủ lông con mèo và xông lại đi nền hắn. Bạch Thanh Hạ nhẹ cười nhẹ, ngay sau đó ánh mắt khẽ động, chú ý tới trên vách tường một tấm đại tướng cung, nàng hướng về khung hình đi đến, Lục Viễn Thu thấy thế cũng đi theo sau. Khung hình mặt ngoài tất cả đều là bụi, Bạch Thanh Hạ liền từ trên thân lấy ra khăn tay xoa xoa khung hình mặt ngoài. Tương Khung Lý bày ra lấy từng trường trước kia ảnh chụp. Bạch Thanh Hạ nhìn xem ảnh chụp, sửng sốt hồi lâu. Lục Viễn Thu cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong tấm ảnh xuất hiện tần suất nhiều nhất thanh niên vậy mà cùng hắn có 9 phần tương tự. Ngươi cùng Gia Gia, ngươi dung mạo thật là giống. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nói. Lục Dĩ Đông cũng bị hấp dẫn qua đây, chen vào giữa hai người, nàng nền đầu, không có chút nào chuẩn bị tâm lý mở to hai mắt. Lục Viễn Thu, ta chỉ nhớ rõ Gia Gia của ta năm 60 tuổi. Ba người dò xét lấy cái này đại Tương Khung Lý hết thảy ảnh chụp, ảnh chụp giống như đều là đen trắng, ảnh đen trắng bên trong Gia Gia muốn hơi non nớt chút. Số ít mấy chương màu sắc rực rỡ trong tấm ảnh ra ra thì hơi lớn tuổi chút. Ta dựa vào. Lục Dĩ Đông đột nhiên hô lớn một tiếng, dọa đến Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời thân thể chấn động. Lục Viễn Thu lật ra cái run rẩy bị ạ tiểu gặng, quay đầu hướng muội muội nhìn lại, ngươi phản xạ cùng tại ngoài không gian a? Không phải. Lục Dĩ Đông sốt ruột thò tay chỉ hướng khung hình trong góc một tấm màu sắc rực rỡ ảnh chụp, hô, này làm sao có ra ra cùng Bạch tỷ tỷ chụp ảnh chung? A. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đội vàng nhìn về phía khối kia vị trí. Lục Viễn Thu cũng cấp tốc hô một tiếng, ta dựa vào Bạch Thanh Hạ không có phát ra động tĩnh, nhưng con mắt mở rất lớn, rất khiếp sợ. Chương này trong góc bạch sắc trên tấm ảnh, thanh niên ra ra đứng bên cạnh một người mặc múa ba lê phục nữ hải cùng Bạch Thanh Hạ tướng mạo gần như giống nhau. Đúng vậy, giống như, bởi vì Lục Viễn Thu rất nhanh cũng phát hiện một số khác biệt, đây không phải là Bạch Thanh Hạ, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hải, hỏi, đây là mẹ ngươi mẹ? Bạch Thanh Hạ ngơ ngác gật đầu, đúng, thật trẻ tuổi. Lục Viễn Thu cấp tốc luốt luốt não hải bên trong suy nghĩ. Lần trước Long Liên Đông từ trong nhà đập tấm kia trăm tuổi yến chụp ảnh chung bên trong, có Bạch Tụng Chết cùng Trịnh Nhất Phong phụ thân, sở dĩ ra ra cùng Bạch Tụng Chết nhận thức cũng bình thường, dù sao đều là xử lý thực phẩm ngành nghề, nhưng trước mắt tấm hình này bên trong Lạc Nhiễm rõ ràng còn chưa trưởng thành, nhiều nhất 16-17 tuổi dáng vẻ, nói rõ Tụng Chết vào lúc này cũng còn chưa bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Vậy là thế nào nhận thức? Chẳng lẽ ra ra chỉ là đơn thuần đi xem Lạc Nhiễm A Di diễn xuất? Thế nhưng có thể chụp ảnh chung đã nói lên quan hệ phải rất khá mới là. Lục Viễn Thu có chút không làm rõ ràng được bọn hắn đời trước quan hệ. Chúng ta thật có duyên a. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Bạch Thanh Hạ cũng nhìn về phía hắn, Lục Dĩ Đông đột nhiên bất thình lình toát ra câu, trường hợp này theo đều có thể giả mạo các ngươi hai cái chụp ảnh chung. Là như thế này, trong tấm ảnh hai người cùng Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ đều có 9 phần tương tự, đứng tại cùng một chỗ bọn hắn đầy đủ chính là một cái khác thời không, bất đồng tuổi tác Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ. Gia gia của ta có thể nghĩ đến cháu của hắn cùng bên cạnh hắn cô gái này nữ nhi yêu đương sao? Lục Viễn Thu cảm khái nói câu. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu cười một tiếng. Cái này đại tướng khung rõ ràng là yêu cầu giữ lại vật phẩm, Lục Viễn Thu đem khung hình từ trên tường gỡ xuống, do Lục Dĩ Đông tạm thời bỏ vào gian phòng sân phía ngoài bên trong, một bên khác Nhị gia cũng đang không ngừng từ trong phòng ra bên ngoài quân đồ. Sau một tiếng, Lục Viễn Thu mặt mày xám xịt ôm một chồng thư từ gia gia trong phòng ra tới, Bạch Thanh Hạ cùng ở hậu phương, trong tay cũng ôm một chồng thư, nàng lại chạy chậm mấy bước tiến lên, trong miệng giọng dịu dàng hô hào Lục Viễn Thu ba chữ. Lục Viễn Thu quay đầu, không khỏi cười khúc khích, Bạch Thanh Hạ trên đầu được một tầng mạng nhện, đây là hướng hắn cầu giúp đỡ tới. Nữ hài chạy đến trước người hắn đứng vững, chủ động ngẩng đầu lên. Đừng núp đít ha. Ừm. Lục Viễn Thu đưa tay một chút níu lấy đính vào tóc nàng bên trên mạng nhện, Bạch Thanh Hạ hai mắt nhắm lại, quyền bình lên lông mi bên trên đô treo mấy cây. Nào có người hướng trên lưới nện một đầu đụng tới. Bạch Thanh Hạ từ từ nhắm hai mắt ủy khuất giải thích, là chính nó đến rơi xuống. Đáng giận mạng nhện. Lục Viễn Thu mang lấy. Đang khi nói chuyện Bạch Thanh Hạ trong ngực thư hướng một bên nghiêng, một phong thư đột nhiên từ một cái thư trong khe rơi xuống ra tới, Lục Hành Chu mới vừa thả hạ một cái dương, ánh mắt liền bị một màn này hấp dẫn. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Nhị gia đem tin nhặt lên, phong thư bên trên viết ta đệ thân bắt đầu bốn chữ. Cho ngài. Lục Viễn Thu hỏi. Phong thư bên trên còn có kèm, cái này hiển nhiên là một phong dự định gửi ra nhưng bởi vì một ít nguyên nhân còn chưa gửi ra tin. Nhị gia nhìn chằm chằm phong thư sửng sốt hồi lâu, liếc nhìn phía trên thời gian, lập tức đem phong thư thu vào, hướng Lục Viễn Thu nghiêm túc nói, siêng năng làm việc, đừng hỏi nhiều. Siêng năng làm việc, đừng hỏi nhiều. Đi ngang qua Lục Dĩ Đông hướng ca ca tái diễn Nhị gia lời nói. Lục Viễn Thu điểm môi, hướng Bạch Thanh Hạ nói, nhắm mắt lại. Bạch Thanh Hạ thu tầm mắt lại, nghe lời làm theo, nhìn xem nàng nhắm mắt ngang đầu tình xảo khuôn mặt, Lục Viễn Thu một bên níu lấy mấy thứ bẩn thỉu, một bên tâm tư bay tán loạn mất tập trung, nắm chặt song mạng nhện, hắn tại Bạch Thanh Hạ ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp mũi chọc nhẹ xuống, giống như là nhấn mở mắt chớp mở, nữ hài mở ra trong suốt hai con người, nhìn thấy chính là Lục Viễn Thu khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn. Gò má nàng ửng đỏ nhanh chóng nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người lại chạy vào phòng. Lục Dĩ Đông lần nữa đi ngang qua, hễ ẩm địa học lấy Bạch Thanh Hạ vừa mới lời nói hướng ca ca nói, cảm ơn chương 611, ta có nhường ngươi trực tiếp thân sao chương 611, ta có nhường ngươi trực tiếp thân sao rơi xuống đường sắt cao tốc, chính nhất phong vừa đem tô rượu rượu mang về đến trong nhà, liền nhận được Diệp Hủy gửi tới tin tức. Tiếp đệ đệ tan học, tiểu học cách không tính quá xa, chính nhất phong cùng tô rượu rượu dự định trực tiếp đi tới quá khứ. Tô rượu rượu hôm nay trên người mặc kiện lam sắc băng rua áo sơ mi, phối hợp hạ thân bạch sắc viền ren bao mông nửa váy, trên tay mang theo một cái màu nâu túi sách, trên chân là một đôi màu xám thô cao gót. Hơi cuộn tóc dài tản mát ở sau lưng, vành hai bên trên mang theo một đôi chân châu đông hai, ổn thỏa ngự tỷ khinh tục gió. Thực ra đây mới là Tô Diệu Diệu nhất thường có cách ăn mặc, nào đó chút thời gian chiếu cố đến hai người tuổi tác kém, nàng mới có thể cách ăn mặc thành dễ thương gió. Chính Nhất Phong hai tay cho vào túi cùng ở hậu phương, có chút cảm thấy mình là đang cùng chính mình tiểu mụ dạ phố. Tô Diệu Diệu ý thức được Chính Nhất Phong lạc ở hậu phương, quay đầu nhìn lại, đi chậm như vậy làm gì? Đừng để đệ đệ sốt ruột chờ. Chính Nhất Phong thành thật trả lời, đi ở phía sau quan sát ngươi. Quan sát ra cái gì tới? Tô Diệu Diệu xoay người, dừng lại hai túi sách, có chút lệch ra cái đầu nhìn hắn. Trịnh Nhất Phong hàm xúc cười, lắc lắc đầu, lần này không có thành thật đáp lại. Tô Diệu Diệu gặp hắn bộ dáng này, thở dài, đi tới đưa tay kéo bên trên cánh tay của hắn, cứ việc hai người đã là nam nữ bằng hữu, nhưng cái này vẫn như cũng là cái lệnh Trịnh Nhất Phong có chút ngoài ý muốn cử động. Đi nhanh một chút. Tô Diệu Diệu thúc giục nói. Hai người kéo cánh tay đi vài bước đường về sau, Tô Diệu Diệu suy tính một lát, đột nhiên có chút oán khí mở miệng, Trịnh Nhất Phong, vài ngày phía trước ta liền muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Làm cảm giác gì nói chuyện yêu đương sau ngươi hay là tại cùng ta giữ một khoảng cách? Ngươi thật sự là một cái lạnh lùng nam nhân. Nàng nói xong quay đầu hướng Trịnh Nhất Phong nhìn lại, Trịnh Nhất Phong cũng quay đầu nhìn nàng. Trịnh Nhất Phong đột nhiên dừng lại, lôi kéo Tô Diệu Diệu cũng đi theo ngừng lại, nàng ngậm ngậm mà nhìn xem Trịnh Nhất Phong, kết quả sau một khắc Trịnh Nhất Phong khuôn mặt liền chậm rãi hướng nàng sẽ tới, Tô Diệu Diệu lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, vội vàng đưa tay đặt tại trên gương mặt của hắn, ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm lấn, đồng thời nghiêm thanh chất vấn, ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhất Phong bất đắc dĩ nhún vai, ta tại rút ngắn khoảng cách, thế nhưng ngươi cự tuyệt, cái này không liên quan gì đến ta. Tô Diệu Diệu nghe xong, nhắm mắt lại làm cái im lặng hít sâu, nàng ngay sau đó mở mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, ta có nhường ngươi trực tiếp thân sao? Trịnh Nhất Phong nghiêm túc hỏi thăm, vậy ta phải làm gì? Tô Diệu Diệu nhíu mày, hoán ký mười phần, từ ngày đó rời đi nhà ta về sau, ngươi đều không có ôm qua ta, cho dù một lần. Trịnh Nhất Phong âm sắc bình thản trả lời, sinh nhật của ta ngày đó trở lại ngươi văn phòng giúp ngươi thu dọn đồ đạc thời điểm, ta rõ ràng biểu đạt muốn ôm ngươi, là ngươi cự tuyệt. Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn, bị đối được cá khẩu không trả lời được, nàng đem túi đeo vai đặt ở cánh tay bên trên, hướng lên dùng sức giơ lên cuộn lên mười ngón, có chút sụp đổ dáng vẻ, tựa như là ở cấp 3 trên lớp học đối ngữ pháp một mực sử dụng sai lầm đệ tử một dạng bất đắc dĩ, nàng lần nữa hỏi ngược lại, ta lần kia nhường ngươi không muốn chiếm tiện nghi, ngươi liền không chiếm rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Trịnh Nhất Phong thoáng sững sờ, suy tư một lát, do dự giải thích nói, ta không quá chắc chắn ngươi câu nói kia đến cùng phải hay không tại ngạo kiểu. Dù sao loại hành vi này có thể là có chút mạo phạm, ta cũng có được một mực không quen nắm chắc cùng khác phái trung đụng tiết tấu tự mình hiểu lấy. Ông trời của ta. Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn, trong lòng chết lặng thổi qua bốn chữ này. Đầu đất, ta là bạn gái của ngươi a. Mạo phạm ở đâu? Trịnh Nhất Phong hai tay cho vào túi lấy nhìn về phía nơi khác, Tô Diệu Diệu thì tức giận nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, Trịnh Nhất Phong một lần nữa nhìn về phía nàng, do dự đề nghị, nếu không ngươi về sau đừng ngạo kiểu rồi. Hoặc nói mát thời điểm có cái có thể làm cho ta tiến hành rõ ràng phán đoán nhắc nhở. Tô Diệu Diệu hừ một tiếng, tức giận nở nụ cười, tốt, nếu không ta mỗi lần nói xong một câu, chuyên môn ở phía sau thêm cái dấu móc, ta tại ngạo kiểu. Trịnh Nhất Phong suy tư một lát, hỏi, dấu móc hai chữ muốn đọc đi ra không? Bệnh tâm thần. Tô Diệu Diệu dậm chân hướng phía trước đi đến. Tô lão sư. Trịnh Nhất Phong ở phía sau đưa tay. Tô Diệu Diệu không để ý tới hắn, trực tiếp đi qua người đi hoành đạo qua đường cái. Trịnh Nhất Phong lần nữa hô, không cần băng qua đường. Trường học ở chỗ này. Tô Diệu Diệu bước chân dừng lại, tại đường cái đối diện thân thể cứng đờ xoay người qua. Tiếp xuống trong vòng một phút, nàng đứng tại đường cái đối diện trừng mắt Trịnh Nhất Phong, một lần nữa trở lấy đèn đỏ đến ngược, Trịnh Nhất Phong thì tránh qua, tránh né đối phương muốn giết người ánh mắt. Đèn xanh sáng lên, Tô Diệu Diệu vung lấy bao vào tới, Trịnh Nhất Phong thấy thế lập tức hướng về trường học phương hướng chạy trốn, hai người truy đuổi hình ảnh hấp dẫn không ít đường tầm mắt của người. Đuổi kịp Trịnh Nhất Phong về sau, Tô Diệu Diệu ở trên người hắn một bên vung mạnh quyền một bên vung mạnh bao, thậm chí còn giơ lên chân, thuộc nữ bộ dáng hoàn toàn không có, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Ngươi cái chết thằng nam. Thối thằng nam. Ta làm sao lại làm bạn gái của ngươi? Trịnh Nhất Phong đứng tại chỗ bị Tô Diệu Diệu trọn vẹn bạo lực gia đình 5 phút đồng hồ. Gặp nàng thu quyền cước, giải tức giận, đứng ở bên cạnh đạo lý lấy đầu tóc rối bời, Trịnh Nhất Phong im lặng lặng yên sửa sang lại y phục của mình. Tô Diệu Diệu tức giận quay đầu, cầm điếc. Nói chuyện a. Trịnh Nhất Phong nhìn chằm chằm nàng, yếu ớt mở miệng. Dấu móc đến cùng đọc không đọc. Tô Diệu Diệu, trên đường chậm trễ không thiếu thời gian, hai người vội vàng tăng nhanh tiến về tiểu học tốc độ, cửa trường học đã có cơ bản không thấy ra trường, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đứng tại ngoài cửa sắt đi đến nhìn xem, không thấy được Trịnh Nhất Phong đệ thân ảnh. Hào hào đâu? Sẽ không một mực chờ không đến người tiếp, chính mình về nhà trước a. Tô Diệu Diệu hỏi. Trịnh Nhất Phong chưa kịp trả lời, ánh mắt bất thình lình hướng một cái phương hướng nhìn lại, hắn kinh ngạc trừng thẳng con mắt, nhìn thấy đệ đệ cùng một cái con màu hồng túi sách tiểu nữ hài đứng tại bảo an chính giữa hậu phương, đệ đệ miệng chính thân ở tiểu nữ hài bên mặt bên trên. Tô Diệu Diệu ánh mắt rất nhanh cũng hướng về bên kia nhìn qua khứ, nàng ngơ ngác nhìn một màn này, sau một lúc lâu tự lẩm bẩm, thấy không, ngươi đệ đô so ngươi biết, Trịnh Nhất Phong ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Trịnh Nhất Phong thần sắc chết lặng, lười nhác cùng nàng tranh luận, vừa mới rõ ràng đều muốn hôn, là ai lại đưa tay ngăn lại? Nữ nhân thật là một loại không thể nào hiểu được sinh vật. Về đến trong nhà, bởi vì là tại xác nhận quan hệ sau lần thứ nhất chính thức thấy bà, tại Diệp Hủy hồi trước khi đến, Tô Diệu Diệu một lần nữa vì chính mình bù đắp lại trang. Nàng đối phòng tắm tấm gương ngay tại nghiêm túc lau son môi, bên hông đột nhiên vòng lấy một đôi cánh tay. Tô Diệu Diệu sững sờ nhìn xem xuất hiện trong gương Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên, tựa hồ là có chút thẹn thùng, hắn mở miệng nói ra. Dù sao ngươi nói ta hồi lâu không có ôm ngươi, câu nói kia khẳng định không phải tại ngạo kiểu. Nhìn xem trong gương Trịnh Nhất Phong, Tô Diệu Diệu buông xuống son môi, nhẹ khẽ mắng một câu, đầu đất. Đợt. Thi đại học cố lên. Chương 612, sinh viên gây dựng sự nghiệp căn cứ chương 612, sinh viên gây dựng sự nghiệp căn cứ Tô Diệu Diệu bù tốt rồi trang sau đi đến trong phòng khách, nàng đóng lại váy ngồi trên ghế sofa, đem đứng ở một bên Hào Hào hướng đi qua, nhu hòa lấy thanh âm hỏi, ngươi tại sao muốn thân cô bé kia? Hào Hào sử dụng lấy một cái thanh cay thanh âm, lý trực khí tráng trả lời, nàng không nói không cho thân, ta liền hôn à. Trịnh Nhất Phong vừa vặn đi tới đổ nước, nghe được câu này sau sững sờ nhìn về phía đệ đệ, Tô Diệu Diệu thì hướng Trịnh Nhất Phong yên lặng lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Trịnh Nhất Phong không cam lòng yếu thế hướng đệ đệ tiếp tục hỏi, cái kia nếu như nàng không cho người thân đâu? Cũng hôn. Hào Hào trả lời rất kiên quyết, nữ nhân liền là ưa thích khẩu thị tâm phi, ca ca ngay cả điều này cũng không biết. Tô Diệu Diệu nghe xong cười lên ha hả. Gặp nàng bộ này đắc ý quên hình bộ dáng, Trịnh Nhất Phong nhướng mày, cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Được, ta học được, lần sau liền có kinh nghiệm. Tô Diệu Diệu tiếng cười im bặt mà dừng, tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt nàng trở nên hồng hồng. Lúc này cửa phòng bên kia truyền đến động tĩnh, Trịnh Nhất Phong đi tới, bên hai còn bồi hồi Tô Diệu Diệu giáo dục âm thanh, loại này khẩu thị tâm phi điều kiện tiên quyết là muốn trước xác định nàng thích ngươi, nhưng coi như thế, Hào Hào lần sau cũng không thể dùng tùy tiện như vậy thân cô gái, cái này là đại nhân mới có thể làm sự tình, biết không? Tô lão sư lại đang giáo dục người. Trịnh Nhất Phong náo hải bên trong bay ra khỏi mấy chữ này. Hắn lái xe cạnh cửa, phát hiện mẹ kế Diệp Hủy đã đi vào rồi, Diệp Hủy ngay tại đổi giày, thần sắc có chút kích động, ánh mắt còn tại tò mò hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn, nàng dùng miệng hình hỏi Trịnh Nhất Phong, Diệu Diệu lão sư tới rồi sao? Trịnh Nhất Phong gật đầu. Hai người đi đến phòng khách, nhìn thấy Diệp Hủy trở về, Tô Diệu Diệu lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Từ lần trước trong phòng cùng Diệp Hủy tán gẫu qua ngày về sau, Tô Diệu Diệu từ không nghĩ tới lần sau cùng nàng gặp mặt đem lại biến thành con dâu cùng bà thân phận chuyển biến. Nàng còn đối Diệp A Di chỉ đi một mình Châu Thành làm cha mẹ của nàng làm tư tưởng công tác sự kiện kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này hai chuyện tại Tô Diệu Diệu não hải bên trong vừa đi vừa về đọc quanh, nàng lần nữa nhìn thấy Diệp A Di đã không có lúc trước ngắn ngủi, chỉ còn lại có bùi ngùi mãi thôi. Diệp A Di, Tô Diệu Diệu có chút hé miệng, nội tâm có chút xúc động nhớ kỹ ba chữ này. Diệp Hủy cười gật đầu, đáp lại một tiếng, Tô Diệu Diệu hướng nàng đi tới, giang hai cánh tay ôm đối phương, Diệp Hủy nụ cười trên mặt biến thịnh, cũng nâng lên cánh tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Diệu Diệu phía sau lưng. Nàng dừng một chút, mới dùng đến thanh âm bình thản hướng con dâu nói, rất tốt, ta hy vọng ngươi cùng Phong Phong có thể vượt qua mong muốn sinh hoạt, có trở ngại lời nói, làm mụ mụ đủ khả năng giúp đỡ giải quyết chính là, sự thật chứng minh, ta giống như phát huy còn có thể. Tô Diệu Diệu cười, Diệp A Di ngươi là tốt mụ mụ. Ha ha, ngươi cùng Phong Phong nói một dạng lời nói. Diệp Hủy nghe được câu này vô cùng vui vẻ. Ăn cơm trưa, Chính Nhất Phong cầm điện thoại di động hướng Tô Diệu Diệu gian phòng đi tới, hào hào thì lặng lẽ chạy tới mụ mụ gian phòng, hắn lôi kéo mụ mụ tay, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, vì cái gì Tô tỷ tỷ sẽ một mực tại nhà chúng ta ở? Diệp Hủy xoay người hướng Tiểu Nhi Tử nói, nàng hiện nay là ca ca ngươi bạn gái, cũng là tẩu tử ngươi. Hào hào quyền miệng, ta không thích Tô tỷ tỷ, nàng nói chuyện thật giống như ta chủ nhiệm lớp. Diệp Hủy đột nhiên có chút muốn cười, nàng liếc nhìn cửa phòng, hướng Nhi Tử nhỏ giọng nói, thực ra ngươi Tô tỷ tỷ chính là ca ca ngươi anh ngữ lão sư, lại có thể cùng anh ngữ lão sư yêu đương sao? Hào hào trong giọng nói đột nhiên mang theo vài phần kinh hỉ. Diệp Hủy nháy mắt, nhất thời tắt tiếng. Nàng ngược lại là đối Hào Hào anh ngữ lão sư ấn tượng rất khắc sâu, đó là một cái thích mặc xanh xanh đỏ đỏ váy dễ thương nữ hải, nói chuyện on end, họ Lý, mở hội phụ huynh thời điểm còn tán gẫu qua vài câu. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Hủy hướng Tiểu Nhi Tử lắc đầu, nửa tựa như nói giỡn nói ra, ngươi không thể dùng, ngươi cùng Tiểu Lý lão sư ở giữa là không thể nào. Hào Hào nhíu mày, tái diễn Diệp Hủy một giờ trước lời nói, giơ lên nắm đấm dựa vào lý lẽ biện luận, làm mụ mụ có thể vì Nhi Tử đủ khả năng giải quyết trở ngại. A a a, Chính Nhất Phong vừa đi vào Tô Diệu Diệu gian phòng, liền nghe đến phòng cách vách bên trong truyền đến Hào Hào tê tâm liệt phế tiếng khóc, Tô Diệu Diệu tò mò đi tới cửa ra vào, hỏi: "Thế nào?" "Hào Hào tinh nghịch đi." Chính Nhất Phong căn cứ tiếng khóc phán đoán lấy. "Thế nào? Gian phòng còn thiếu cái gì sao?" "Không thiếu, cũng ở không được mấy ngày." Tô Diệu Diệu cười trả lời. Gặp nàng đi tiến gian phòng, Chính Nhất Phong quay người khép cửa phòng lại, hắn đi theo Tô Diệu Diệu ngồi một chỗ tại bên giường, Tô Diệu Diệu lung lay mang dép bắp chân, Chính Nhất Phong thì hai tay chống trên giường, có chút ngửa ra sau lấy thân thể. Hắn tiến đến hình như là mang theo mục đích, mà Tô Diệu Diệu cũng đã nhận ra, nhưng nàng không nói lời nào, nàng chuẩn bị cho cái này dù một đầu một điểm tự do cơ hội phát huy. Lục Viễn Thu hỏi ta làm mở đất yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Chính Nhất Phong đột nhiên mở ra chủ đề. Tô Diệu Diệu bắp chân dừng lại lắc lư, đối Chính Nhất Phong lời dạo đầu có hơi thất vọng, nàng hướng về sau nặng nề mà nằm ở trên giường, yếu ớt trả lời, cái gì đều không cần, căn cứ bao ăn bao ở còn quản chơi đùa, cái kia hai ngày liền thuần túy là để cho các ngươi vui vẻ, cái này một phần sáng tạo cái mới học phần tương đương với tặng không. Nói xong, Tô Diệu Diệu hiếu kỳ nói, đúng rồi, hắn cùng Hạ Hạ gấu trúc lớn thấy thế nào? Không có đi thành. Lại không đi thành. Chính Nhất Phong cũng có chút muốn cười, Bạch Thanh Hạ quá đáng thương, liền muốn nhìn cái gấu trúc lớn, kết quả mỗi lần đâu có sự tình khác trì hoãn. Lục Viễn Thu mãi mãi nằm viện, bọn hắn cùng một chỗ hồi hương rơi xuống. A, cái kia xác thực. Tô Diệu Diệu trả lời. Chính Nhất Phong quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nàng, bạch sắc viền ren nửa dưới váy hiện ra hai chân tròn trịa hình dáng, Tô Diệu Diệu bụng dưới bằng thẳng, lam sắc áo sơ mi hạ bộ ngực vị trí lại cao cao chập trùng. Chính Nhất Phong nhìn về phía bên phải, đó là hắn đã từng đặt chân qua địa phương. Nhận ra được Chính Nhất Phong dò xét ánh mắt, Tô Diệu Diệu nhìn lại, Chính Nhất Phong nháy mắt mở miệng lần nữa, ngữ tốc có chút nhanh, Lục Viễn Thu muốn biết, còn có cái gì phương thức có thể cầm tới sáng tạo cái mới học phần, tương đối thích hợp hắn. Gia hỏa này đóng cửa phòng liền chuẩn bị cùng ta trò chuyện những sự tình này. Ngươi làm sao không dứt khoát cùng ta tâm sự khí hậu biến ấm toàn cầu tính vấn đề? Tô Diệu Diệu nghĩ đến cái này thở sâu, nàng lại bắt đầu cơ chân, đáp lại nói, dựa theo Lục Viễn Thu cá tính, đại sáng tạo đi, rất thích hợp hắn. Sinh viên gây dựng sự nghiệp căn cứ, chuyên môn cho ở trường trong lúc đó sinh viên cung cấp gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh, cái này gặp 2 điểm, tăng thêm cái này cùng làm mở đất một phần, các ngươi 6 điểm liền đủ. Tô Diệu Diệu nói xong phát hiện Trịnh Nhất Phong ngay tại túi đầu đánh chữ phát tin tức. Nguyên lai hắn thật sự là cầm điện thoại di động qua đây hỏi ta những chuyện này. Tô Diệu Diệu nằm ở trên giường liếc mắt. Phát xong tin tức sau Trịnh Nhất Phong đưa di động buông xuống, Tô Diệu Diệu thấy thế đứng dậy, đem trong tay hắn điện thoại đoạt quá khứ nhét vào đầu giường, sau đó trang làm cái gì cũng không có xảy ra, nhấc lên viền ren dưới váy chân bắt chéo. Hai tay chống ở hậu phương trên giường. Chương 613, đáng giận phú nhị đại chương 613, đáng giận phú nhị đại ngươi làm gì ném điện thoại di động ta. Mấy chữ này chạy tới Trịnh Nhất Phong bên miệng, hắn kịp thời phanh lại, không hỏi ra đến, nhìn xem bên cạnh Tô Diệu Diệu ngạo kiều không nói bộ dáng, Trịnh Nhất Phong cảm thấy mình phải làm chút gì. Bởi vì cái này ngạo kiều nữ nhân cho ám kỳ đã đủ rồi. Hắn duỗi ra cánh tay phải ôm Tô Diệu Diệu eo, nữ nhân thân thể bị ép hướng cái kia một bên nhích lại gần, Tô Diệu Diệu trả đũa quay đầu hỏi lại, làm gì? Ta có thể thân ngươi sao? Không thể dùng. Bên giường hai người đối mặt, một hỏi một đáp tiến hành thời gian 10 điểm ngắn ngủi. Vậy ngươi thích ta sao? Không nói lời nào tính toán ngầm thừa nhận, vấn đề thứ ba, chúng ta là đại nhân sao? Chính Nhất Phong tỉnh táo đến đáng sợ. Đúng vậy a. Tô Diệu Diệu đè ép khoe miệng, nàng đã hiểu, Chính Nhất Phong là tại xác nhận nàng giáo dục Hào Hào cái kia lời nói bên trong chỗ có thể thân cô gái yếu tố phải trang đồ ăn cướp. Nếu như ăn cướp còn không cho thân, cái kia Tô Diệu Diệu nói chuyện chính là trước sau mâu thuẫn, cái này lý tính nam nhân tuyệt đối sẽ đem điểm này nói ra tiến hành phản bác. Yếu tố ăn cướp, có thể hôn. Trịnh Nhất Phong chậm rãi xích lại gần, ngoài miệng nói xong không được Tô Diệu Diệu đồng thời không có né tránh, bởi vì tình huống của nàng hoàn toàn chính xác ăn khớp lấy hết thảy nàng đưa ra có thể thân điều kiện tiên quyết. Nhìn xem Nam Hải càng ngày càng gần khuôn mặt, Tô Diệu Diệu đã hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa, đi đến một bước này có tính không quá nhanh một chút, hai môi vận mệnh nhất định giống như khắc ở cùng một chỗ, nạo tiểu nữ nhân cuối cùng vẫn là đem con mắt đóng lại. Bọn hắn tại hào hào thê thảm trong tiếng khóc quan hệ càng gần một bước. Châu Đại, tại hạ một Tô Mỉ làm nhập chức vẫn là thật đơn giản, Lục Viễn Thu đem Trung Cẩm Trình chuẩn bị đưa bữa ăn sự tình nói cho Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ liền cho Từ A Di phát cái tin tức tiến hành thông chi. Từ A Di cũng đều biết Trung Cẩm Trình, dù sao Trung Cẩm Trình xem như số ít mấy cái có thể tại hạ một Tô Mỉ ăn cơm chỗ người. Lễ Quốc Khánh ngày đầu tiên xem như Trung Cẩm Trình chính thức đi làm ngày đầu tiên. Nhưng hắn xa không nghĩ tới đô Lễ Quốc Khánh một kỳ nghỉ, hạ một Tô Mỉ đơn đặt hàng còn sẽ bốc lửa như vậy, có lẽ cũng chính bởi vì một kỳ nghỉ, đệ tử đô ưa thích bùi ở phòng ngủ điểm thức ăn ngoài, mà không thích đến trong nhà ăn hiện trường ăn. Cái kia thắng xe một cái liền kẹt kẹt vang lên xe điện do đạo trưởng cưới, dù sao đạo trưởng không chỉ có muốn đưa trong trường, còn phải đem mặt khác giáo khu Mỉ sợi đưa đến cửa trường học, giao cho đưa bữa ăn phe thứ ba nhân viên. Không có cách, Trung Cẩm Trình chỉ có thể đi bộ tiến về bất đồng phòng ngủ đâu. Hắn hiện nay hận nhất không phải hạ một Tô Mỉ tại sao lại bốc lửa như vậy, dù sao chọn món ăn càng nhiều người, tiền hắn mới càng nhiều, hắn hận nhất là trong trường học giường nam phòng lâu tại sao lại chia thành hai nơi, liền không thể cố định đợi tại một chỗ sao. Toàn bộ Vãn Phong giáo khu giường nam hết thể có 5 tòa phòng ngủ lâu, theo thứ tự là A, B, C, D, E tòa, trong đó AB 2 tòa phòng ngủ lâu ở vào sân bóng rổ đối diện, khoảng cách nữ ngủ có tương đối xa quá nhất đoạn khoảng cách, mà cờ giờ E 3 tòa giường nam phòng lâu lại cùng nữ ngủ đợi tại cùng một chỗ, đây cũng là Trung Cẩm Trình ngay từ đầu nhập học thời gian hận nhất địa phương. Không nghĩ tới hắn đối cái này ác ý phân phối sinh ra lần thứ hai hận ý, nguyên nhân lại là hắn có một ngày cũng sẽ đi đưa trong trường thức ăn ngoài. Đưa xong buổi trưa bữa ăn, Trung Cẩm Trình hết thể kiếm 35 khối, hắn mệt mỏi ngủ một giấc đến buổi chiều 5 điểm, kết quả từ A-Z một cái điện thoại lại đem hắn thét lên phòng ăn, bắt đầu tiếp lấy đưa buổi tối bữa ăn. Xê tỏa giường nam phòng lâu, Trung Cẩm Trình chính mồ hôi rơi như mưa bỏ cầu thang, chuông điện thoại di động đột nhiên băng lên, hắn nghe, là từ A-Z. Ngươi còn chưa có đi A tỏa sao? Trung Cẩm Trình vịn hàng rào, ngừng lại, thanh âm khàn giọng đáp lại nói, không có à, ta tại đưa xê tỏa. A tòa 205 là trước hết nhất đặt. Nam Hải kia đặt trước nhanh 50 phút đồng hồ, gọi điện thoại thúc giục. Ngươi được phân phối xong tạm trình tự A. Trung Cẩm Trình mệt mỏi trong lòng có hỏa, giờ phút này đối mặt từ A Di chỉ trích, trong lòng của hắn càng là phiền muộn, thế nhưng A tòa rời phòng ăn cách xa nhất A, C tòa cách gần đó, ta đi trước A tòa lời nói lại hồi C tòa bên này, nhiều lắm đi rất nhiều đường. Từ A Di, khách hàng cũng không quan tâm chúng ta sẽ thêm đi bao nhiêu đường, bọn hắn chỉ để ý chính mình chọn món ăn đợi bao lâu. Nhanh, nhanh, D cùng E không có tặng lời nói trước hết đừng cho nó đi, đem A trước đường, D không đổi. Trung Cẩm Trình tâm mệt mỏi rũ tay xuống cánh tay, mặt mũi tràn đầy mồ hôi một chút nhỏ xuống tại cầu thang trên bậc thang, từ A Di một câu dè không đổi, trước đưa A tòa hắn liền phải nhiều đi cái 1000 mét. Tích tích tích. Điện thoại di động vang lên đứng lên, Trung Cẩm Trình lấy tới trước mặt. Vi bảo, ta hôm nay công tác làm tốt lắm, lãnh đạo khen ta rồi. Hi hi. Cả lầu chặng đường 10 điểm yên tĩnh, Trung Cẩm Trình nhìn trong tay mình còn lại 7-8 túi còn chưa đưa ra trước mặt, bụng cũng đi theo kêu rột rột đứng lên, hắn xoa xoa mồ hôi trán, một tay đánh lấy chữ, bởi vì xách một ngày bận nặng, cánh tay có chút run rẩy. Sở dĩ đánh liên tục chữ chuyện này đều có chút khó khăn. Trung bảo, quá tuyệt vời. Tiếp tục cố lên. Đưa điện thoại di động buông xuống, Trung Cẩm Trình hô xả giận, thấp giọng mắng hai câu phế vật hắn kiên trì bên trên lầu 6 đem C tòa cái này đơn đưa xong, sau đó nhanh chóng xuống lầu rời đi phiến khu vực này, từ bỏ re, thẳng đến A tòa. Vẫn đến tối mịt 8 giờ, đưa bữa ăn việc rốt cục chậm rãi thiếu xuống dưới, Trung Cẩm Trình tình trạng kiệt sức từ A tòa ra tới, hắn mệt mỏi ngã ngồi tại trên bậc thang, đem chưa kịp hồi la vi tin tức đô từng đầu hồi phục quá khứ. Lúc này bên cạnh đưa tới một bình nước khoáng, Trung Cẩm Trình quay đầu, thấy là đạo trưởng đồng dạng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng tinh thần sức mạnh nhi muốn so Trung Cẩm Trình tốt không ít. Hai người có chút cùng chung chí hướng ngồi chung một chỗ. Một ngày mới kiếm 79 khối tiền. Trung Cẩm Trình lẩm bẩm nói, tựa hồ có một bộ ủy khuất mong muốn thổ lộ hết, ta trước kia trên đường đụng phải cùng một chỗ tiền đô không nhất định để ý tới, bây giờ vì cái này cùng một chỗ tiền ta có thể đem mạng liều ra tới. Đáng giận phú nhị đại, vì cái gì ta liền không thể làm một cái trong đó. Đạo trưởng cười, ngươi rất thiếu tiền sao? Đúng vậy a. Trung Cẩm Trình thẳng thắn. Đạo trưởng, vậy sao ngươi không thử một chút đại sáng tạo? Ta nhìn có đệ tử bắt đầu làm, trong trường học mở trà sữa cửa hàng, không chỉ có chính mình làm lao bảng kiếm tiền, còn có thể cầm sáng tạo cái mới học phần. Trung Cẩm Trình đem một bình nước uống sạch sẽ, quay đầu hướng đạo trưởng hỏi, đại sáng tạo là cái gì? Ngày mùng ngày 7 tháng 10. Không nói không nói, đường sắt cao tốc tới, muốn kiểm phiếu. Lục Viễn Thu trong điện thoại đáp lại Lục Tiên, Bạch Thanh Hạ thì đứng ở bên cạnh ngậm kín miệng. Lục Viễn Thu cúp điện thoại, dắt Bạch Thanh Hạ tay đi vào trong hạnh phúc phụ cận một cái bãi đậu xe dưới đất. Hắn xốc lên hồng sắc siêu tốc độ chạy bên trên che vải, đem chính mình cùng Bạch Thanh Hạ hành lý bỏ vào dương phía sau, sau đó cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau tiến vào trong xe. Lái xe ra bãi đỗ xe, Lục Viễn Thu vạch lên tay lái, hướng bên cạnh Bạch Thanh Hạ hỏi, Liễu Vọng Xuân tới rồi sao? Không đợi Bạch Thanh Hạ trả lời, Lục Viễn Thu liền nghe đến một trận chói hai tiếng gầm, Liễu Vọng Xuân lái bạch sắc siêu tốc độ chạy từ đằng xa đối diện lái tới, xe tại trong nháy mắt liền đứng tại đối diện với của hắn, còn tại cùng cái manh thú giống như gầm nhẹ khiêu khích lấy. Thấy Lục Viễn Thu năm ngón tay nắm chặt tay lái, Bạch Thanh Hạ cau mày nói, không cho phép so tốc độ. Ra ngoài rồi, đợi chút nữa ban đêm còn có việc, ngày mai đổi mới khả năng không giờ đúng lúc đổi không được, bất quá ta sẽ tận lực rạng sáng đổi ra tới, lần này cam đoan, không đổi ra tới không ngủ được. Chương 614, lái xe thể thao bị đồng học gặp được. Chương 614, lái xe thể thao bị đồng học gặp được. Hắc, ngươi chưa nói xong thật đừng nói, nhìn xem Liễu Vọng Xuân như thế khiêu khích hành vi, Lục Viễn Thu vẫn đúng là dự định cùng nàng so một lần kỹ thuật lái xe. Bạch Thanh Hạ quả thực là hắn ruột đầu bên trong cái kia tiểu run đũa, nhất biết giả ngây thơ cái kia, thế nhưng Bạch Thanh Hạ thanh âm lại như là thanh thúy chuông gió giống như vang ở Lục Viễn Thu bên hai, nhường hai con mắt của hắn đều đi theo trở nên trong suốt. Là, lần này không lúc trước, tay lái phụ ngồi lấy cũng không phải là người khác, là Bạch Thanh Hạ, vậy thì phải đặc biệt cẩn thận chú ý đến an toàn. Lục Viễn Thu mười ngón tại trên tay lái vô vô, chột dạ giải thích, không có à, ai nói muốn cùng với nàng so tốc độ, chính là hẹn xong cùng một chỗ lái xe đi trường học nha. Bạch Thanh Hạ vậy mới không tin, nàng thế nhưng là trên thế giới ít có chỉ dựa vào hơi biểu lộ liền có thể đánh giá ra Lục Viễn Thu nội tâm ý nghĩ người, đối với Lục Viễn Thu giải thích nàng chỉ là lừa gạt bĩu môi, lập tức liền mỉm cười cùng đối diện trong xe mang theo kính dâm Liễu Vọng Xuân khẽ động lấy từ chìa lên dặn dò. Liễu Vọng Xuân thấy thế trực tiếp mở dây an toàn, đem nửa người trên lộ ra cửa xe hướng Bạch Thanh Hạ nhiệt tình với tay, đồng thời đưa tay đặt ở bên miệng hô to, "Hạ Hạ ngươi nhanh ngồi xe của ta, ở trước mặt các người, cái này cùng tại trên đầu ta đi có gì khác biệt?" Lục Viễn Thu trừng mắt nhấn xuống lạt bá, hướng Liễu Vọng Xuân giơ ngón tay giữa lên, Liễu Vọng Xuân cũng không cam chịu yếu thế, đi theo nhấn lạt bá giơ ngón tay giữa lên, một cái không đủ, còn thêm vào một cái, tuyết trắng cái cằm ngang lên cao, phách lối được không được. Đi ngang qua người đi đường hiếu kỳ được dồn dập ghé mắt, trông xe cũng nhìn người, xe làm bọn hắn ngạc nhiên, người càng làm bọn hắn hơn kinh diễm. Bất quá phú nhị đại nhà, đối với đại đa số phú nhị đại tới nói, có tiền vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trong đó một cái ưu tú chút thôi. Người không thể không thừa nhận, đại đa số phú nhị đại không chỉ so với ngươi có tiền, vẫn còn so sánh ngươi trình độ cao, nhan trị cao, thậm chí là EQ cao, có tiền chỉ là bọn hắn nhất không đáng giá nhắc tới ưu tú chút thôi. Xuân Hạ Thu Đông bốn cái phú nhị đại mặc dù thân thế kinh lịch tất cả có khác biệt, nhưng cơ bản đô phù hợp những này đặc điểm. Chỉ là trước mắt chuyện này cảnh Hạ Bạch Thanh Hạ vẫn là hơi thủy cái đầu, có chút muốn rời xa hai cái này ngây thơ người. Nhưng nàng lại thân kiêm trách nhiệm, cái kia chính là giám sát hai người lái trên đường an toàn, nàng đầy đủ có lý do hoài nghi chỉ cần mình không có mặt, hai người kia tuyệt đối sẽ tại trên đường gái thả bản thân. Có đôi khi Bạch Thanh Hạ sẽ cảm thấy mình là ước thúc hai cái này nhanh nhẹn nhị cấp thần kỳ chìa khóa, đây cũng là nhường nàng có chút ít đắc ý địa phương. Quả nhiên bởi vì nàng nguyên nhân, hai chiếc siêu tốc độ chạy đô một trước một sau xe cách ổn định đi chạy nhanh trước khi đến Châu Thành con đường bên trên, Liễu Vọng Xuân sẽ ngẫu nhiên thả chậm tốc độ cùng Lục Viễn Thu kề vai sát cánh, vì chính là có thể cùng Bạch Thanh Hạ chào hỏi, làm cái làm kỳ quặc biểu lộ. Tướng tương đối Lục Viễn Thu liền muốn ngoan cực kỳ nhiều, xe mở rất ổn, không nhanh cũng không chậm, thậm chí sẽ không trả lời Liễu Vọng Xuân đưa tới ánh mắt, thấy cái này vợ chồng trẻ vẻ mặt đồng bộ không để ý tới nàng, Liễu Vọng Xuân chỉ có thể không thú vị quên miệng, dẫm lên chân ga lại chạy đến phía trước, trở về nguyên lai một trước một sau chạy trạng thái. Chính Nhất Phong cùng Tô lão sư bọn họ có phải hay không đã đến Châu Thành? Lục Viễn Thu mở miệng hỏi lấy. Bạch Thanh Hạ gật đầu, bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc đi. Ngươi cảm thấy ra ra lá thư này bên trong sẽ viết cái gì? Lục Viễn Thu cười quay đầu, chủ đề nhảy rất nhanh. Thực ra chính là cảm thấy trong xe không nói lời nào có chút nhàm chán. Nhìn về phía trước, Bạch Thanh Hạ đột nhiên thân thể hướng phía trước một nghiêng, nghiêm túc nhắc nhở. Lục Viễn Thu vội vàng nghe lời mắt nhìn phía trước, dư quang vẫn như cũ dò xét lấy bên cạnh nữ hải. Bạch Thanh Hạ cái này trả lời, không biết rồi. Bất quá nhị gia vì cái gì không hủy đi lá thư này? Hôm qua nàng cùng Lục Viễn Thu một lần tình cờ nhìn thấy nhị gia ngồi tại mãi mãi trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm hoàn hảo phong thư yên lặng ngẩn người, cái kia phong thư rõ ràng còn không có hủy đi qua. Lục Viễn Thu phân tích, có lẽ là nhị gia có thể đoán được trong thư viết cái gì đi. Nhưng kỳ thật ta càng hiếu kỳ vì cái gì tại ba ba của ngươi gây dựng sự nghiệp trước đó, gia gia của ta liền cùng cha mẹ ngươi quen biết, ngươi không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ. Bạch Thanh Hạ đáp lại ngắn gọn ba chữ, đột nhiên lại nghiêm túc quát lớn một tiếng, nhìn về phía trước. Lục Viễn Thu lần nữa đem đầu đốn éo trở về. Chuông điện thoại di động vang lên, Lục Viễn Thu không tiện tiếp, Bạch Thanh Hạ thấy thế liền ấn nút trả lời sau đưa tới Lục Viễn Thu bên hai, cánh tay kéo dài thẳng tắp. Lúc nào đến Châu Thành? Là Trịnh Nhất Phong thanh âm. Lục Viễn Thu, sau một giờ đi, thế nào? Muốn ăn trực sao? Hôm nay có chàng Tô lão sư đồng học sinh nhật yến, nàng dẫn ta tới, nhưng người ta quen biết không nhiều, sở dĩ. Lục Viễn Thu cười khúc khích, muốn tìm người bạn đúng không? Đúng. Lục Viễn Thu liếc qua phía trước Liêu Vọng Xuân, hỏi, ta cùng Bạch Thanh Hạ lại mang cái Liêu Vọng Xuân quá khứ được không? Chính Nhất Phong, tùy ngươi. Sau một giờ, sắp trời dần tối, Lục gia chân lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hai chiếc làm người khác chú ý siêu tốc độ chạy tiếng gầm gầm thét một trước một sau lái về phía Lục gia chân một nhà xa hoa lối vào khách sạn, Liêu Vọng Xuân dẫn đầu xuống xe trước, nàng đem trên mặt kính râm hướng xuống kéo, quay đầu hướng Lục Viễn Thu ngây thơ nô lấy miệng. Tựa hồ là đang chào phúng Lục Viễn Thu lái xe được quá chậm. Lục Viễn Thu mặc kệ ra hỏa này, hắn cùng Bạch Thanh Hạ đều đói, vội vã nhét đầy cái bao tử, lối vào khách sạn ăn mặc đồng phục người giữ cửa tiến lên đón tới đón qua Liễu Vọng Xuân chuyển tới chìa khóa xe. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị bung ra dây an toàn, đột nhiên thấy Liễu Vọng Xuân quay người hướng một cái hướng khác chào hỏi. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ hướng phía đó nhìn lại, đồng thời sững sờ. Cách đó không xa, Lương Tĩnh Phong, Trung Cẩm Trình, Đại Thuốc, đạo trưởng, Phái Ý Ngô, Trương Dương thậm chí còn có Chỉ Thảo Thảo, Vệ Chi Ngọc, A Chân ba người tụ tại cùng một chỗ đi tới, người đủ được không tưởng nổi. Chính Nhất Phong giờ phút này cũng vừa tốt hơn tiểu điểm cửa chính, ra nên tiếp bọn hắn, hắn liếc nhìn Lương Tĩnh Phong người bên kia, phất phất tay chào hỏi, lại quay đầu tìm kiếm lấy Lục Viễn Thu, hắn xem xét một vòng không thấy được Lục Viễn Thu ở đâu, thẳng đến ánh mắt dừng lại tại đỏ sát siêu tốc độ chạy bên trong cái kia chính ngốc ngốc ngồi hai người. Trịnh Nhất Phong trên mặt mang một hàng dấu chấm hỏi. Hắn thấp mắt dò xét lấy chiếc này siêu tốc độ chạy, lại ngước mắt dò xét lấy trong xe Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người, thần sắc rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Viễn Thu hai người hôm nay là lái xe qua đây. Xe này lúc nào mua? Lương Tĩnh Phong đám người kia rất nhanh cũng ở lại bước chân, không có cách, Lục Viễn Thu xe liền dừng ở Liễu Vọng Xuân sau xe phường, bọn hắn muốn không nhìn thấy cũng không được. Ta dựa vào. Trung Cẩm Trình trừng to mắt hô một tiếng. Lương Tĩnh Phong đầu óc tê tê, hắn thần sắc chấn kinh đánh giá bên này, bao quát những người khác ở bên trong, Liễu Vọng Xuân trong nhà có tiền bọn hắn là biết đến, thế nhưng Lục Viễn Thu làm sao cũng tại lái xe thể thao. Bạch Thanh Hạ vậy mà cũng tại tay lái phụ. Nếu như trên thế giới là có người muốn che giấu mình phú nhị đại thân phận, Lục Viễn Thu tuyệt đối tính toán một cái trong đó. Bạch Thanh Hạ yên lặng quay đầu nhìn về phía hắn, phát hiện Lục Viễn Thu trên mặt biểu lộ rất cứng ngắc. "Trước xuống xe đi." Lục Viễn Thu cúi đầu tùng lấy dây an toàn, hướng Bạch Thanh Hạ thấp giọng nói. Chương 615, cái này người hâm mộ được trình độ có chút kinh khủng. Chương 615, cái này người hâm mộ được trình độ có chút kinh khủng. Hắn trang làm cái gì cũng không có phát sinh đóng cửa xe, đem chìa khóa xe đưa cho một cái khác tiến lên đón tới đón chìa khóa người giữ cửa. Trịnh Nhất Phong lúc này đi tới, Lục Viễn Thu vô vô vai của hắn, hướng hắn thấp giọng nói, "Ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi còn gọi những người khác đến à? Ngươi cũng tương tự không nói ngươi chờ một lúc là cầm lái siêu chạy tới a?" Trịnh Nhất Phong trả lời, ngữ khí một dạng lộ ra không nói gì. Lục Viễn Thu nhận mệnh giống như hít một hơi thật sâu. Bạch Thanh Hạ đánh xong chữ sau đưa điện thoại di động buông xuống, yên lặng đứng ở một bên, nàng đóng chặt lấy miệng, nhìn Lục Viễn Thu trên mặt biểu lộ giống ăn phải con rồi khó chịu giống nhau, cái này lại làm cho nàng không hiểu có chút muốn cười. Tại cái này tất cả mọi người muốn khoe của thời đại, Lục Viễn Thu hết lần này tới lần khác cứ thích giả nghèo. Giải thích a. A, tình huống gì a? Lục thiếu. Trung Cẩm Trình đi tới, hắn trừng mắt, vỗ tay, hướng Lục Viễn Thu lộ ra một bộ thăm dò muốn cực mạnh thân sắc. Lương Tĩnh Phong thì trầm mặc không nói, lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn chính mình một tuần trước ở cửa trường học đập tới chiếc kia hồng sắc Ferrari F12, cùng trước mắt chiếc này so sánh về sau, ngoại trừ bảng số xe không cách nào phán đoán phải chăng một dạng, mặt khác giống như giống nhau như lúc, chẳng lẽ ngày đó cũng là Lục Viễn Thu? Cái gì tình huống như thế nào? Hai chiếc xe đều là ta à, đúng lúc hôm nay cùng một chỗ qua đây, liền để Lục Viễn Thu cầm lái chiếc này mang theo Bạch Thanh Hạ. Liêu Vọng Xuân chuyển trong tay kính dâm đi tới, vẻ mặt như thường giải thích nói, gia hỏa này đầu hôm nay làm sao xoay chuyển nhanh như vậy? Lục Viễn Thu ngậm ngậm liếc qua Liêu Vọng Xuân, hắn lúc này nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đưa điện thoại di động bỏ vào trong bọc một màn, lại nhìn mắt Liêu Vọng Xuân tay kia nắm chặt điện thoại, trong nháy mắt minh bạch tình huống. Nguyên lai là Hạ dặn dò. Lục Viễn Thu háng giọng một cái, hướng Trung Cẩm Trình gượng cười nói, thế nào, ngươi cho rằng xe thể thao là ta à? Trung Cẩm Trình đem ánh mắt từ Liêu Vọng Xuân trên mặt chuyển qua Lục Viễn Thu bên này, liều mạng gật đầu, nói nhảm, ta kém chút cho rằng chúng ta muốn có giai cấp phân chia, có tiền liền phải điểm cảnh giới a. Lục Viễn Thu trên mặt vui vừa, trong lòng lại có chút buồn vô cớ. Vậy ta mặc kệ, người khác có tiền có thể, ngươi không thể có tiền. Trung Cẩm Trình cười hắc hắc. Lục Viễn Thu tại hắn trên mông tới một ước. Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng ngốn lên khóe miệng, Lương Tĩnh Phong thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng một lần nữa tỏa ra nụ cười, hắn chịu đựng muốn cùng cái này hai chiếc xe thể thao cùng một chỗ chụp ảnh chung xúc động, chỉ là nhìn về phía Liêu Vọng Xuân thời điểm trên mặt lại nhiều hơn mấy phần sùng bái. Xuân ca, cơm nước xong xuôi F12 có thể cho ta mượn mở một chút sao? Lương Tĩnh Phong cẩn thận mà hỏi thăm. Liêu Vọng Xuân ánh mắt liếc về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu không để lại dấu vết gật đầu, lập tức cào cái đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ che giấu động tác 10 điểm tự nhiên. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh nét cười, cảm thấy một màn này 10 điểm thú vị. Có thể a? Liêu Vọng Xuân đáp. Nhìn thấy một màn này, Trung Cẩm Trình cũng ngửa tay lên, xoa xoa tay cười hì hì thỉnh cầu nói, cái kia Lương tiểu đều được, cũng cho ta thử một chút thôi, ta lấy được bằng lái. Liêu Vọng Xuân lần nữa nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu cũng đã nhìn về phía nơi khác, một bộ sự tình ngoại nhân bộ dáng. Liêu Vọng Xuân đáp lại Trung Cẩm Trình, nhưng có thể a? Những người khác ở bên cạnh chỉ là không thất lễ mạo cười cười, bọn hắn cùng Liêu Vọng Xuân quan hệ không quen, ra mặt cũng không bằng Lương Tĩnh Phong cùng Trung Cẩm Trình dày, cứ việc đồng dạng hướng tới loại cấp bậc này siêu tốc độ chạy, nhưng vẫn như cũ không căng ra mong muốn thử nghiệm miệng. Đặc biệt là Đại Thúc, với hắn mà nói có thể tại cái này lục ra chân dạo chơi liền đã rất thỏa mãn. Liêu Vọng Xuân cùng bọn hắn hiển nhiên là cách lấy một đầu vô hình tuyến, cứ việc Trung Cẩm Trình biểu hiện được có tốt, nhưng đường dây này vẫn tồn tại như cũ cho hắn cùng Liêu Vọng Xuân loại này phú nhị đại ở giữa, đặc biệt là tại mấy ngày nay bắt đầu kiêm chức về sau. Thấy Lục Viễn Thu đi theo Trịnh Nhất Phong đi vào quán rượu, Bạch Thanh Hạ cũng hướng Chỉ Thảo Thảo vẫy vẫy tay, nàng biết rồi tại loại này ra ngoài hoàn cảnh Hạ Chỉ Thảo Thảo sẽ càng muốn hơn cùng nàng cùng một chỗ kết bạn đi đường. Hạ Hạ ngươi chờ ta một chút. Liêu Vọng Xuân hô một tiếng, liền đội vàng tiến lên khoác lên Bạch Thanh Hạ cánh tay. Tô lão sư đồng học vẫn rất có tài lực, tại Lục gia chân xử lý sinh nhật tiến, bất quá ngươi hô nhiều người như vậy qua đây, như vậy thật được không? Dù sao chủ nhà cũng không phải Tô lão sư. Lục Viễn Thu đi vào tiểu điểm, vừa cho vào túi vừa hỏi. Trịnh Nhất Phong cười, ngươi đoán Tô lão sư đồng học là ai? Ta cũng có thể nhận thức a. Cửa thang máy mở ra, Lục Viễn Thu người tại chỗ sửng sốt, đứng tại trong yến hội trung mặc xinh đẹp váy trắng yến hội nhân vật chính hắn vẫn đúng là nhận thức, lại chính là bọn hắn mới ban đạo, Đinh Nguyệt Quân. Cái kia trách không được, cái này có thể giải thích thông Trịnh Nhất Phong vì cái gì dám mang nhiều như vậy lâm sàng đệ tử đến đây. Trịnh Nhất Phong từ phục vụ viên mang trong mâm cầm chén trắng định, hướng Lục Viễn Thu nói, Đinh Nguyệt Quân là Tô lão sư nghiên hai đồng môn, nghe Tô lão sư miêu tả, có vẻ như trong nhà tại Châu Thành khối này rất có tiền. À đúng, ngày mai làm mở đất, cũng là Đinh lão sư cho lớp chúng ta dẫn đội. Trịnh Nhất Phong bổ sung câu. Lục Viễn Thu lần nữa xem kỹ lên phía trước cái kia mặc bạch sắc váy công chúa nữ nhân, ngay từ đầu đối Đinh lão sư ấn tượng chính là cái khuôn mặt tròn trịa dễ thương nữ hài, không nghĩ tới cũng là phú nhị đại, Châu đại cái này nho nhỏ trong sân trường đến cùng lấp lấy nhiều ít phú nhị đại. Nhìn thấy Lâm Sàng đệ tử qua đây, Đinh Uyển Quân cười tiến lên đón, nàng thanh âm nhu nhu nhắc tới nói, ta dễ thương các học sinh đến rồi. Tô Diệu Diệu mặc một bộ xinh đẹp màu sáng lễ bật váy, cùng ở bên cạnh học lấy Đinh Uyển Quân ngữ khí lặp lại lần câu nói kia, sau đó nhả rãnh, mới mang mấy ngày à, liền dùng học sinh của ta bốn chữ này đến xưng hô bọn hắn rồi. Bọn hắn rõ ràng là đệ tử của ta. Ngươi lăn, ngươi cái thấy sắc vong nghĩa nữ nhân. Đinh Uyển Quân quay người hồi lỗi. Nhìn ra được hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Lục Viễn Thu đám người trước nói câu Tô lão sư tốt lại nói câu Đinh lão sư tốt, Bạch Thanh Hạ mới vừa đánh xong dặn dò liền bị Liễu Vọng Xuân kéo đến một bên đi kiếm đồ ăn, chi thảo thảo ở trong môi trường này không có rồi Bạch Thanh Hạ tựa như là ngư nhi không có rồi thủy, thế là cũng liền bận bịu đi theo. Lục Viễn Thu ánh mắt nhu hòa nhìn xem Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân chỉ thảo thảo hai người song song ăn hình ảnh, hắn lại hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, ngày mai chúng ta đi căn cứ chỉ chúng ta một cái hệ sao? Trịnh Nhất Phong lắc đầu, hướng Đinh Uyển Quân chép miệng, hỏi lão sư chứ sao? Đinh Uyển Quân nghe được bọn hắn nghị luận lời nói, ánh mắt vi diệu trả lời, không, chúng ta đi cái trụ sở kia có công thương quản lý hệ, còn có văn học hệ. Lục Viễn Thu sững sờ, nàng đặc biệt nâng lên hai cái này hệ, rõ ràng là hiểu rõ bọn hắn cùng Liêu Vọng Xuân, Long Liên Đông hai người quan hệ không tầm thường, cái này Đinh lão sư sẽ không thật sự là hắn cùng Bạch Thanh Hạ tư sinh cơ a. Hiểu rõ rõ ràng như vậy, không chỉ có như thế, còn có trường học khác người, đô đổi tới cùng một chỗ. Đinh Uyển Quân giống là nghĩ đến cái gì, vừa cười bổ sung một câu. Thì như Châu Thành Hí Kịch Học Viện, không sai, chính là tại nghệ thuật thành phố thi đấu thượng chiến thắng các ngươi Dương Cốc Huyền Ban Nhạc cái kia Hoa Mộc Lan Ban Nhạc vị trí trường học. Đinh Uyển Quân biểu lộ quỷ. Lục Viễn Thu ngay sau đó thăm dò tính hỏi câu, Đinh lão sư, ta cùng Bạch Thanh Hạ nhóm máu là cái gì? Đều là AB. Nàng đột đáp, nói xong còn kích động nhảy hạ, ta nói sớm ta là các ngươi hai cái CP người hâm mộ. Cái này người hâm mộ được trình độ có chút kinh khủng. Lục Viễn Thu hốc lưng lại như mèo, run lẩy bẩy cách xa nàng. Thực hiện lời hứa, ngủ một chút chương 616, không có Lục Tiểu, chỉ có Lục Viễn Thu chương 616, không có Lục Tiểu, chỉ có Lục Viễn Thu chỉ thảo thảo, Bạch Thanh Hạ, Liêu Vọng Xuân ba người vẫn như cũ giống như tín hiệu nghiên cứu một dạng đứng thành một hàng. Lục Viễn Thu đi đến bên cạnh, tò mò dò xét cái đầu, ăn cái gì đâu? Cánh tay đều giơ lên, cùng ba cái hamster một dạng. Ba cái nữ hài động tác đồng bộ quay đầu, vai hàm nổi lên xem hắn, chỉ có ở giữa Bạch Thanh Hạ cảm thấy hình tượng có hại giống như, nàng vội vàng ngai ngai nhấm nuốt mấy lần liền đem miệng đồ ăn ở bên trong nuốt vào trong bụng, còn phát ra một đạo rầm thanh âm. Chi Thảo Thảo cùng Liễu Vọng Xuân thì không xem Lục Viễn Thu tồn tại, tiếp tục trên bàn chọn điểm tâm nhỏ ăn, Chi Thảo Thảo chỉ chọn những cái kia dáng dấp dễ thương, cũng mặc kệ có ăn ngon hay không, dù sao nàng cũng chưa từng ăn. Thấy Lục Viễn Thu không nói chuyện, Bạch Thanh Hạ hai tay dâng tiểu bánh gà tô đưa tới chính mình bên miệng, thế nhưng là dư quang lại nhận ra được Lục Viễn Thu còn đang ngó chừng nàng, nàng không ăn, ngược lại đem trong tay tiểu bánh gà tổ hai tay đưa cho Lục Viễn Thu, hỏi, ngươi ăn sao? Lục Viễn Thu mở ra huyết buồn đại khẩu, à, Bạch Thanh Hạ tay mới vừa hướng phía trước với tới, kết quả nửa đường rết ra cái đầu. Liêu Vọng Xuân cùng chó giống như cắn một cái vào tiểu bánh gà tổ, hứng thú bừng bừng chạy tới chỉ Thảo Thảo khác đứng một bên. Chính mình sẽ không đưa tay cầm a? Cái này ta muốn. Liêu Vọng Xuân đem tiểu bánh gà tổ từ ngoài miệng lấy xuống, hướng Lục Viễn Thu đắc ý lung lay. Lục Viễn Thu dùng miệng hình mắng một tiếng quốc túy. Bạch Thanh Hạ suy cười một tiếng, một lần nữa cầm bốc lên cùng một chỗ tiểu bánh gà tổ điền vào Lục Viễn Thu miệng bên trong. Lục Viễn Thu cái này thỏa mãn đứng lên, hai tay ôm ngực, cố ý phát ra bẹp miệng thanh âm, thực ra hắn đến bây giờ cũng sát thực kế lệ. Nhìn xem chính mình vừa mới mang theo không có mấy ngày các học sinh tại toàn bộ yến hội đại sảnh bên trong đồng thời không câu thúc, Đinh Uyển Quân hướng Tô Diệu Diệu nở nụ cười dưới, thực ra nàng hôm nay chỉ mời hảo hữu của mình cùng đồng môn, Tô Diệu Diệu mang theo Trịnh Nhất Phong qua đây, là Trịnh Nhất Phong đề nghị lại hô Lục Viễn Thu bọn hắn. Đinh Uyển Quân thực ra đã sớm muốn mời Lục Viễn Thu bọn hắn, chỉ là nàng cảm thấy mình mới làm lâm sàng hệ ban đạo không có mấy ngày, Lục Viễn Thu bọn hắn có lẽ sẽ không tới, do Trịnh Nhất Phong mở miệng sách sẽ khá hơn một chút. Tận tới đêm khuya 9 điểm, Lục Viễn Thu bọn người mới từ trong tiểu điểm ra tới, nhìn lấy Lục Viễn Thu phe ra JF12. Lương Tĩnh Phong cùng Trung Cẩm Trình lập tức xoa xoa tay tiến lên, cười hì hì kích động. Lương Tĩnh Phong vừa mới đặc biệt chịu đựng không có dính một giọt rượu, liền đợi đến yến hội kết thúc thời khắc này thử xe đâu. Ngươi để bọn hắn cẩn thận một chút, liền nói gặp hỏng phải bồi thường tiền. Bạch Thanh Hạ tại Liễu Vọng Xuân bên thai dặn dò, nàng chủ yếu vẫn là sợ Lục Viễn Thu xe trà sát đụng phải sẽ bị các gia trưởng trách cứ. Dù sao các gia trưởng đến bây giờ còn không biết rồi Lục Viễn Thu đã đem xe mở ra. Liễu Vọng Xuân gật đầu, nàng nhìn về phía Lục Viễn Thu, gia hỏa này không tim không phổi giống như, chính vui tươi hớn hở đánh giá các bằng hữu của mình, không có chút nào để ý bộ dáng. Ngược lại là Bạch Thanh Hạ tại thời khắc cẩn thận. Cẩn thận một chút a, đụng phải trả sát các ngươi được bồi thường tiền. Liêu Vọng Xuân hướng hai người kia mở miệng, nàng nói ra những lời này một điểm gánh vác đều không có. Lương Tĩnh Phong cùng Trung Cẩm Trình lập tức cẩn thận quay đầu, khoa tay cái ok thủ thế. Lục Viễn Thu ở một bên cười dò xét hai người này tràn đầy hoan hỉ thể nghiệm bộ dáng, thấy phải ý ngô, đạo trưởng mấy người bọn họ ở một bên nhìn xem, Lục Viễn Thu lại vội vàng lấy tay, học trưởng, đạo trưởng, nhanh. Mấy người các ngươi cũng tới xe thử một chút a. Ngồi lên đi thử một chút. Phải ý ngộ rụt cổ một cái, ánh mắt hướng Liêu Vọng Xuân nhìn lại, Liêu Vọng Xuân rất hào phóng mở miệng, là muốn thử xem an bị. Bởi vì phải ý ngộ, đại thúc bọn hắn còn không có kiểm tra bằng lái, thế là Lục Viễn Thu chủ động ngồi ở vị trí lái bên trên, mang lấy bọn hắn từng cái ở trước mắt đầu này trên đường cái tản bộ vài vòng. Bạch Thanh Hạ mới đầu còn lo lắng đến, nhưng nhìn đến trên ghế lái Lục Viễn Thu nụ cười 10 điểm thuần túy, là loại kia hy vọng đem vui vẻ chia sẻ cho bằng hữu thuần túy, nàng liền cũng thoáng giải khai mấy phần căng cứng tâm, thấy trong tay Chỉ Thảo Thảo mắt lom lom nhìn, nàng túi người hỏi, người muốn ngồi sao? Chỉ Thảo Thảo có chút nhăn nhó, nàng nhìn về phía Liêu Vọng Xuân, nhìn Xuân tỷ tỷ, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đối đại Chỉ Thảo Thảo, Liêu Vọng Xuân trả lời 10 điểm dứt khoát. Phái Ý Ngộ từ trên xe bước xuống về sau, hắn kích động hướng Trịnh Nhất Phong đi tới, Trịnh Nhất Phong ngươi cũng đi à, quả thực thoải mái phát nổ. Mã Đức thế giới của người có tiền hôm nay cũng coi là thể nghiệm một cái. Ta cũng không cần. Trịnh Nhất Phong mỉm cười đưa tay từ chối nhã nhặn. Hắn siêu tốc độ chạy sang 5 tháng 6 liền đến chương mục. Bên cạnh Tô Diệu Diệu ngắm hắn một mắt, Trịnh Nhất Phong cũng liếc về phía nàng, hai người muốn biểu đạt lời nói tại ánh mắt bên trong trao đổi cái triệt đề. Đại thúc từ trên xe bước xuống sau đổi đạo trưởng về sau là Chỉ Thảo Thảo, Lục Viễn Thu đêm nay khẳng khái mang theo các bằng hữu một cái tiếp một cái thể nghiệm ngồi lên siêu tốc độ chạy tại lục gia chân phiến khu vực này rong ruổi cảm giác. Nhìn xem tay lái phụ bên trên bọn hắn một bộ mới lạ vui sướng bộ dáng, trên mặt của hắn cũng treo nụ cười thỏa mãn, là, đại gia gia thế bối cảnh khoảng cách rất lớn, nhưng trọng sinh nhất thế Lục Viễn Thu so trước kia đều muốn quan tâm loại này thành xuân bên trong hữu nghị thuần túy cảm giác, hắn hy vọng chính mình có thể cùng bọn hắn vĩnh viễn không có giai cấp phân chia chơi đùa thành một mảnh. Không có Lục Tiểu, chỉ có Lục Viễn Thu. Ngày thứ hai, Địch Giả. Lục Viễn Thu xuống giường sau cầm lấy rửa mặt dụng cụ đi đến phòng tắm, trên giường Phái Y Ngột thì mộng mộng mở mắt, cảm giác chính mình nghe nhầm rồi, hôm nay giống như nghe được không phải gái ạ. Cái gọi là làm mỡ đất, tên đầy đủ làm sinh viên tố chất phát triển, mục đích là vì đề cao sinh viên tâm lý tố chất, gồm cả thể năng cùng thực tiễn tổng hợp tố chất giáo dục. Tô Diệu Diệu giải thích càng thêm ngắn gọn, chính là ngoài trời chơi game đi. Làm mỡ đất kết thúc xong còn có thể thu được một phần bằng tốt nghiệp dựa vào giấy chứng nhận liền có thể cầm tới một phần sáng tạo cái mới học phần. Lục Viễn Thu đeo túi sách bên trên ngừng ở trường học cửa đông xe buýt, trong bọc chỉ đơn giản trang bộ đổi giặt quần áo. Dù sao toàn bộ hoạt động liền hai ngày, rất ngắn. Hắn hướng đi xe buýt xếp sau, Bạch Thanh Hạ chính đơn ngồi một mình ở bên cửa sổ vị trí, lối đi nhỏ một bên châu ngồi hiển nhiên là vì hắn lưu. Lục Viễn Thu ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trên thân bách điệp váy ngắn, lập tức sững sờ, ngươi làm sao mặc váy? Bạch Thanh Hạ mắt to căng tới ánh mắt nghi hoặc, Lục Viễn Thu giải thích nói, chơi game không tiện. Không có chuyện gì, ta cũng mang theo hai bộ quần áo. Bạch Thanh Hạ cười đem chính mình màu hồng ba lô lấy được phía trước. Xe buýt phát động, Lục Viễn Thu cái hốt đột nhiên bị người chơi ác gõ xuống. Hắn không cần quay đầu lại đều biết là ngồi ở phía sau một hàng trung cầm trình, gia hỏa này hôm qua lái xe xứng rồi, nhất định phải giúp đỡ Liêu Vọng Xuân đem lái xe tới trường học, vẫn là Lục Viễn Thu vừa dô vừa lượm mà đem chìa khóa đoạt quá khứ, sau đó lặng lẽ đem xe mở ra chi nhánh, lại đón xe trở về. Trung cầm trình, xem ra ngươi còn không có ý thức được chính mình trêu chọc người là ai. Ai vậy? Trung cầm trình khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến. Lão bản của ngươi. Lão bản của ta rõ ràng là Bạch Thanh Hạ. Nàng là bà chủ, ta mới là hạ một tô mì lão bản. Chương 617, nhiều người đâu ngươi đừng sờ loạn. Chương 617, nhiều người đâu ngươi đừng sờ loạn. Lục Viễn Thu nín cười nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ lại ngạo kiểu phiết đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng khỏe miệng cũng treo cười. Lục Viễn Thu liền quay đầu tiếp tục uy hiếp, ngươi cũng không muốn mất đi phần công tác này à? Gọi ta một tiếng ba ba ta liền không đầu cơ ngươi mồi câu mực. Trung Cẩm Trình vẫn như cũ khinh thường cắt một tiếng. Lục Viễn Thu có nghe đạo trưởng nói Trung Cẩm Trình kỳ lễ quốc khánh này công tác được 10 điểm ra sức, ngày đầu tiên trực tiếp đưa 79 đơn, mệt đến cuối cùng ngồi tại trên bậc thang lên đều dậy không nổi. Cái này khiến Lục Viễn Thu nghe xong thật kinh ngạc, còn hướng đạo trưởng hai lần xác nhận hạ chính mình có nghe lầm hay không, thật sự hắn nghĩ không ra Trung Cẩm Trình cả lơ phất phơ bề ngoài hạ còn sẽ có một viên ra sức phấn đấu trái tim. Không hề nghi ngờ có thể làm cho Trung Cẩm Trình nỗ lực nhiều như vậy nguyên nhân chỉ có là vì, tại hết thể người quen biết bên trong, Trung Cẩm Trình xem như vì yêu tình mà thay đổi nhiều nhất người. Bạch Thanh Hạ lúc này có phát giác mà cúi đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu bàn tay đặt ở nàng trần trụi bên ngoài bên trái trên đùi. Mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng Bạch Thanh Hạ đồng thời không có đem tay của hắn đẩy ra, chỉ là thoáng kẹp hạ bắp đùi, miễn cho Lục Viễn Thu tìm tòi quá mức điểm. Bất quá Lục Viễn Thu chỉ đang nuốt nàng đầu gối khối kia khu vực an toàn. Ngứa một chút. Bạch Thanh Hạ thực ra không thích bị tìm vào chân, nói một cách khác, thân thể nàng bên trên hết thảy tương đối tư mật địa phương đều không thích bị trừ mình ra người tiếp xúc, coi như đối phương là Lục Viễn Thu cũng không được. Bởi vì này lại nhường nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, đây cũng là nàng mua hết thảy trong quần váy dài chiếm đa số nguyên nhân, có lẽ là từ nhỏ đến lớn kinh lịch dẫn đến, nàng nắm giữ rất mạnh bản thân phòng bị ý thức. Nàng không rõ ràng lắm cái khác nữ sinh có phải như vậy hay không, duy nhất có thể hỏi thăm người có lẽ chỉ có Tô lão sư, nhưng loại chuyện này cũng sẽ không có ý tốt hỏi. Bất quá có một cái cử chỉ thân mật Bạch Thanh Hạ là thích vô cùng, cái kia chính là ôm một cái, cùng Lục Viễn Thu ôm một cái, hành động này sẽ cho thân thể của nàng mang đến mãnh liệt cảm giác an toàn. Hiện nay Lục Viễn Thu là bạn trai, tình huống có chỗ khác biệt, Bạch Thanh Hạ là có làm qua xác nhận quan hệ phía sau chuẩn bị tâm tư, sở dĩ cho dù không thích cùng khác phái làm ra quá độ cử chỉ thân mật, nhưng nàng có thể vì Lục Viễn Thu đi phá lệ. Chỉ là Lục Viễn Thu làm ra cử động cũng phải tại nàng trước mắt tiếp nhận phạm vi bên trong, bằng không mà nói, Bạch Thanh Hạ sẽ rất hoang mang, rất xoắn xuýt, thậm chí hoài nghi từ bản thân làm một cái nữ hài tâm lý đến cùng bình thường hay không bình thường. Nàng vừa mới chuẩn bị thả lỏng cảnh giác, Lục Viễn Thu tay quả nhiên liền không thành thật hướng quần nàng phía dưới rời đi. Đùng. Bạch Thanh Hạ vội vàng tại trên mu bàn tay của hắn gõ quá khứ, Lục Viễn Thu rút tay về, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cảnh cáo bên trong trộn lẫn lấy mấy phần dễ thương ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Thật đáng ghét. Lục Viễn Thu trả đũa, giận một tiếng, tay phải từ phía sau vòng lấy Bạch Thanh Hạ eo nhỏ, đầu khoác lên trên vai của nàng cọ sát. Bạch Thanh Hạ mùi tóc rất dễ chịu, Lục Viễn Thu gần nhất rất ưa thích nghe tóc của nàng. "Nhiều người đâu, ngươi đừng sờ loạn." Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói. Lục Viễn Thu tại tình lữ ở giữa thân mật phương diện này có được lớn nhất một cái ưu điểm chính là hắn sẽ nũng nịu, có đôi khi đối mặt lấy Lục Viễn Thu nũng nịu, Bạch Thanh Hạ cũng sẽ chủ quan địa tâm thần thả lỏng rất nhiều, thân thể đề phòng cảm giác cũng tương tự sẽ buông xuống rất nhiều. Lục Viễn Thu tại nàng trên vai hoạt động gương mặt, nhìn xem vành thai của nàng nói, "Nói vậy, ít người ngươi khẳng định cũng không cho, ta cũng không hiểu ngươi sao?" Quỷ hẹp hỏi. Bạch Thanh Hạ không để ý đến câu này, chỉ cảm thấy Lục Viễn Thu trong miệng nhiệt khí đánh vào lỗ tai của nàng bên trên ngứa một chút, nàng cúi đầu xuống sửa sang lấy chính mình váy, Lục Viễn Thu thì nhắm mắt lại, tại nàng trên vai giật giật đầu tìm được một cái tư thế thoải mái nhất. "Ngủ một lát nhi, đến gọi ta." "Ừm, ngươi ngủ đi." Trên bờ vai không đầy một lát liền truyền đến Lục Viễn Thu nhẹ nhàng tiếng hô, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn xem một màn này, trên mặt tươi cười, nàng đem phía sau lưng cẩn thận lùi ra sau đi, nhường Lục Viễn Thu có thể ngủ được thoải mái hơn chút. Ước chừng qua chừng một giờ, Bạch Thanh Hạ bên mặt đã có không tự giác kề sát ở Lục Viễn Thu trên đầu, nàng nhận được trong điện thoại di động Liễu Vọng Xuân gửi tới tin tức, Liễu Vọng Xuân xe buýt đã đến căn cứ. Bạch Thanh Hạ mở ra điện thoại, nhìn xem chính mình cùng Long Liên Đông sạch sẽ nói chuyện phiếm giới diện, từ khi tăng thêm hảo hữu sau nàng còn không có cùng Long Liên Đông tán gẫu qua ngày. Nghĩ đến chính mình cần phải chủ động một chút, nàng đánh chữ. "Bạch Thanh Hạ, nghe chúng ta ban đạo nói, văn học hệ cùng lâm sàng hệ làm mở đất tại cùng một cái căn cứ, các ngươi tới rồi sao?" Bị với Long Liên Đông hồi được coi như kịp thời. "Long Liên Đông, ta không rõ ràng lắm, không qua chúng ta xe cũng sắp." "Bạch Thanh Hạ, ừ Bạch Thanh Hạ, bị với Long Liên Đông, ta không thích cái biểu tình này, có một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác." Bạch Thanh Hạ mộng mộng nháy mắt, nàng đưa tay gãi đầu, có chút ngoài ý muốn Long Liên Đông vì sao lại loại suy nghĩ này. Trên bờ vai Lục Viễn Thu đầu giật giật, Bạch Thanh Hạ lại đem bên mặt kề sát ở trên đầu của hắn, tiếp tục đánh lấy chữ. "Bạch Thanh Hạ, thật xin lỗi, vậy ta lần sau không phát." "Long Liên Đông, tùy ngươi, ta luôn luôn có lời cứ nói, ngươi cũng có thể cho là ta tư duy tương đối nhạy bọn." Bạch Thanh Hạ biểu lộ hơi có vẻ lúng túng đánh ra ha 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 ba chữ hồi phục trôi qua. Xe buýt dừng lại, thấy Long Liên Đông không có hồi, Bạch Thanh Hạ liền thu hồi điện thoại, nàng đưa tay sờ lên Lục Viễn Thu gương mặt, nói khẽ, "Đến." Lâm sàng hệ hai cái ban đi theo ban đạo Đinh Uyển Quân xuống xe, nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, đám người đeo túi sách cùng Đinh Uyển Quân cùng nhau đi vào cái này cái gọi là trụ sở huấn luyện chung quanh xanh hóa thật nhiều. Lục Viễn Thu còn ngửi thấy một trận động vật phân và nước tiểu mùi vị, nghĩ thầm căn cứ này bên trong sẽ không nuôi ra súc đi. "Đi thôi." Không bao lâu, lâm sàng hệ hai cái ban bị hai cái giáo quan tách ra, có lẽ là Lục Viễn Thu fan hâm mộ nguyên nhân, Đinh Uyển Quân lựa chọn đi theo 30 ban bên này đi tại cùng một chỗ. 30 ban bị dẫn đường giáo quan dẫn tới một cái diện tích rộng lớn đất xi măng trên quảng trường, phía trước có một cái kéo cờ đài. Trên quảng trường đã có một hàng ba lô sinh viên đứng, Lục Viễn Thu thấy được chạm ở trong đó Liêu Vọng Xuân, không có cách, nàng cặp chân dài kia quá có mang tính tiêu chí. Đang huấn luyện viên chỉ dẫn dưới, lâm sàng 30 ban tất cả mọi người đứng thành một hàng, Lục Viễn Thu dò xét cái đầu hướng một đầu khác nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cũng tại nhìn hắn, hai người vị trí cách vẫn rất xa. Liêu Vọng Xuân tại quay đầu hướng Bạch Thanh Hạ chào hỏi, Bạch Thanh Hạ cũng tại hướng nàng cười vung lên tay nhỏ. Mặc dù sân bãi có điểm giống huấn luyện quân sự, nhưng nhìn trước mắt trạng thái hiển nhiên không có huấn luyện quân sự thời gian bầu không khí nghiêm túc, đại đa số người đều tùy tiện đứng đấy. Đại thúc có lẽ là hồi tưởng lại một ít thống khổ hồi ức, hắn nhìn thấy giáo quan trên thân mê thải phục một khắc này liền cơ bắp ký ức nghiêm ngay tại chỗ, thân thể đứng nghiêm, thấy bên cạnh đạo trưởng không nhịn được nén cười. "Trước chờ người đủ đi, chúng ta lên buổi trưa liền một đoàn đội trò chơi, thắng có ban thưởng, thua có trừng phạt." Phía trước giáo quan ngữ khí hiền hòa mở miệng, nói xong liền hai tay chống nạnh ngồi hồi đứng lên, còn cùng Đinh Uyển Quân trò chuyện nổi lên thiên. Không có đợi bao lâu, Lục Viễn Thu nhìn thấy văn học hệ trong đó một cái ban cũng bị một tên giáo quan mang đi qua, sở dĩ nhận ra đó là văn học hệ, bởi vì Long Liên Đông ở bên trong. Nhìn thấy rất nhiều người không có biểu hiện trước tiết, nếu như thấy không khớp tiền bản chính là không có hiện ra, nhiều đổi mới một cái, hoặc tài khoản lại lên thử một chút chương 618, đều chơi qua cờ S sao chương 618, đều chơi qua cờ S sao thật là đúng dịp à, toàn bộ công thương quản lý hệ nhiều như vậy ban, toàn bộ văn học hệ cũng có thật nhiều ban, hết lần này tới lần khác Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông hai người lớp bị đơn độc lấy ra cho phân phối đến bên này, chẳng lẽ lại. Lục Viễn Thu chăm chú nhìn hướng về phía trước đang cùng giáo quan cười cười nói Đinh Nguyễn Quân, chẳng lẽ lại là cái này tư sinh cơm kiệt tác. Đinh Uyển Quân cùng người huấn luyện viên này có thể nói chuyện như thế vui mừng, hiển nhiên là nhận thức. Nhớ tới hôm qua trên yến hội Đinh Uyển Quân đối làm mở đất miêu tả, cái kia Lục Viễn Thu đoàn kế tiếp còn sẽ xuất hiện một cái lớp học, cái lớp này không chỉ có đến từ Châu Thành Hí Kịch Học Viện, sẽ còn là Hạ Thiên Lan Ban, cũng chính là Hoa Mộc Lan Ban nhạc cái kia chủ sướng. Long Liên Đông vị trí văn học hệ hai ban đi vào trên quảng trường về sau, vẫn như cũ đứng thành một hàng hàng dài xếp tại lâm sàng 30 ban hậu phương. Bạch Thanh Hạ quay đầu hướng Long Liên Đông động tác tiểu tiểu ngẩng lên ra tay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Long Liên Đông cũng mỉm cười gật đầu, nhìn thấy hai người kia treo lên dặn dò. Người chung quanh đều có chút hiếu kỳ, bởi vì tại hắn nhóm mới đầu trong ấn tượng Long Liên Đông cùng Bạch Thanh Hạ hẳn là tình địch quan hệ mới đúng. Làm kẻ cầm đầu Lục Viễn Thu đứng tại chính mình lớp đội ngũ cạnh góc thờ ơ, Long Liên Đông dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, nàng muốn cho rằng Lục Viễn Thu cũng sẽ quay đầu cùng với nàng chào hỏi, thế nhưng không có. Lục Viễn Thu thực ra chỉ là quên cái này một góc dạng, hắn đang suy nghĩ sau đó xuất hiện có phải hay không là Châu Thành Hí Kịch Học Viện lớp. Người cuối cùng bàn tới. Phía trước mặt đen giáo quan ngang ngang cái cầm nói ra. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đồng thời sững sờ. Bởi vì cái này ban tốt đạp mã đẹp mắt ta. đi tới mỗi người mặc quần áo cách ăn mặc và khí chất hình tượng đều cùng người mẫu giống như, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, Lục Viễn Thu liền không có ở trong đó nhìn thấy một cái vóc người đi người như vậy. Sách Nhan Trị lời nói, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là so với người bình thường đẹp mắt một chút, chủ yếu vẫn là dáng người quản lý cùng áo phẩm đều 10 điểm xuất chúng, Hạ Thiên Lan quả nhiên ở bên trong, nàng Nhan Trị trình độ tại cái lớp này bên trong là có thể xếp tới hàng đầu. Nhìn thấy Châu Đại Ba lớp này cấp, Châu Hy Kịch dẫn đội đạo viên hiển nhiên có chút ngộng, nàng hướng bên cạnh giáo quan hỏi, chúng ta không cùng chính mình cùng trường đệ tử đợi tại cùng một chỗ sao? Mặt khác khu vực đều phân phối đầy, các ngươi là thêm ra tới một lớp, chỉ có thể sắp xếp ở chỗ này, không quan hệ, đều là giống nhau đoàn đội trò chơi, không ảnh hưởng cầm tới giấy chứng nhận tốt nghiệp. Cái này tên giáo quan cười giải thích. Đinh Uyển Quân thấy thế vui vẻ cắn môi một cái, hai tay chắp sau lưng, cùng bên cạnh mặt đen giáo quan đồng thời hơi chớp ánh mắt giảo hoạt, các học sinh khẳng định đoán không được, nàng cùng vị huấn luyện viên này là nhận thức. Châu Thành Hí Kịch Học Viện lớp vừa xuất hiện, trang diện lần thứ nhất không nhận không đứng lên, toàn bộ trên quảng trường hết thảy một hơn 20 người đều đầy đủ này, dồn dập nhìn chung quanh lẫn nhau trò chuyện với nhau, còn có người cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, phần lớn là Châu đại đệ tử tại đấu Châu Hí Kịch bên này. Hạ Thiên Lan không thấy được Lục Viễn Thu, bởi vì bọn hắn một cái tại hàng thứ hai, một cái tại hàng thứ tư, ở giữa cách lấy văn học hệ, nhưng nàng nhìn thấy Long Liên Đông. Làm từ nhỏ đã tại ngành giải trí bên trong lăn lộn qua phú nhị đại, Long Liên Đông tại trong vòng vẫn là rất nổi danh, sở dĩ khi nhìn đến Long Liên Đông về sau, tình huống trong nháy mắt đảo ngược, ngược lại là Châu Hy Kịch đệ tử cầm điện thoại di động lên hướng văn học hệ bên kia đánh ra. Bốn cái không quen nhau ban đạo cùng nhau đứng ở phía trước, Đinh Uyển Quân hợp thời thu liễm chút, ngậm miệng lại, Châu Hy Kịch bên này ban đạo nhìn xem ba người khác, luôn cảm giác mình có chút không hợp nhau. Khu khu. Mặt đen giáo quan ho khan một tiếng, hô lơ câu, nghiêm. Đều là năm ngoái mới vừa huấn luyện quân sự qua người, đối cái này một đạo mệnh lệnh có 10 phần tính tự giác, 120 người dần dần yên tĩnh trở lại, chính nhất phong tại Lục Viễn Thu bên cạnh đánh cái không đúng lúc áp. Hơn 100 người còn lẫn nhau không biết, có thể chơi đùa cái gì đoàn đội trò chơi. Lục Viễn Thu lẩm bẩm một câu. Trịnh Nhất Phong không để ý tới hắn. Bất quá lúc này có tầm 10 vị thanh niên giáo quan dơ lên từng cái dương cùng chế phục đi tới, Trung Cẩm Trình mắt liếc, thấy được một cái trần trụi tại cái dương bên ngoài nòng súng. Ta dựa vào, thương. Không phải thật sự, là mang theo laser tia laser cảm ứng súng đồ chơi. Trịnh Nhất Phong một mắt xem xét. Sở dĩ. Lục Viễn Thu nhướng mày, kéo dài thanh âm. Sở dĩ. Trung Cẩm Trình cũng kéo dài thanh âm. Thường xuyên chơi game với Ngộ đã có hưng phấn lên, đại thúc vẫn còn tại một mặt ngộ. Mặt đen giáo quan mở miệng nói, sau đó phải tiến hành lần thứ nhất ngẫu nhiên phân tổ, tổng cộng chia làm thành hai phe cánh, đỏ lam song phương, mặc vào màu sắc khác nhau áo vest sẽ đại biểu cho các ngươi vị trí trận doanh thân phận. Nhìn xem các học sinh trên mặt lộ ra đặc sắc biểu lộ, mặt đen giáo quan tại phía trước bồi hồi, cười hắc hắc hạ, đều chơi qua cờ S sao? Chơi qua thanh âm cùng lắc đầu chàng cảnh lạc đang huấn luyện viên lỗ thai cùng trong tầm mắt, hắn cười tiếp tục nói, không có chơi qua cũng không quan hệ, quy tắc rất đơn giản, nhìn thấy cùng chính mình bất đồng trận doanh người trực tiếp nổ súng bắn là được rồi, họng súng đều là có laser cảm ứng, mỗi người 5 cái mạng. Mệnh số sẽ biểu hiện tại trên thân thương một cái tiểu trên màn hình, hết thể 5 nghiên cứu. Hắn giải thích thời gian còn tiện tay từ trong dương lấy ra cán súng đồ chơi giới thiệu. Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ bên kia liếc nhìn, không biết rồi sẽ làm sao chia tổ. Bạch Thanh Hạ ánh mắt có chút đáng thương nhìn qua hắn, rõ ràng là bởi vì không có chơi qua, sở dĩ khẩn trương. Mặt đen giáo quan tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như chỉ là chia thành hai phe cánh quyết đấu, cái kia liền không có ý nghĩa gì, sở dĩ còn sẽ có một cái ẩn tàng quy tắc. Mỗi cái trong trận doanh ta sẽ an bài ra hai cái nội ứng, chú ý nghe. Hai cái này nội ứng nhiệm vụ cũng sẽ có điều bất đồng, nội ứng số 1 nhiệm vụ là giúp đỡ đối diện trận doanh giải quyết xong chính mình vị trí trong trận doanh tất cả mọi người, nội ứng số 2 đâu, vậy thì có điểm đáng thương, nhiệm vụ của hắn là giải quyết hết trừ mình ra tất cả mọi người, bất quá hắn cũng có một cái đồng đội, cái kia chính là đối diện trận doanh nội ứng số 2. Nội ứng số 2 giống như không có có thắng khả năng, tại cái này một hơn 20 người bên trong chỉ có một cái đồng đội, còn không rõ ràng lắm chính mình đồng đội là ai, nếu như bị rút đến, ta đề nghị trước tiên đem mạng cậu thả ở. Mặt đen giáo quan sau khi nói xong lần nữa bắt đầu cười hắc hắc, Lục Viễn Thu không hiểu cảm thấy gia hỏa này đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mã tắc thẻ. Lục Viễn Thu sương đôi mắt lạnh. Hắn vừa nhìn về phía Đinh Nguyệt Quân, phát hiện cái này tư sinh cơm cũng tại che miệng cười trộm. Nội ứng đối nội ứng nổ súng hữu dụng không? Có người đột nhiên hỏi một câu, tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, Lục Viễn Thu cũng quay đầu, phát hiện là đứng tại Hạ Thiên Lan hậu phương một cái lại cao lại đẹp trai nam sinh. Mặt đen giáo quan trả lời, có, họng súng không có mang tính lựa chọn, đối với người nào nổ súng đều có thể giảm mạng. Còn có nghi vấn gì không? Hắn ngắm nhìn bốn phía. Quy tắc vẫn là thật đơn giản, đỏ lam song phương hai phe cánh, mỗi cái trận doanh sắp xếp hai tên nội ứng số 1 nhiệm vụ là trợ giúp đối diện giải quyết phe mình, nội ứng số 2 nhiệm vụ là trợ giúp đồng đội giải quyết tất cả những người khác. Đến mức dân chúng bình thường nhiệm vụ của bọn hắn chính là giải quyết đối diện trận doanh người, bao quát phe mình hai tên nội ứng. Thấy không có người tiếp tục đặt câu hỏi, mặt đen giáo còn nói, bắt đầu phân phối trận doanh. Chương 619, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi chương 619, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi tất cả mọi người đứng tại chỗ không lúc đích. Ôm màu sắc khác nhau áo vét thanh niên giáo quan thì đi xuống bắt đầu phân phối áo vét. Lục Viễn Thu hướng Trịnh Nhất Phong nói chuyện tiếp nói, nếu như ngươi là nội ứng, có thể nói cho ta biết không? Bà bối. Trịnh Nhất Phong, trừ phi ta là ngu xuẩn. Lục Viễn Thu cười gật đầu, cậu vật vẫn rất cẩn thận. Giáo quan phân phối trận doanh sát thực phân phối cực kỳ ngẫu nhiên, người đầu tiên đỏ lên sắc áo vét, người thứ hai phát lam sắc áo vét, cứ thế mà suy ra xuống dưới, Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ bị điểm đến hồng sắc áo vét. Liễu Vọng Xuân cũng là hồng sắc áo vest, nàng quay đầu hướng Bạch Thanh Hạ vui vẻ cơ quần áo, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể rắc khoe miệng, cười không nổi, nàng rất muốn trốn. Lục Viễn Thu trước giờ đến vị trí của mình, đại khái xác định chính mình là lam sắc áo vest, mà bên cạnh hắn Trịnh Nhất Phong là hồng sắc áo vest. Quả nhiên đi vào trước mặt giáo quan đem một kiện xanh áo vest đưa cho hắn, Lục Viễn Thu mới vừa nhận lấy liền nhíu nhíu mày, "Má Đức, áo lót này một cô mùi mồ hôi." Hắn sau khi mặc vào quét mắt, nhìn thấy Trung Cẩm Trình, Phái Ý Ngô, Đại Thúc, đạo trưởng, Lương Tĩnh Phong, Trương Dương mấy cái muốn bạn thân đều là lam sắc áo vest, trong nam sinh liền Trịnh Nhất Phong là hồng sắc, mà hắn quen thuộc nữ sinh cơ bản cũng đều là hồng sắc, cũng tỉ như Liễu Bọng Xuân, Bạch Thanh Hạ, Long Liên Đông, Chỉ Thảo Thảo, Châu Hy Kịch Hạ Thiên Lan cũng là hồng sắc. "Ta phục rồi, vì cái gì ngươi là hộ hoa sứ giả?" Lục Viễn Thu hướng Trịnh Nhất Phong chất vấn. "Vậy ngươi muốn đổi sao?" Trịnh Nhất Phong nhìn hắn, đem ngựa của mình giáp đưa tới. Lục Viễn Thu tay còn không có nhấc, mặt đen giáo quan liền hô một cú họng, không cho phép thay ngựa giáp. Hàng này nhìn chằm chằm vào bên này đâu? Lục Viễn Thu trừng thẳng hai mắt, hướng huấn luyện viên kia nhìn lại. Các nữ sinh đều một mặt ghét bỏ mặc vào cái này mang theo mùi mồ hôi áo vét, Bạch Thanh Hạ túi đầu liếc nhìn chính mình bánh ngắn, muốn trước tiên tìm một nơi đổi quần áo một chút, nhưng nàng không có ý tứ nhấc tay. Thấy tất cả mọi người sau khi mặc vào, mặt đen giáo quan hô, hiện nay tất cả mọi người trên quảng trường dựa theo riêng phần mình trận doanh phân biệt đứng thành một hàng, hai hàng ở giữa cách xa một chút, quay lưng lưng, ta bắt đầu sắp xếp nội ứng, phía sau lưng bị đụng một cái, chú ý, ngươi là nội ứng số 1. Phía sau lưng bị đụng phải hai lần, ngươi là nội ứng số 2. Đại nhập cảm trực tiếp tới, tất cả mọi người bắt đầu tim đập rộn lên, mặc dù bị rút đến làm nằm vùng rất kích thích, nhưng tại loại này tất cả mọi người không quá quen đoàn đội trong đêm, mỗi người chủ quan vẫn là muốn chơi được hơi đơn giản một điểm, làm cái không quan hệ chút nào bình dân là thoải mái nhất. Đỏ lam song phương đứng thành hai hàng về sau, dựa theo giáo quan chỉ lệnh, phòng ngừa dư quan có thể liếc về hậu phương cảnh tượng, mỗi người bả vai đều chịu quá chặt chẽ. Lục Viễn Thu bên cạnh chính là Trung Cẩm Trình, hai người đều dùng ánh mắt còn lại nhìn đối phương một mắt, đều nhắm mắt lại. Mặt đen giáo quan thét to một tiếng. Lục Viễn Thu cùng Trung Cẩm Trình đội vàng nhắm mắt, phe đỏ bên kia, Chính Nhất Phong cùng Liễu Vọng Xuân nằm cùng một chỗ, Liễu Vọng Xuân một bên khác thì là Bạch Thanh Hạ, hai người ở phía dưới tay kéo tay. Nhắm mắt lại về sau, mỗi người đều có thể nghe được phía sau mình truyền đến giáo quan tiếng bước chân rất lộn xộn, tựa hồ là cố ý hành động. Bạch Thanh Hạ đột nhiên trái tim nhảy loạn nửa nhịp, phía sau lưng nàng bị giáo quan đụng một cái. Nàng chưa kịp thở một hơi, kết quả lại bị đụng một cái. Nàng dĩ nhiên là giấu ở phe đỏ nội ứng số 2. Bạch Thanh Hạ đóng chặt hai mắt, cùng Liễu Vọng Xuân giắt tại cùng một chỗ tay thậm chí không dám dùng sức, sợ bị Liễu Vọng Xuân cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa. Lục Viễn Thu phía sau lưng bị đụng phải lần thứ nhất, ngay sau đó lại bị đụng phải cái thứ hai, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, hắn là xanh phương nội ứng số 2. Đinh Uyển Quân cùng cái này giáo quan xem chừng trước giờ thương lượng xong, cái kia phe đỏ nội ứng số 2 sẽ là Bạch Thanh Hạ sao? Lục Viễn Thu cảm thấy khả năng rất lớn, là cái kia tà ác CV người hâm mộ có thể làm ra sự tình. Mở mắt, mặt đen giáo quan lại thét to một tiếng. Tất cả mọi người mở mắt, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít thở dốc một hơi. Loại này đoàn đội trò chơi ban đầu dễ dàng khẩn trương, ai cũng không muốn làm nội ứng, đặc biệt là cùng toàn thế giới là địch nội ứng số 2. Ngươi là nội ứng sao? Trung Cẩm Trình có chút khẩn trương quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, hắn cảm thấy giáo quan tại sau lưng mình ngừng hồi lâu, thế nhưng giáo quan không có đáp hắn. Trên thực tế mỗi người đều cảm thấy giáo quan tại sau lưng mình ngừng hồi lâu. Sở dĩ bọn hắn đều dồn dập quay đầu nhìn về phía người bên cạnh mình, bao quát Liễu Vọng Xuân, nàng cũng hướng Bạch Thanh Hạ liếc nhìn, Bạch Thanh Hạ con mắt nhìn chằm chằm phía trước, không để lại dấu vết nuốt nước miếng. "Ta cảm giác ngươi là..." Lục Viễn Thu đáp lại Trung Cẩm Trình. "Lan, ta mới không phải." Trung Cẩm Trình lập tức tranh luận. Mặt đen giáo quan mở miệng, "Nghỉ ngơi 20 phút, muốn đi nhà xí, muốn thay quần áo, còn có nghỉ ngơi." Cái này không thuần lưu thời gian nhường đại gia lẫn nhau nghi ngờ sao? Lục Viễn Thu quay đầu hướng huấn luyện viên kia nhìn lại, kết quả cái này mặt đen giáo quan còn hướng hắn dâm nợ đủ cười. Mẹ trứng. Lục Viễn Thu hai tay cho vào túi, ánh mắt hướng Trịnh Nhất Phong liếc mắt, gia hỏa này rất bình tĩnh theo sát đoàn người hướng phòng nghỉ đi đến. "Hạ Hạ, ngươi đi nhà xí sao?" Liễu Vọng Xuân hỏi. Bạch Thanh Hạ gật cười, "Không lên, ta phải thay cái quần áo." "Chi Thảo Thảo, ta cũng đổi." Chi Thảo Thảo nói xong phát hiện Bạch Thanh Hạ không để ý tới nàng, tốt như không nghe đến một dạng, trực tiếp hướng phòng nghỉ đi tới, nàng chỉ có thể chạy chậm đến theo ở phía sau. Liễu Vọng Xuân bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Long Liên Đông, "Hô, uy, tiểu nội ứng, cùng ta cùng tiến lên nhà vệ sinh đi." Long Liên Đông quay đầu nhìn ngu xuẩn giống như nhìn nàng một cái, không để ý đến. Rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi, kết quả tất cả mọi người an tĩnh đáng sợ, giống như không có mọi người giao lưu. Lục Viễn Thu. Hạ Thiên Lan hướng bên này hô một tiếng, rốt cục phát hiện hắn. "Hạ Thiên Lan." Lục Viễn Thu cũng cởi ngón tay nàng. "Bạn gái của ta cùng ngươi một phe cánh, giúp ta chiếu cố một chút nàng, xem như ngươi đoạt ta hạng nhất đền bù, yêu cầu này không quá phận a." Lục Viễn Thu vui vừa. Hạ Thiên Lan che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy, "Có thể có thể." Thấy trước đó cái kia đứng tại Hạ Thiên Lan sau lưng, hỏi thăm nội ứng có thể hay không giết nội ứng nam sinh đều là hướng bên này liếc, Lục Viễn Thu hiếu kỳ nói, "Đó là bạn trai ngươi?" Hạ Thiên Lan nhìn lại, lắc đầu, "Không phải a." Lục Viễn Thu cảm thấy tiểu tử kia tuyệt bức ưa thích Hạ Thiên Lan, vừa mới nhìn qua ánh mắt vậy mà chua chua. "Đi nhà cậu, bye bye." "Bye bye." Nhà vệ sinh nam bên trong, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong song song giải ra tiểu tiện, Lục Viễn Thu hỏi, "Ngươi là nội ứng sao?" Trịnh Nhất Phong cười, "Đúng vậy a." Lục Viễn Thu hừ một tiếng, Trịnh Nhất Phong cùng hắn bất đồng trận doanh, trên mặt nội vốn là địch nhân. Sở dĩ Trịnh Nhất Phong câu này nội ứng tràn đầy mê hoặc tính, coi như thật sự là sự thật lời cũng không thể tin. Ngươi mới vừa mới nói ngu xuẩn mới nói, sở dĩ ngươi là ngu xuẩn. Lục Viễn Thu giải quyết dứt khoát. Trịnh Nhất Phong cười lệch ra lên đầu, tại bên cạnh hắn nhấc lên quần. Đi vào nam phòng thay quần áo ngồi xuống, trò chơi còn lại 5 phút đồng hồ liền bắt đầu. Lục Viễn Thu đang lo lắng chờ một lúc làm như thế nào chơi đùa, đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, ta là nội ứng số 2. Không biết rồi vì cái gì, Lục Viễn Thu giống như có thể tưởng tượng được ra Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ, nhất định là rất ủy khuất bộ dáng. Lục Viễn Thu, ngươi nói cho ta biết, ngươi không sợ ta tố cáo ngươi? Bạch Thanh Hạ, vậy ngươi tố cáo đi. Ngạo mạn nhìn xem cái kia hai cái hướng lên bĩu môi biểu lộ, Lục Viễn Thu tại trong phòng thay quần áo nở nụ cười, dẫn tới ngăn tủ cái khác đạo trưởng cùng đại thúc yên lặng quay đầu nhìn hắn. Lục Viễn Thu, ta cũng là nội ứng số 2. Bạch Thanh Hạ, ta không tin. Bạch Thanh Hạ, ngươi đang an ủi ta, hơn 100 người, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lục Viễn Thu, ta hiện nay không sai biệt lắm có thể xác định, chính là Đinh lão sư cùng huấn luyện viên kia thương lượng xong, muốn nhìn hai ta biểu diễn. Bạch Thanh Hạ, thật sao? Bạch Thanh Hạ, bọn hắn quá xấu rồi. Phẫn nộ Lục Viễn Thu, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Bạch Thanh Hạ, tốt. Mỉm cười Bạch Thanh Hạ hiện đang tán gẫu rất ưa thích tăng thêm loại này tiểu biểu lộ, Lục Viễn Thu cảm thấy tiếp qua mấy năm nàng tuyệt đối là cái biểu lộ bao đặc nhân. Lục Viễn Thu, cái khác cũng không đáng kể, nhìn thấy Sanh Phương trốn tránh liền được, đối ngươi uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là ngươi trong trận doanh nội ứng số 1, hắn sẽ ở phe đỏ trong trận doanh không khác biệt phía sau mở hát thương, nhất định phải cẩn thận họng súng đối ngươi người. Màn kịch ngắn ra tới, mang theo duyệt văn màn kịch ngắn chữ mới là chính bản, bất quá không có chiếu lên, trước mắt ta chỉ có thấy được cánh hoa, do Tô Trạch Lâm vai diễn nam chính, Trưng Nghệ Manh vai diễn nữ chính, ách. Vẫn là câu nói kia, vô luận tuyển diễn viên như thế nào, mỗi người trong lòng mình hình tượng đều là vĩnh viễn không cách nào thay thế. Chương 620, ăn dấm đều có thể ăn lầm người. Chương 620, ăn dấm đều có thể ăn lầm người. Lục Viễn Thu vừa mới ngồi ở phòng nghỉ bên trong liền đơn giản phân tích dưới. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ thân làm ở đây nội ứng số 2, là khó khăn nhất thắng vai trò, số lượng địch nhân nhiều nhất, tổng kết lại tổng cộng có tam phương. Cái thứ nhất là phe đỏ trận doanh bình dân, thứ hai là xanh phương trận doanh bình dân, cái thứ ba thì là phe mình trận doanh nội ứng số 1. Liên lấy Bạch Thanh Hạ tới nói, chỉ cần nàng không bại lộ thân phận, phe đỏ bình dân là sẽ không tổn thương nàng, chỉ cần nàng sẽ tránh, xanh phương bình dân cũng đánh không đến nàng, chỉ có phe mình trận doanh nội ứng số 1 sẽ có cơ hội hướng nàng thả thương. Bạch Thanh Hạ, tốt, ta đã biết. Bên ngoài truyền đến giáo quan thổi lên huýt sáo chuẩn bị tập hợp thanh âm, Lục Viễn Thu gặp người cũng bắt đầu đi ra ngoài, vội vàng tăng nhanh đánh chữ tốc độ. Lục Viễn Thu, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tại phe mình trong trận doanh phòng bị nội ứng số 1, sau đó điên cuồng đẩy nước, chờ bọn hắn hai phương bình dân lẫn nhau tiêu hao số lượng, chúng ta lại cuối cùng thu hoạch. Khả năng có chút khó khăn, nhưng chúng ta hết sức liền được. Bạch Thanh Hạ, ừm. Phấn đấu Bạch Thanh Hạ ngữ khí rõ ràng muốn so vừa mới phấn khởi rất nhiều, đại khái là phát hiện chính mình duy nhất đồng đội đúng lúc chính là Lục Viễn Thu chuyện này. Cái này đủ để cho nàng cảm thấy hoan hỉ. Lục Viễn Thu còn không rõ lắm trò chơi thắng thua thưởng phạt là cái gì, tuy nói thắng thua khẳng định đều không ảnh hưởng giấy chứng nhận tốt nghiệp tới tay, nhưng tất nhiên đồng đội là Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu liền muốn mang nàng thắng. Bất quá nói thật ra, Lục Viễn Thu thật thích Đinh Uyển Quân động cái này tiểu tay chân một, hơn 20 trong đám người chỉ có 2 người bọn họ là đồng bạn, làm chiến hữu cùng chung chí hướng cảm giác đặt ở một đôi tình lữ trên thân lúc, loại cảm giác này liền sẽ lặng yên kéo dài thành một loại khác lãng mạn. Lục Viễn Thu ưa thích loại này cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Đứng ở bên ngoài thanh niên giáo quan một bên tổ chức đội ngũ, vừa mở miệng, năm cái mạng đều không có rồi liền chủ động rút lui, trở lại bên này khu nghỉ ngơi vực, nội ứng đào thải sau cũng không cho phép bại lộ thân phận, miễn cho ảnh hưởng đại gia trò chơi thể nghiệm. Lục Viễn Thu thân làm xanh phương, bắt đầu cùng các đội hưu tùy theo trong đó một tên giáo quan hướng về một phương hướng đi đến, Trịnh Nhất Phong làm phe đỏ, tại đi ra một khắc này liền cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Xanh phương bên này hơn 60 người dần dần cũng đi trở thành 4 phe cánh, lâm sàng hệ một đám, văn học hệ một đám, công thương quản lý một đám, châu hí kịch một đám. Lục Viễn Thu cùng bạn học cùng lớp của mình nhóm đi tại cùng một chỗ, đột nhiên nhận ra được Châu Hy Kịch bên trong cái kia ưa thích Hạ Thiên Lan xuất khí nam sinh đều là ngẩng đầu dò xét bốn phía, nhìn một chút liền hướng hắn nhìn sang. Cái này nhường Lục Viễn Thu có chút không hiểu đấu, gia hỏa này sẽ không thật đang ghen a? Cũng bởi vì Hạ Thiên Lan cùng hắn nói mấy câu, mà sau một khắc, nam sinh kia vậy mà thật hướng hắn bên này đi tới. "Xin chào, ta gọi Trần Hiện Lên, Châu Hy Kịch năm thứ 2 đại học biểu diễn hệ." Gia hỏa này vẫn rất lễ phép lên tiếng chào hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, "Xin chào, Lục Viễn Thu." Trần Hiện Lên liếc mắt hắn vài lần, do dự mở miệng, ta muốn xin hỏi một chút, ngươi chính là Hạ Thiên Lan tại Châu Đại người bạn trai kia sao? Lục Viễn Thu a, kinh ngạc một tiếng, hắn vội vàng lắc đầu, không đúng vậy a, ta cùng nàng liền gặp qua một lần, ta có bạn gái. Trần Hiện Lên nghe được sắc mặt thư giãn chút, thản nhiên gật đầu, được rồi, quấy rầy. Không hiểu đâu, ăn dấm đều có thể ăn lầm người. Lục Viễn Thu nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, ở trong lòng nhà ránh. Không bao lâu, Sanh Phương tất cả mọi người đi theo giáo quan đi tới một cái cùng loại lâm viên cảnh khu sân bãi cửa ra vào. Cửa ra vào bên cạnh chất đống dương lớn bên trong lấy một cây cán súng đồ chơi, mỗi người đi qua lĩnh vũ khí sau liền đứng ở một bên quen thuộc. Đại thúc tiếp xúc loại này trong lành đồ chơi mang trên mặt một loại thiên nhiên ngu dốt cảm giác, đạo trưởng chỉ có thể đứng ở một bên kiên nhẫn giảng giải. Lục Viễn Thu liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó đem thương treo ở trên của mình, đột nhiên một chỗ có người phát ra một tiếng kinh hô, ta dựa vào. Ngươi vừa mới có phải hay không hướng ta nổ súng? Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, phát hiện là công thương quản lý hệ hai tên nam sinh, một mập một gầy, phát ra kêu to chính là mập mạp. Mập mạp hướng đại gia ra hiệu lấy chính mình thân thương trên màn hình chỉ còn lại có 4 ô mạng, sau đó yên lặng cách xa bên cạnh hắn người gầy kia. Mập mạp hô, hắn vừa mới hướng ta bắn một phát súng. Người gầy mờ mịt giải thích, không phải, ta liền thử một chút, thử nhìn một chút hướng đồng đội nổ súng có thể hay không nổ thương. Ta tin ngươi cái quỷ. Giáo quan đều giải thích qua, ngươi còn thử. Ngươi tuyệt đối là nội ứng. Đại gia nghe được đều dồn dập hướng người gầy cảnh giác rời xa, mà người gầy để chứng minh an toàn của mình tính, lập tức nâng lên hai cánh tay bày ra đầu hàng tư thế, ta là người tốt ta. Hắn hướng phía trước đi đến, một đống người lui lại. Quan hệ tốt thậm chí còn trực tiếp mở mang lên, tóm lại không ai tin hắn. Một bên giáo quan nhìn xem một màn này, không nhịn được nén cười, hắn liếc nhìn đồng hồ, phát ra mệnh lệnh nói, tốt rồi, đều đi vào đi, trò chơi kết thúc mới có thể ăn cơm trưa. Xanh phương tất cả mọi người cảnh giác công thương quản lý hệ người gầy kia, bao quát trung cẩm trình bọn người ở tại bên trong, đại gia tiến vào lâm viên cửa đông. Lục Viễn Thu suy đoán Bạch Thanh Hạ bọn hắn hẳn là từ Tây Môn bên kia tiến vào cửa đông về sau, tất cả mọi người ôm súng tại một cái sân cỏ bên trên đứng đấy, có chút rắn mất đầu ý tứ, 60 người vẫn như cũ bản năng chia thành 4 phe cánh. Lục Viễn Thu dự định nắm chặt đem nội ứng số 1 bắt tới. Đúng lúc này, Châu Hy Kịch Trần hiện lên đột nhiên đi đến trong đám người, xách theo đề nghị, đại gia nghe ta nói, tránh cho nội ứng mở hát thương, tại gặp phải phe đỏ trước đó, chúng ta tất cả mọi người đều khẩu súng treo quanh cổ, tay không muốn tiếp xúc thương. Gia hỏa này thấy rắn mất đầu, tựa hồ nhớ tới dẫn đầu tác dụng. Giả trang cái gì bức a? Trung Cẩm Trình nhỏ giọng nhả danh một câu. Lục Viễn Thu nhíu mày, người ta sắc thực dáng rất đẹp trai à, ngươi nhìn trường học chúng ta nữ sinh đều nhìn chằm chằm hắn si mê đối phương. Trung Cẩm Trình quét mắt, phản bác, không có ngươi đẹp. Ha ha, hôm nay như thế hiếu thuận đâu. Lục Viễn Thu cười đập hắn bay. Hiện trường có người nghe, có người thì không xem, nghe phần lớn là nữ sinh, các nam sinh liền muốn phản nghịch rất nhiều, bởi vì nam sinh phổ biến đối loại này ưa thích trang bức dẫn đầu người có chút phản cảm, đặc biệt là Trần Hiện lên loại này anh tuấn tiểu bạch kiểm. Trực tiếp đánh đi, lằng nhà lằng nhằng. Lương Tính Phong đối nói. Hắn nói xong dẫn đầu dẫm lên bãi cỏ hướng phía trước đi đến, Lục Viễn Thu không đi nhanh như vậy, không muốn đem phía sau lưng lộ cho người khác, hắn chậm rãi rơi vào đội ngũ trung hậu phương, ánh mắt dò xét lấy người chung quanh. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng tích dọn âm thanh tại phía trước vang lên, đi tại phía trước Lương Tĩnh Phong đột nhiên bước chân dừng lại, hô lớn, chờ một chút. Đại gia đồng loạt dừng lại, nghi ngờ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lương Tĩnh Phong yên lặng xoay người qua, hắn cau mày, một mặt cảnh giác, đồng thời giơ tay lên bên trong thương cho đại gia nhìn, phía trên biểu hiện ra chỉ còn 4 nghiên cứu mạng. Vừa mới ai hướng ta nổ súng? Lương Tĩnh Phong trừng mắt, ngắm nhìn bốn phía hướng đám người lớn tiếng chất vấn. Rất hiển nhiên, nội ứng số 1 ngay tại bên trên một giây nhắm ngay hắn. Lục Viễn Thu nhíu mày, ánh mắt lập tức quét lấy xung quanh, bởi vì Trần Hiện lên vừa mới đề nghị, đại bộ phận nữ sinh đều không có cầm thương giống như đều là nam sinh. Lúc này, Lục Viễn Thu nhìn thấy Trung Cẩm Trình yên lặng đem họng súng rời xuống đi, còn nuốt một ngụm nước bọt. Một màn này nhường Lục Viễn Thu nheo lại đôi mắt, nhưng hắn ngay sau đó lại phát hiện phải ý nổ cũng chột dạ điều chỉnh hạ họng súng vị trí, họng súng của hắn nguyên bản vốn cũng là chỉ về đằng trước. Sau một khắc, đám người ánh mắt rất nhanh ngầm hiểu lẫn nhau cùng thời gian xê dịch về một người, là ban đầu nổ súng người gầy kia. Công thương quản lý hệ cái này tên người gầy thấy đại gia hướng hắn nhìn lại, cũng khẩn trương bỏ súng xuống ngụm. Trần Hiện lên đi tới, thần tình nghiêm túc, lại là ngươi. Chương 621, ta tố cáo. Nàng là nội ứng số 1. Chương 621, ta tố cáo. Nàng là nội ứng số 1. Bạch Thanh Hạ mặc quần đùi, cùng đám người cùng một chỗ xuyên tòa trong rừng. Cổ nàng bên trên treo lấy chùm nhựa thường, hai cánh tay không có gặp thường, nhưng cũng đều không có nhàn rỗi, tay phải dắt chỉ thảo thảo. Tay trái thì bị Liêu Vọng Xuân giắt, một trước một sau hành tẩu bá tỷ bội chỉ có phía trước nhất Liêu Vọng Xuân ở trước ngực đơn tay cầm thương, giống một tên dẫn đội uy phong nữ chiến thần. Chờ một lúc gặp phải người, hai người theo sát ta. Liêu Vọng Xuân mở miệng. Bạch Thanh Hạ cùng Chỉ Thảo Thảo đồng loạt gật đầu. Lục Viễn Thu nhường nàng có cơ hội liền quan sát một chút các đội hưu, tìm tới có thể là nội ứng số một người, sở dĩ Bạch Thanh Hạ từ vừa mới bắt đầu liền đang quan sát người chung quanh. Phe đỏ bên này nam sinh giống như đều có chút ngại ngùng, hướng nội lấy không làm sao nói, Bạch Thanh Hạ cũng giống như đều không quen. Ngoại trừ Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong đi tại Liêu Vọng Xuân bên cạnh, bốn người trở thành một cái đơn giản tiểu đoàn thể. Châu Hy Kịch cái kia Hạ Thiên Lan đang chủ động tìm Long Liên Đông nói chuyện, bất quá Long Liên Đông đối với người nào đều lạnh lùng, giống như Hạ Thiên Lan nói ba câu nàng mới hồi một câu. Chờ một chút gặp thấy bọn họ, người giúp ta nhìn Hạ Hạ cùng qua loa, ta khả năng theo không chú ý được đến. Liêu Vọng Xuân hướng bên cạnh Trịnh Nhất Phong nói. Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng gật đầu, lại ngay sau đó nhắc nhở câu, ngươi đừng quá bên trên. Hắn giống như có thể nhìn ra Liêu Vọng Xuân có chuẩn bị làm một vố lớn xúc động. Ta nhìn thấy bọn hắn sắp đi đến cái kia bên hồ rồi. Đúng lúc này, một người mặc hồng sắc áo vest cô gái xinh đẹp ôm súng chạy trở về, đây là phe đỏ bên này phái ra lính trinh sát cũng là Hạ Thiên Lan hảo bằng hữu, phe đỏ bên này các nữ sinh hiển nhiên muốn so các nam sinh phổ biến dũng cảm tích cực rất nhiều. Hạ Thiên Lan đi cả nhắc hướng phía trước quan sát, quay đầu hướng đám người cười đề nghị, ta có một ý tưởng, chúng ta trốn ở đỉnh nghỉ mát nơi đó các loại bọn họ chạy tới, phục kích bọn hắn. Chính Nhất Phong thật thưởng thức nữ sinh này, thích ứng tính rất mạnh, tại một cái không hoàn cảnh quen thuộc hạ cùng người xa lạ chơi đùa đoàn đội trò chơi còn có thể nghĩ đến chủ động xuất kích. Tốt tốt tốt, ta tán thành. Liêu Vọng Xuân nhảy nhót lấy đáp ứng, còn dò xét lấy những người khác phản ứng, đồng thời không có người nắm ý kiến phản đối. Phe đỏ bên này 10 điểm đoàn kết, tất cả mọi người nghe lấy Hạ Thiên Lan đề nghị canh giữ ở bên hồ đỉnh nghỉ mát chỗ. Bạch Thanh Hạ ngồi tại trên bậc thang ôm súng, đối phe đỏ bên này nội ứng số 1 không có đầu mối, thậm chí liền cái hoài nghi đối tượng đều không có. Bởi vì bên này nội ứng số 1 đến nay còn không có hành động, thế nhưng Lục Viễn Thu cho nàng phát tin tức, nói Sanh Phương bên kia nội ứng số 1 đã mở 20 lần súng. Sanh Phương bên kia thậm chí còn tìm ra một cái người hiểm nghi, kết quả người hiểm nghi bị chế tài về sau, còn lại còn đang không ngừng có người rơi mạng, tất cả mọi người tê dại. Bọn hắn tưởng rằng số 1 cùng số 2 tại đồng thời hành động, nhưng Lục Viễn Thu biết rồi, chỉ có số 1 tại giết người. Bạch Thanh Hạ, chúng ta trốn ở đình nghỉ mát bên này, chuẩn bị phục kích các ngươi, ngươi đừng chạm phía trước. Lục Viễn Thu, ok, ta bên này nội ứng số 1 giết điên rồi, ta đều bị hố một cái mạng, lưu tại cái này không an toàn, chờ một lúc tìm cái biện pháp thêm vào các ngươi bên kia trận doanh, các ngươi bên kia số 1 bạn tốt một chút, hai ta còn có thể đợi tại cùng một chỗ. Bạch Thanh Hạ, làm sao thêm vào? Lục Viễn Thu, ngươi chờ một lúc theo giúp ta diễn xuất hí kịch nhe răng thu đến Bạch Thanh Hạ nhắc nhở. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, Sanh Phương bên này lòng người bàng hoàng, mỗi người cũng bắt đầu lẫn nhau không tín nhiệm, bên này hắn có mấy cái hoài nghi đối tượng, thế nhưng giám sát đối phương thời điểm, đang hoài nghi đối tượng không có thả hát thương tình huống dưới vẫn là có người tại rơi mạng, Lục Viễn Thu người tê dại, lười nhác nắm chặt, dù sao nắm chặt không ra. Số 1 thần tàng quá sâu. Tất nhiên nắm chặt không ra, vậy liền trốn. Đổi trận doanh. Đi vào Bạch Thanh Hạ nhắc nhở đình nghỉ mát chỗ, Lục Viễn Thu liếc nhìn mở hồ một phương hướng khác, yên lặng lui lại, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Thấy được đình nghỉ mát hậu phương đột nhiên thoát ra phe đỏ trận doanh, bắn nhau hết sức căng thẳng, Sanh Phương bên này đại biểu cho rơi mạng tích dọn âm thanh liên tiếp, Trung Cẩm Trình quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Lục Viễn Thu vòng quanh ven bờ hồ chạy trốn, hắn vội vàng hô to, "Lục Viễn Thu ngươi đi đâu?" Lục Viễn Thu lớn tiếng trả lời, "Ta đạp mã hồi trận doanh mình rồi." "Ngươi cái hai hàng." Nhìn lấy Lục Viễn Thu từ một phương hướng khác trốn hướng phe đỏ trận doanh, Trung Cẩm Trình rốt cục phản ứng lại, "Ta dựa vào." Lục Viễn Thu là nội ứng số 1. Hắn đã sớm biết có mai phục. Tất cả mọi người chấn kinh. Tại hôn chiến bên trong dồn dập tái diễn hô to lên Trung Cẩm Trình lời nói, phe đỏ bên này cũng nghe đến Lục Viễn Thu là nội ứng số 1 thanh âm, bọn hắn cũng rất ngạc nhiên. Trịnh Nhất Phong lại nghi hoặc, Lục Viễn Thu là bên kia nội ứng số 1. Vậy chúng ta bên này là ai thông chi Lục Viễn Thu có mai phục? Bạch Thanh Hạ ngậm kín miệng, cùng Trì Thảo Thảo cùng nhau nuốt ở đỉnh nghỉ mát phía dưới, đầu đều không có lộ, Liêu Vọng Xuân đắm chìm ở bắn nhau bên trong không cách nào tự kiềm chế, nàng không có chút nào hoài nghi Bạch Thanh Hạ vì sao lại vậy nước, Bạch Thanh Hạ tính cách không thích tham gia loại này chiến đấu rất bình thường. Lục Viễn Thu rất nhanh vọt tới phe đỏ bên này, thấy phe đỏ bên này người cảnh giác nhìn xem hắn, Lục Viễn Thu đội vàng nâng lên hai tay, khoa tay lấy đầu hàng tư thế, đồng thời hô, "Ta là đối diện nội ứng số 1, ta tố cáo, Bạch Thanh Hạ là các ngươi nội ứng số 1, bởi vì nàng vừa mới điện thoại cho ta biết các ngươi có mai phục." Phe đỏ bên này người đều thất thần nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, cái này ngồi dưới đất, liền thương đều không cầm lên điểm đạm nho nhã nữ hải. "Hạ hạ ngươi." Liêu Vọng Xuân kinh ngạc nhìn xem nàng. Bạch Thanh Hạ sốt ruột lắc đầu giải thích, "Ta không phải nội ứng số 1, tin tưởng ta." Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Liêu Vọng Xuân. Lục Viễn Thu chất vấn, "Ngươi không phải nội ứng số 1, ngươi làm gì cùng ta mật báo?" "Bạch Thanh Hạ, ta chỉ là không muốn để cho mệnh của ngươi rơi nhanh như vậy, ta muốn cho ngươi chơi nhiều một hồi." Liêu Vọng Xuân có chút tin, nàng nhìn về phía những người khác, thay Bạch Thanh Hạ nói chuyện, "Cần phải." "Hẳn là thật sao?" Lục Viễn Thu tựa hồ cũng có chút động dung, hắn làm ra suy nghĩ hình, lập tức hướng phe đỏ những người khác nói, "Các vị, bằng không trước tiên đem nàng thương tháo, thả ta cái này bảo quản. Các loại cuối cùng chúng ta giải quyết Sanh Phương còn muốn xử lý như thế nào?" Hạ Thiên Lan do dự, gật đầu. "Được, gỡ thương." Lục Viễn Thu cười hắc hắc đi lên trước, từ Bạch Thanh Hạ trên thân lấy xuống thương của nàng treo ở trên của mình, thuận đường cởi ra nàng đỏ áo vét, xuyên tại trên người mình, sau đó chỉ nàng nói, "Mặc dù ta có chút tin tưởng ngươi, dù sao ngươi như thế yêu ta, nhưng ngươi vẫn là có tình nghi, trước tịch thu súng của ngươi." Bạch Thanh Hạ đáng ghét diễn xuất. Hạ Thiên Lan hướng Lục Viễn Thu cẩn thận đề nghị, chờ giải quyết Sanh Phương, cuối cùng vẫn là hướng bạn gái của ngươi nổ súng đi, dù sao nàng tình nghi rất lớn, liền coi như chúng ta giết nhầm, chỉ cần chúng ta phe đỏ cuối cùng thắng, nàng cũng giống vậy đi theo thắng. Lục Viễn Thu ôm hai cây thương gật đầu, "Đi." Hắn sở dĩ giam trang nội ứng số 1, là kết luận Sanh Phương bên kia nội ứng số 1 không dám bạch trần hắn, lý do tương tự, phe đỏ bên này nội ứng số 1 cũng không dám lên tiếng. Mà Lục Viễn Thu cũng tìm được quy tắc này một. Chỉ cần đem Bạch Thanh Hạ thương tháo, Bạch Thanh Hạ thì tương đương với nắm giữ vô địch chi thân, mà hai cây thương tại Lục Viễn Thu trên thân thì tương đương với hắn có 10 đầu mạng. Có người đánh hắn, trên thân hai cây thương cùng lúc cảm ứng, phân tán hỏa lực. Chương 622, thu hoạch chương 622, thu hoạch bên hồ tao nội chiến nhường Sanh Phương tổn thất nặng nề. Lại thêm Lục Viễn Thu nửa đường tự bạo thân phận, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, Sanh Phương bên này không ít người lượng máu trực tiếp thanh không. Bị đào thải xuống tới người từng cái xám xịt xách theo thương từ lâm viên cửa ra vào ra tới, bao quát Lương Tĩnh Phong ở bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thủ tại cửa ra vào giáo quan, cái này giáo quan trên mặt chất đống nụ cười, an ủi lắm người, đều đừng nụ trí, thắng bại là chuyện thường binh ra nha. Lương Tĩnh Phong không để ý tới hắn, hướng bên cạnh đồng dạng bị đào thải xuống tới Trương Dương nhà rảnh, làm sao đều không nghĩ tới Lục Viễn Thu là nội ứng số 1, hắn đến cùng lúc nào nổ súng. Trương Dương không nói nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm. Sanh Phương chạy trốn tới phía đông trong rừng cây, giờ phút này bọn hắn chỉ còn lại có 20, 30 người, chỉ cần chính diện tao ngộ, lại thêm không có công sự che chắn, HP liền sẽ đùng đùng rơi, căn bản không có cho người ta cơ hội phản ứng. Phải ý ngộ vô kế khả thi dựa vào thụ nghỉ ngơi, hắn chỉ còn lại một cái mạng, Trung Cẩm Trình hai cái mạng, hai người nhìn về phía đứng tại đối diện đạo trưởng cùng đại thúc. Nói trưởng đầu tóc rối bời, ánh mắt mỏi mệt, đại thúc thì còn tại nghiêm túc nghiên cứu trong tay cây thương này, vừa mới giao chiến thời điểm hắn giống như đều trốn tránh. Thời điểm chạy trốn cũng là một bộ toàn bộ hành trình mê mang trạng thái, đạo trưởng vô vô đại thúc vai, tỏ ra là đã hiểu, đại thúc vẫn là không quá thích hứng chơi đùa người tuổi trẻ trò chơi. Đám người đứng vững nghỉ ngơi một lát về sau, Phái Ý Ngộ trên thân đột nhiên chuyển đến nói thanh thúy tích dọn tâm thanh. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy cảm ứng của mình Thương Tiểu biểu hiện trên màn ảnh lấy đã đào thải ba chữ. Làm sao còn có người nổ súng? Phái Ý Ngộ kinh hãi đánh giá bốn phía. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, Trung Cẩm Trình lập tức hướng bên cạnh tối lui, cảnh giác quan sát đến những người khác. Cứ việc đây chỉ là cái trò chơi, nhưng giờ phút này một cỗ không hiểu khủng hoảng cảm giác vẫn là tràn ngập tại chúng nhân trong lòng, bọn hắn cho rằng nội ứng số 2 còn chưa có chết, Lục Viễn Thu đi thôi về sau, gia hỏa này liền giống như quỷ mị đồng dạng tiềm phục tại trong đám người tùy thời hành động. Một bên khác, bên hồ tao nội chiến qua đi, Hạ Thiên Lan cùng Liễu Vọng Xuân chiến ý bộc phát mãnh liệt, các nàng dẫn theo đội ngũ thừa thắng xông lên, cái này cùng Lục Viễn Thu trong tưởng tượng không một chút nào cùng, hắn cho rằng chơi đùa loại trò chơi này cô gái sẽ chỉ a a a gọi bậy chạy trốn, kết quả phe đỏ bên này nữ sinh giống như đều là cùng chiến sĩ. Thấy được, ở phía trước Liêu Vọng Xuân hưng phấn mà hô to. Xanh Vương Trung Cẩm Trình đám người quay đầu, hô to một tiếng họa tạo một đám người nắm chặt chạy trốn. Liêu Vọng Xuân hưng phấn quá mức, đã đem chỉ thảo thảo đầy đủ ném cho Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu thì áp giải Bạch Thanh Hạ chạy ở đội ngũ hậu phương, hắn thấy phe đỏ một đám người chỉ lo truy sát, liền lặng lẽ đưa tay đặt ở trên cò súng. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu cái thứ nhất nhắm ngay người chính là Trịnh Nhất Phong. Bởi vì Trịnh Nhất Phong từ vừa mới bắt đầu liền đối Lục Viễn Thu tố cáo Bạch Thanh Hạ chuyện này bảo trì hoài nghi. Hắn cho rằng Bạch Thanh Hạ muốn cho Lục Viễn Thu chơi đùa lâu một chút rất phù hợp người bố trí, nhưng dựa theo Lục Viễn Thu tính cách cũng nhất định sẽ muốn cho Bạch Thanh Hạ chơi đùa lâu một chút mới là, không có khả năng sẽ tố cáo. Trừ phi Lục Viễn Thu chơi đùa này. Xanh Phương một bên trốn một bên quay người bắn phá, Lục Viễn Thu xa xa liền nghe đến Trung Cẩm Trình tiếng mắng, hắn thừa dịp hai phương chính giao chiến, nhắm ngay Trịnh Nhất Phong phía sau lưng bắn ra 5 phát súng. Tích dọn, Trịnh Nhất Phong dừng lại, nhìn thấy đã đào thải ba chữ mắt, hắn dừng một chút, quay người nhìn sang, Lục Viễn Thu đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, hướng hắn xuýt một tiếng. Quả nhiên Trịnh Nhất Phong bất đắc dĩ nói thầm, tuân thủ quy tắc, không hề nói gì. Nhưng hắn rất hiếu kỳ Lục Viễn Thu đến cùng là Xanh Phương Bình Dân phái tới nội ứng, vẫn là Lục Viễn Thu chính là nội ứng số 2 bản tôn. Đao thải hạ tràng người càng ngày càng nhiều, Lục Viễn Thu cảm giác có thể thu hoạch được. Hắn điên cuồng mở hát thương, nhưng đồng thời không có đánh tại phía trước công kích Liêu Vọng Xuân cùng Hạ Thiên Lan bọn người trên thần. Dù sao nếu như không có những này nữ tướng quân dẫn đầu, những người còn lại sẽ hướng bất động, cũng không có mở cho hắn hát thương cơ hội. Tại hiện trường chỉ còn lại có mười mấy người thời điểm, nhìn thấy Lục Viễn Thu đem họng súng tiếp lấy nhắm ngay ngồi chồm hổm trên mặt đất chỉ thảo thảo. Bạch Thanh Hạ cuối cùng vẫn là không đành lòng, đưa tay đè lên, Lục Viễn Thu hướng nàng gật đầu, đổi mục tiêu khác. Xanh Phương bên kia đột nhiên không trốn, mỗi người đều trốn ở thân cây hậu phương bắt đầu giao chiến, phe đỏ bên này cũng đều tìm công sự che chắn, Lục Viễn Thu bắt đầu giải quyết hàng trước những người kia, cuối cùng chỉ còn lại có Hạ Thiên Lan, Liễu Vọng Xuân, chỉ thảo thảo ba người thời điểm, Lục Viễn Thu đột nhiên cảm giác không thích hợp, hắn giống như đến bây giờ một mực quên lãng một người tồn tại. Bả vai lúc này bị Bạch Thanh Hạ vô xuống, Lục Viễn Thu quay đầu, động tác ngay sau đó cứng đờ. Long Liên Đông đang đứng tại hắn nhóm hậu phương 5 mét vị trí, nâng lấy thương trong tay nhắm ngay hắn cùng Bạch Thanh Hạ hai người. Xanh Phương bên này cuối cùng chỉ còn lại có Trung Cẩm Trình, đạo trưởng, đại thúc ba người, bọn hắn tất cả trốn ở một cái cây về sau, Trung Cẩm Trình hô to, hai người cũng nổ súng à. Ta liền một cái mạng rồi. Hiện nay liền thừa ba người chúng ta, nội ứng số 2 cũng đã bị loạn thương quét chết đi. Đạo trưởng đồng dạng lớn tiếng trả lời, khẳng định a. Chúng ta đem phe đỏ còn lại mấy cái kia giết liền thắng. Trung Cẩm Trình quay đầu, đột nhiên biến sắc, hắn ánh mắt vừa đi vừa về quét lấy hai bên, ngay sau đó thanh âm yếu ớt hô câu, đạo trưởng. A. Đạo trưởng xoay người, ánh mắt ngơ ngẩn. Đại thúc chính cầm thương ngón tay hắn. Đại thúc ngươi. Nói mọc ra mắt đều trừng lớn, chất vấn, ngươi là nội ứng số 2. Đại thúc cười, ta không phải, ta là nội ứng số 1, tiểu thu quá tặc, hắn khẳng định là nội ứng số 2, hắn giả dạng làm thân phận của ta đi đối diện. Nhìn xem nhắm ngay họng súng của mình, đạo trưởng vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, hắn từ đầu tới đuôi một mực rất theo cố đại thúc, cảm thấy đại thúc không am hiểu chơi đùa người tuổi trẻ trò chơi, kết quả vừa mới vụng trộm người nổ súng cũng một mực là ngươi sao đại thúc? Trung Cẩm Trình đồng dạng một mặt kinh ngạc. Đại thúc gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng trả lời, đúng, ta tìm được cơ hội liền mở, ta cũng không biết các ngươi vì sao đều không nghi ngờ ta. Thấy Trung Cẩm Trình muốn bóc cỏ, đại thúc lập tức hướng hắn bắn một phát, Trung Cẩm Trình tại chỗ bị đào thải, Xanh Vương bên này chỉ còn lại có hai người, đạo trưởng vẫn còn có chút không thể tin được, tâm hắn trạng thái đều có chút sợ, thương cũng không muốn cầm. Ngươi là phe đỏ bình dân, vẫn là nội ứng số 1. Lục Viễn Thu hướng Long Liên Đông hỏi. Long Liên Đông đang muốn trả lời, lúc này nghe được thanh âm Liễu Vọng Xuân cùng Chỉ Thảo Thảo nhìn lại, Long Liên Đông lập tức điều chuyển họng súng hướng các nàng nổ súng, HP bản chỉ còn lại không nhiều, Liễu Vọng Xuân cùng Chỉ Thảo Thảo tại chỗ một mặt ngậm bị đào thải. Hạ Thiên Lan thấy thế tranh thủ thời gian trốn ở một cái cây về sau, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng chờ đúng thời cơ nút ở một cái cây sau. Lục Viễn Thu bên cạnh mắt liếc mắt, hướng Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, ngươi hướng cái hướng kia chạy, chạy nhanh một chút. Bạch Thanh Hạ nghe hiểu Lục Viễn Thu ý tứ, nàng chậm rãi thở ra một hơi, lập tức hướng về một phương hướng chạy. Hạ Thiên Lan có chút khẩn trương, giờ phút này mới hậu chi hậu giác Lục Viễn Thu thân phận chân thật, nghe được có người chạy tới động tĩnh, nàng lập tức từ phía sau cây hiện thân, họng súng chỉ hướng Bạch Thanh Hạ, đồng thời nhấn có súng nổ súng, lại ngay sau đó sửng sốt, quên đi Bạch Thanh Hạ trên thân không có súng. Là cái bẫy. Chương 623, lựa trại tiệc tối cùng hai người lều chương 623, lựa trại tiệc tối cùng hai người lều cơ hội tới, Lục Viễn Thu họng súng cấp tốc đưa ra ngoài, chỉ hướng từ phía sau cây hiện thân Hạ Thiên Lan, đưa nàng HP thành công. Hạ Thiên Lan người choáng váng, thực ra nàng có thể phản ứng kịp, nhưng hiện trường không khí khẩn trương đồng thời không có cho nàng loại cơ hội này, cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Bạch Thanh Hạ dẫn xuất mục tiêu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, núp ở một cái cây sau thở phì phò. Phát thanh lúc này vang lên. Phe đỏ toàn viên đào thải, còn thừa lại hai tên nội ứng số 2, cùng với một tên thực tế thân phận làm xanh phương phe đỏ nội ứng số 1. Một hơn 20 người trò chơi cuối cùng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Long Đồng Học, nguyên lai ngươi là nội ứng số 1 à, vậy ngươi vì cái gì một mực không giết người? Lục Viễn thu hô. Long Liên Đông lãnh đạm thanh âm từ tụ hậu phương truyền đến, bởi vì ta không thích chơi đùa cái này trò chơi. Ta cũng không thích. Ta không thích gặp người, cũng không thích diễn xuất. Trốn ở sau cây Bạch Thanh Hạ chắp tay sau lưng, nhẹ giọng mở miệng giải thích. Hiện trường đều là quen thuộc người, Bạch Thanh Hạ rốt cục nói ra lời trong lòng. Lục Viễn Thu trầm mặt một lát, hắn hướng Bạch Thanh Hạ phương hướng đề nghị, cái kia nếu không, chúng ta đầu hàng. Bạch Thanh Hạ quay đầu, ngươi nguyện ý không? Lục Viễn Thu cười đem thương để xuống, có cái gì có nguyện ý hay không, ta đều được, ta ngay từ đầu muốn thắng trò chơi đều chỉ là vì mang ngươi vui vẻ, nhưng nếu như ngươi thắng được không vui, vậy chúng ta liền không thắng, thắng thua không có gì lớn. Long Liên Đông tại phía sau cây ngẩng đầu, cái hót chống đỡ tại thô sơ vỏ cây bên trên, nhất định phải ở ngay trước mặt ta nói những lời này. Lục Viễn Thu quay đầu, ha ha ha, không có ý tứ, Long Đồng Học, các ngươi xanh phương thắng, chúng ta đầu hàng. Hắn nói xong giơ hai cây thương từ thụ đằng sau đi ra, sau đó hướng cách đó không xa để đặt tại rào chắn phía trên một cái camera hô, ta cùng Bạch Thanh Hạ đầu hàng. Trò chơi kết thúc, tất cả mọi người cởi xuống áo vest đi tới trên quảng trường tập hợp. Lục Viễn Thu cái này mới biết được Đại Thúc là giấu ở xanh phương nội ứng số 1, cuối cùng Đại Thúc đối với lừa một mực bảo hộ hắn đạo trưởng chuyện này cảm thấy tự trách, sở dĩ hắn cuối cùng không có giết đạo trưởng, mà là cùng đạo trưởng thương lượng đồng thời hướng đối phương nổ súng đồng quy vu tận. Nhưng nhìn đạo trưởng thời khắc này biểu lộ, tựa hồ còn đối vừa mới trò chơi canh cánh trong lòng, Đại Thúc cũng trầm mặc, thần sắc có chút áy náy. Mặt đen giáo quan cùng bốn vị ban đạo đi tới quảng trường ngay phía trước, hắn nhìn lên trước mắt những này các sinh viên đại học cũ rũ ngồi dưới đất nghỉ ngơi bộ dáng, đem trong tay lạt bá lấy được bên miệng, cái này đều chuyện gì xảy ra? Một cái hai cái như thế điệu sĩ ba, là bị hảo bằng hữu lừa gạt, vẫn là bị bạn tốt của mình bắn chết. Không ai trả lời hắn. Đỏ lam áo vét một thay một cái phát hạ đi, những này giáo quan mục đích đúng là vì chia rẽ đứng tại cùng một chỗ hảo bằng hữu, nhường hảo bằng hữu lẫn nhau là địch. Lâm sàng tình huống bên này còn tốt, bằng hữu cơ bản đều bị điểm tại cùng một chỗ, nhưng lâm sàng bên này trọng điểm hiển nhiên không phải cùng hảo bằng hữu là địch, mà là bị hảo bằng hữu lừa gạt chuyện này. Chi Thảo Thảo ngồi dưới đất ôm chân, yên lặng quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, nàng duỗi ra bản thân tay nhỏ sờ về phía Bạch Thanh Hạ tay, Bạch Thanh Hạ hơi khẽ mím môi ba, hướng nàng cười khang dưới, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía Liêu Vọng Xuân. Liêu Vọng Xuân hướng nàng lắc đầu, mang trên mặt an ủi nụ cười, không sao, hạ hạ, trò chơi mà thôi, nếu như ta rút đến nội ứng lời nói khẳng định cũng sẽ lừa gạt ngươi. Thật xin lỗi a, con tiểu nhỏ. Đại Thúc cũng mở miệng. Đạo trưởng vô vô Đại Thúc vai, ôi, không có việc gì, ta chính là lập tức phản ứng không kịp. Lục Viễn Thu dò xét lấy những người khác phản ứng, cuối cùng vẫn là ý thức được đây chỉ là một nhóm mới vừa trưởng thành không bao lâu hải tử, bọn hắn quan tâm lấy trò chơi thắng thua, cũng tại có lẽ lấy trong game kinh lịch sự tình, nhưng tất cả những thứ này chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải hiện thực, thắng thua, lừa gạt, thực ra đều không có nghĩa là cái gì. Mặt đen giáo quan tiếp tục nói, đều giữ vững tinh thần đến, cái này cái nào đến đâu, chờ các ngươi bước vào xã hội, gặp phải sự tình cái kia đều là thật, nói không chừng liền sẽ gặp phải bởi vì lợi ích mà lựa chọn đâm lưng huynh đệ của mình, tỉ muội, cái này đều chẳng có gì lạ. Khi đó tạo thành tổn thương có thể chính là chân thật mà lại máu chảy đồng địa. Vậy đại khái chính là, đối sinh viên khai triển làm mở đất giáo dục mục đích cùng ý nghĩa, lợi dụng trò chơi đến để cho các ngươi giải quyết vấn đề, ứng đối khiêu chiến, tăng lên tâm lý tố chất, tăng cường thực tiễn năng lực. Mặt đen giáo quan nói xong, Châu Hy Kịch Trần hiện lên mở miệng hỏi, giáo quan, buổi sáng cái này trò chơi thua, trừng phạt là cái gì? Mặt đen giáo quan phản ứng kịp, a trừng phạt à, trừng phạt chính là giữa trưa lúc ăn cơm ăn người khác chọn còn lại đồ ăn, cùng với ban đêm lúc ngủ, người thắng ngủ mềm mại giường, người thua ngủ phía ngoài hai người lều. Nghe được phía trước nửa câu, thua trò chơi người còn có mấy phần mềm mại, nhưng nửa câu sau liền để bọn hắn sững sờ, ngủ lều xác định là một loại trừng phạt mà không phải ban thưởng. Lục Viễn Thu muốn túi đầu dùng di động hướng Bạch Thanh Hạ nói một tiếng ban đêm hai người bọn họ ngủ cùng một cái lều đấy nhỉ, nhưng là nghĩ đến Bạch Thanh Hạ chỉ sợ còn đang bởi vì vừa mới lừa tỉ bội chuyện này mà tâm tình không tốt, liền không có phát tin tức. Bạch Thanh Hạ cũng tương tự vẫn còn con nít, hơn nữa nhân sinh kinh lịch không gì sánh được đơn thuần, nàng lại bởi vì lừa gạt hảo bằng hữu chuyện này mà khó sống, Lục Viễn Thu đối với cái này đầy đủ không sẽ kỳ quái. Cơm trưa là nhà ăn tự do đồ ăn. Sắc thực giống như giáo quan nói, món ăn có tốt có xấu, bao quát nội ứng số 1 Long Liên Đông ở bên trong xanh phương dẫn đầu đi trước nhà ăn dùng cơm, những người còn lại thì đợi đang nghỉ ngơi khu vực chờ, các loại xanh phương đã ăn xong mới có thể trôi qua dùng cơm. Lục Viễn Thu ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh, nắm lấy tay của nàng hỏi, chúng ta mượn cái trước lều. Bạch Thanh Hạ nghe được nhìn về phía Chi Thảo Thảo, Chi Thảo Thảo cũng mắt ba ba nhìn nàng, như cái bị ném bỏ hải tử. Liễu Vọng Xuân lúc này nói tiếp, không có việc gì, qua loa cùng ta ngủ một cái lều đi. Bạch Thanh Hạ cái này điên lòng gật đầu, lập tức hướng Lục Viễn Thu trả lời, ừm, chúng ta một cái lều. Ha ha, Lục Viễn Thu dễ chịu, đưa tay nắm ở Bạch Thanh Hạ bả vai. Đủ hung ác, trà trộn vào đến chuyện thứ nhất chính là đem ta giải quyết. Chính Nhất Phong ngồi tại Lục Viễn Thu bên cạnh nhà ránh. Lục Viễn Thu cũng đưa tay ôm hắn vai, đây còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi thông minh nhất. Chính Nhất Phong bụng hoài nghi sự tình có thể nhiều. Này này, nghe nói ban đêm có lựa trại tiệc tối ấy. Hạ Thiên Lan chủ động đi tới hướng Lục Viễn Thu đám người đáp lời, Liễu Vọng Xuân lúc này đứng dậy, ngạc nhiên trả lời, "Thật sao?" Hạ Thiên Lan, "Ừm." Lục Viễn Thu vô ý thức liếc mắt bốn phía, mới phản ứng được Trần Hiện lên đi ăn cơm, nếu không cái kia gia hỏa khẳng định lại sẽ nhìn sang. "Đúng rồi, Hạ đồng học có bạn trai tại Châu Đại sao?" Lục Viễn Thu nhớ tới Trần Hiện lên nhắc lên chuyện này. Hạ Thiên Lan sửng sốt một chút, lập tức giải thích, "À, vậy ta bịa chuyện, không nói như vậy, trong lớp người theo đuổi chưa từ bỏ ý định." "Chắc không được." Lục Viễn Thu rắc khoe miệng. Bịa chuyện một câu trực tiếp nhường Trần Hiện lên coi hắn là trở thành địch giả tưởng. Bạch Thanh Hạ yên lặng dò xét lấy Hạ Thiên Lan, có phải hay không bịa chuyện không rõ ràng lắm, dù sao nàng đích xác phát hiện Hạ Thiên Lan tổng là ưa thích đến tìm Lục Viễn Thu đáp lời.